Diệp Phong cũng không có ngăn trở mưa kia giọt nước rơi ở trên người mình, cả người ngay tức thì liền bị nước mưa thấm ướt. Hắn đưa ra hai tay, hưởng thụ loại này chưa bao giờ có cảm giác. Khi bầu trời trong vậy hoàng hôn màu sắc biến mất hầu như không còn lúc này mưa bỗng nhiên ngừng, nếu không phải đúng cái sa mạc màu đỏ một vùng, cùng với ướt nhẹp Diệp Phong, ai cũng chưa từng cho rằng nơi này mới vừa xuống một trận mưa lớn. Diệp Phong đem chân nguyên lay động mở, trên người nước đọng lập tức bị quét sạch, liền cả người bên ngoài bộ cũng làm phải hoàn toàn. Rốt cuộc kim đăng kỳ, cũng không biết hao tốn mấy ngày thời gian. Diệp Phong tâm niệm mới vừa tới, trong hư không nổi lên một hàng chữ viết, còn thừa lại thời gian, 91 ngày. Nói cách khác, xài dòng dã 90 thời gian 9 ngày mới đột phá đến kim đăng kỳ. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nhìn nơi đan điền bất quá chừng hạt gạo màu vàng viên châu, hắn không nghĩ tới, đột phá đến kim đăng kỳ lại phải tiêu hao mình thời gian dài như vậy. Đến kim đăng kỳ, võ điển thứ 2 trang nội dung hẳn sẽ có chút biến hóa. Nếu như vẫn là bước kia kỳ ý đồ, sợ rằng phải chờ tới nguyên anh kỳ mới có biến hóa đi. Nói như vậy, cũng quá mức không thú vị. Diệp Phong trong lòng ngầm nói, đồng thời cũng đem tinh thần lực dò vào ở vào trong óc võ điển lên. Võ kỹ thiên, cái gọi là kỹ, tức lấy khéo léo thắng chuyết phương pháp. Lấy tìm địch điểm yếu, giảm bất lực, mượn lực chờ kỳ xảo, cầu lấy yếu thắng mạnh hiệu quả. Diệp Phong không chớp mắt tiếp nhìn xuống, vũ kỹ này thiên trong giải thích các loại công kích kỳ xảo để cho hắn chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Một bên ở trong óc xem sách bên trong nội dung, một bên ở trong đầu bắt chước các loại kỹ xảo sử dụng. Xài gần 10 phút thời gian, đem một trang này nội dung xem qua 5-6 lần sau đó, xác nhận mình không sót một chữ ghi xuống. Diệp Phong trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ chỉ mở ra võ kỹ thiên sao? Có hay không những vật khác? Vừa lúc đó, võ điển trên nội dung lại xảy ra thay đổi. Thân pháp thiên, nháy mắt bước. Này bộ thân pháp là do nào đó thân pháp giản hóa tới, phổ thông tu chân giới nhân sĩ là được tập được. Có thể dùng với khoảng cách ngắn di chuyển, so với một trong vậy thân pháp, tốc độ nhanh hơn, khoảng cách xa hơn, cũng có thể tốt hơn phối hợp võ kỹ thiên tiến hành công kích. Diệp Phong cặp mắt dường như nháng lửa, trước vô luận là chiến đấu vẫn là phi chiến đấu dưới trạng huống, mình cũng hoàn toàn bằng vào cước lực của mình tới tiến hành di chuyển, không chỉ có phí sức, cũng càng thêm hao phí chân nguyên. Đang chiến đấu dưới trạng huống, không có thân pháp ủng hộ mình, ở chạy thục mạng thời điểm lại là chật vật không chịu nổi, hoàn toàn dựa vào mình đối với nguy hiểm đoán trước bản năng tới né tránh, lừa lăn lộn các loại động tác cũng không mất làm. Đây hoàn toàn là hắn trong lòng một cái đau. Hôm nay có học tập thân pháp cơ hội, Diệp Phong như thế nào chịu tùy tiện thả qua. Một chữ không lọt đem cái này bộ thân pháp nhìn mấy chục lần, cho đến mình thuộc lòng trôi chảy, Diệp Phong lúc này mới hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt đầu thực hiện một vòng mới tăng lên kế hoạch. Chương 114, ma thú rừng rậm. Xanh um trong rừng rậm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối cành lá trên mặt đất lưu lại lấm tấm nhỏ vụn còn sáng. Diệp Phong cúi thấp thân thể, ẩn nút tự thân hơi thở, lấy cây cối cành khô là che giấu, lặng lẽ đi tới trước. Ở một cây gỗ lớn sau lưng, hắn lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm cách mình đại khái còn có 30 mét khoảng cách một con ma thú. Năm màu sặc sỡ da lông bao phủ vậy con manh thu thân thể, nhưng khó mà che giấu nó khổng lồ. Thời khắc này nó đang nửa bò dưới đất, hai móng đè xuống đã không có tiếng thở con mồi, dương ra miệng to, lộ ra máu tanh răng nanh, dùng sức lôi xé dưới vớt máu thịt. Văn sắc cái đuôi thỉnh thoảng vỗ mặt đất, chẳng qua là cái đuôi kia có gần 5 m tới dài, to cỡ miệng chén nhỏ, giống như một cái sặc sỡ chăn lớn. Diệp Phong trong lòng hơi có chút hưng phấn, đây đã là hắn đi tới nơi này thứ 7 ngày, mà hắn lựa chọn đối thủ, chính là cái này thân dài gần 10 m dáng vóc to động vật họ mèo. Diệp Phong thậm chí không biết loại vật này tên gì, hắn cho luyện vực điều kiện là, động vật họ mèo, muốn động tác bén nhạy, lực công kích mạnh mẽ, ngũ giác vượt xa bình thường, tu vi kim đăng kỳ. Vì vậy, ở Diệp Phong nói ra điều kiện trong nháy mắt kia, hắn trước mắt liền xuất hiện cái này đối với mình nhìn chằm chằm người. Ngày thứ nhất, là dài dằng dặc thêm thống khổ, Diệp Phong vĩnh viễn cũng sẽ không quên, mình bị cái này to lớn động vật họ mèo làm con mồi, đuổi giết gần hơn 20 giờ, mới quần áo lam lũ chạy trốn câu chuyện. Ở sau mấy ngày trong thời gian, Diệp Phong bắt đầu chủ động quấy rầy cái ý nghĩ này muốn ăn mình mèo lớn. Nhưng kết quả cũng không có một ngoại lệ là, mình bị đuổi giống như con khỉ nhảy lên nhảy xuống, dùng hết toàn lực mới chạy trốn. Loại chuyện này một mực kéo dài đến ngày thứ 5, Diệp Phong rốt cuộc ở trong hốt hoảng tìm được cơ hội phản kích, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là bại trốn, bất quá rõ ràng có rất lớn tiến bộ. Mà ngày này là ngày thứ 7, Diệp Phong lần nữa tìm được nó hành tung, trải qua hai lần chính diện giao phong, Diệp Phong đã đối với nó thực lực có nhất định giải thích. Nó đại khái ở kim đan trung kỳ, chủ yếu lấy móng nhọn, răng, cùng với cái đuôi tới tiến hành công kích, động tác cực kỳ bén nhạy, Diệp Phong thân pháp mấy ngày kế tiếp cũng vì vậy lấy được bước tiến bộ dài. Nó da lông rất dày, tùy tiện khó mà xuyên thấu. Diệp Phong công kích rơi vào sống lưng cùng với đầu lâu trên thời điểm cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Bất quá, Diệp Phong phỏng đoán, dựa theo phần lớn động vật họ mèo sinh lý cấu tạo, bụng da lông hẳn sẽ mềm mại rất nhiều, chỉ cần tìm đúng liền khe hở, mình thắng tỷ lệ vẫn phải có. Diệp Phong lẳng lặng mai phục ở nơi đó, chờ đợi nó sau khi ăn no đứng dậy. Đem vậy chỉ đầu cùng mình không xê xích bao nhiêu cự vật nuốt vào gần nửa người sau đó, nó rốt cuộc ngưng ăn uống. Nằm tại chỗ trải đầu sửa lại mình một chút da lông, đem trên người vết máu cũng liếm sạch sẽ, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Ở nơi này một cái ngay tức thì, Diệp Phong nhìn đúng khe hở, cũng không gặp như thế nào động tác, cũng đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã là ở ma thú dưới bụng. Cương mãnh một quyền không chút do dự vung ra, trực thủ bụng. Ma thú cũng ở đây Diệp Phong xuất hiện ngay tức thì kịp phản ứng, nó lập tức làm ra né tránh động tác, đồng thời phần đuôi mang vùng vùng hư ảnh quét qua Diệp Phong chỗ ở khu vực. Diệp Phong nhanh chóng tránh khỏi, hắn biết rõ, nếu như lần này bị vô thực, ở mình thân hình mất đi khống chế dưới tình huống, ma thú nhất định sẽ dành cho mình công kích chí mạng. Diệp Phong nguyên bản nhất định phải được một kích cũng lướt qua ma thú bụng mà qua, thấu bắn ra quyền kính hướng tả phía trên bay ra. Sau đó cách đó không xa truyền tới mấy tiếng nổ ầm, mấy cây cây lớn bị quyền kính làm gãy ngọn cây, hết rơi xuống mặt đất, nâng lên từng cơn bụi đất đất. Đáng chết, lại bị tránh khỏi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm lúc này đã phát hiện mình động vật họ mèo. Nó hướng về phía Diệp Phong phát ra từng cơn hù sợ thanh, nó biết, trước mắt người đàn ông này, đã từ mấy ngày trước đồ chơi biến thành một cái cùng mình ngang hàng thợ săn. Cảm nhận được bụng truyền tới đau rất đau. Mặc dù không có hoàn toàn bị đánh trúng, bất quá, quyền kia sức lực cũng thực cứng mãnh, cho bụng mình tạo thành nhỏ nhẹ chảy ra. Diệp Phong nhìn con ma thú này cẩn thận hình dáng, xác nhận mới vừa rồi một kích kia đã đủ để thương tổn tới nó, biết mình muốn thắng được trường tranh đấu này đã không là chuyện không thể nào. Diệp Phong tính táo cùng đối phương đối mặt, mà vậy con ma thú chính là chậm rãi xê dịch bước chân, đầu nhưng là từ đầu đến cuối hướng về phía liền mình phương hướng, vậy mang thụ hình con ngươi đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm mình, tựa hồ là ở tìm kiếm mình khe hở. Trải qua lần đầu tiên không tính là thành công đánh lén, Diệp Phong cũng rốt cuộc lại nữa sợ hai chính diện ứng đối trước mắt cái này vật khổng lồ. Nhìn đối diện cái này giống như tiểu cường vậy mấy lần từ mình dưới sự đuổi giết chạy ra khỏi thăng thiên người đàn ông. Nguyên thủy thú vật xung động để cho cái này động vật họ mèo dần dần mất đi tính nhẫn nại, con người, nhảy lên, đánh, cơ hồ là ở trong nháy mắt hoàn thành. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, thân hình lần nữa biến mất. Vậy con ma thú chỉ cảm thấy bụng truyền tới một hồi đau đớn kịch liệt, sau đó một cổ cảm giác ấm áp từ bụng truyền tới, chóp mũi truyền tới mùi máu tanh để cho nó ý thức được, mình bại. To lớn thân hình chậm chạp than sụt xuống, nó cảm giác được mình thân thể đã không nghe sai sự, liền trong mắt vậy vùng bầu trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Cùng với chảy ra hơi có chút phiếm tử ruột, trong mắt thương hại chớp mắt rồi biến mất. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi rời đi tại chỗ, vậy con ma thú con ngươi cũng dần dần tản ra, không có sức sống. Trải qua 7 ngày bước đầu rèn luyện, Diệp Phong thân pháp cùng công kích đều đã lấy được trình độ nhất định rèn luyện, tiến bộ của hắn không thể nghi ngờ là kinh người. Trở lại mình ở hang núi, sắc trời đã tối xuống, Diệp Phong giấy lên lau một cái đống lửa, một bên đi vào trong tăng thêm trước củi đốt, vừa nhìn chằm chằm vậy lóe lên không chừng ngọn lửa. Trong đầu tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu trước cái này mấy ban ngày tu luyện tâm đắc. Đối với nháy mắt cái này bộ thân pháp, Diệp Phong trong lòng vẫn âm thầm thán phục sáng tạo ra cái này bộ pháp người. Nếu không phải dựa vào cái này bộ thân pháp, sợ rằng mình gặp phải vậy con ma thú ngày thứ nhất là được là nó trong miệng thức ăn, chỉ tiếc mình hôm nay chỉ có thể liên tục sử dụng 5-6 lần, thì nhất định phải thân hình hiện ra, nghỉ ngơi một hơi. Ngược lại không phải là chân nguyên không đủ tạo thành, mà là cường độ thân thể không cách nào gánh vác. Muốn nâng cao cái này bộ thân pháp hiệu quả, trừ thuần thục sử dụng ra, rèn luyện mình cường độ thân thể cũng là cần thiết. Đối với võ kỹ thiên, mình nhưng chỉ học được ra lông, xài mấy ngày thời gian mới đánh chết một cái động vật họ mèo. Diệp Phong biết do nếu là gặp phải địch nhân chân chính, nếu như không thể ở thời gian đầu tiên tìm được nhược điểm của đối phương, chết rất có thể là mình. Trừ thân pháp có tiến bộ ra, võ kỹ tiến bộ tựa hồ không lớn đâu, xem ra, phải thêm lớn cường độ. Nghỉ ngơi một buổi tối. Bắt đầu từ ngày mai, để cho bất đồng ma thú phân phủ đầy rừng rậm này. Lấy nhóm làm đơn vị, nhỏ thì 5 con, lâu thì 50 chỉ, nhóm cùng nhóm bây giờ cách nhau 5 phút chặng đường. Như vậy, chiến đấu một khi bắt đầu, bên trong 5 phút phải giải quyết. Nếu không sẽ đưa tới những thứ khác bảy ma thú công kích. Chương 115, xào con rít. Kho con nện. Ngay tại Diệp Phong ở luyện vực trong bị bảy ma thú đuổi tràn đầy núi khắp nơi chạy thục mạng đồng thời, Long Thiên nơi này viện quân cũng rốt cuộc tập trung đông đủ. Long Thiên thành tựu thành phố Hàng Châu địa chủ, hơn nữa có cường đại nguyên anh kỳ thực lực, mặc dù lý lịch cạn chút, nhưng cũng chuyện đương nhiên trở thành lần hành động này người quyết định một trong. Hơn nữa thành tựu sớm nhất đến quỷ thị hiện trường người, ở một trình độ nào đó mà nói, hắn cung cấp rất nhiều tin tức đều trở thành theo dõi hung thủ đầu mối trọng yếu. Cái bàn tròn bốn phía 7-8 người bên trong, trừ Long Thiên cùng Không Hư đạo trưởng ra, chỉ có tên kia cả người bản chính tiểu giáo Tôn Trung Sơn cao lớn trung niên đầu chọc là Nguyên Anh kỳ. Hắn trên đỉnh đầu giới ba giống như mọi người tỏ rõ, hắn cũng không phải là bởi vì là tóc dụng, biến thành ngốc tử, mà là một người thứ thiệt hòa thượng. Chẳng qua là hắn bộ kia trời xanh tàn bạo hình dáng, để cho hắn nhìn như càng giống như là mạ phì ạ đại lao. Mấy người còn lại, cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi, thậm chí còn có hai người là kim đan trung kỳ, cái này làm cho Long Thiên có chút im lặng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, các phái trưởng giáo, trừ Thiếu Lâm Võ Đăng ra, cũng không có một cái đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Ngồi ở Lý Thanh bên người Mộc Nhung cũng không có để ý, chẳng qua là nhìn bốn phía một phen, sau đó cái đầu tiên lên tiếng, Diệp Phong làm sao không có ở. Nếu có người đề nghị cái vấn đề này, Long Thiên cũng không khả năng không trả lời cái vấn đề này, hắn có chút hàm hồ nói, hắn có chút việc riêng tư phải xử lý, cái này hai ngày có chút bận điệu. Sau khi hết bận, hắn sẽ trở lại. Mộc Nhung tuy nhiên đối với loại này nhìn như qua loa lấy lệ câu trả lời có chút chưa hài lòng, nhưng cũng không có truy hỏi gì nữa. Nếu quả thật là chuyện riêng nói, vậy thì có thể liên quan đến người riêng tư, nàng biết điều gật đầu một cái, biểu tình trên mặt nhưng rõ ràng có mấy phần không cam lòng. Lần này quỷ thị tàn sát chuyện kiện, chắc hẳn mọi người cũng đã từ lòng tổ trong miệng lấy được tin tức tương quan. Hơn nữa, mọi người tụ tập ở chỗ này trước, cũng đều đi quỷ thị án phát hiện trận dò xét qua một phen. Không biết, có hay không ai phát hiện đầu mối đâu. Không Hư đạo trưởng thấy mọi người lần nữa giữ vững yên lặng, hắn dẫn đầu nói lên đề tài. Ta đi nhìn rồi. Ngươi nói ma tức, bởi vì thời gian quá dài duyên cớ, đã hoàn toàn không có. Chẳng qua là trong không khí mơ hồ có thể phát giác được, chỗ đó có ma vật xuất hiện qua. Còn như những thứ khác đầu mối, những thi thể này đều đã bị hoàn toàn đốt trọi, phần lớn liền nguyên nhân tử vong đều không cách nào nhận ra. Bất quá, từ có chừng mấy cái có thể nhận ra trong thi thể, chúng ta có thể thấy, trừ ma vật vết cào, dấu răng, cùng với mãnh liệt xé đưa đến vết thương ra, cũng có bị đồ sắc bén chí mạng. Hoàn toàn có thể xác định. Hiện trường trừ ma vật ra, chí ít còn có một tên nhân loại tham dự chàng này tàn sát. Trung niên đầu chọc khuôn mặt nghiêm túc, hắn trên da đầu mơ hồ phản xạ mọi người đỉnh đầu ánh đèn. Mộc Nhung nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đầu hắn ngẩn người. Hồ điệp thi thể đâu, các người có hay không đi xem qua? Long Thiên nhớ tới hồ điệp, tâm tình khó tránh khỏi có chút nặng nề, mà cách đó không xa Lý Thanh lại là cúi đầu xuống, sắc mặt rất là khó khăn xem. Nhìn rồi, rõ ràng cho thấy bởi vì, đối phương thực lực ở Nguyên Anh kỳ trở lên. Trung niên đầu chọc gật đầu một cái, nói thật, Hồ Điệp làm một tên lớn tuổi yêu tu, quốc nội cường giả trên căn bản đều biết nàng. Nàng thực lực ở kim đan kỳ đỉnh cấp, nếu quả thật chiến đấu, nàng chưa chắc có thể thắng được kim đan hậu kỳ cường giả. Nhưng là muốn giết chết nàng, thì không phải là ăn mấy miếng liền có thể làm được. Nàng tuy lực công kích không mạnh, lực phòng ngự cũng yếu kém, nhưng là nàng vậy một bộ thân pháp nhưng là có chút manh mối. Vậy bộ tên là Hoa ở giữa thân pháp, ta cũng từng gặp qua, đích xác là một bộ đáng giá khen thân pháp. Nếu như là lần đầu tiên gặp nàng sử dụng người, là quả quyết không thể nào ở 10 phút bên trong tìm được thân quê. Hát được điểm, giết chết nàng. Ý ngươi là nói, có thể hung thủ là nàng người quen biết. Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, giết nàng. Long Thiên lập tức hỏi tới, hắn là lần đầu tiên nghe nói Hoa ở giữa cái này bộ thân pháp, nhưng nghe vậy Đại Hòa Thượng vừa nói như vậy, hắn liền lập tức phản ứng. Ta chỉ là nói, không loại bỏ loại này có thể trung niên đầu chọc không có chối. Nộ đạo. Ngươi chắc chắn nàng vậy bộ tên là Hoa ở giữa thân pháp cũng như công hiệu này. Không Hư đạo trưởng hiển nhiên cũng chỉ là nghe nói qua, lại không có gặp qua Hồ Điệp vậy bộ thân pháp. Không sai, ít nhất ở ta trước mắt đã gặp đông đảo trong thân pháp, Hoa ở giữa là có thể đứng hàng trước ba trung niên đầu chọc chút nào không keo kiệt mình lời ca ngợi. Quốc nội Nguyên Anh kỳ cường giả cũng chỉ mấy cái như vậy, xem như vậy, liền ngươi ta đều sẽ có trọng đại hiểm nghi. Không Hư đạo trưởng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quay lại nhìn về phía những thứ khác mấy người. Những người khác có cái gì không phát hiện. Tất cả mọi người lắc đầu giữ yên lặng. Xem ra, cũng không có những thứ khác đầu mối, chỉ có thể dựa theo ta trước cùng Long Thiên nói qua phương pháp từ vậy chỉ ma vật trên mình vào tay. Không Hư đạo trưởng từ trong ống tay áo móc ra một cái màu đen, giống như sợi tóc vậy đường dài. Cái này là ma tức. Ngộ đạo một cái liền nhận ra được. Không sai, bị ta cụ tượng hóa sau đó, phong ấn đổ. Vì chính là mượn ngươi kinh nghiệm cùng thiên phú, giúp chúng ta tìm được vậy chỉ ma vật. Không Trung Hư gật đầu một cái, cầm trong tay màu đen vật như sợi tơ đưa cho Ngộ đạo. Ngộ đạo nhận lấy vậy cái vật như sợi tơ, cầm trong tay thưởng thức liền một phen, sau đó mới đem thu vào. tối hôm nay mọi người trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sáng sớm ngày mai, ta sẽ để cho Không Hư tháo ra cái này phong ấn, sau đó ta sẽ bằng vào vật này, tìm được vậy chỉ ma vật. Đến lúc đó, mọi người có thể một lần hành động đem hàng phục, từ hắn vậy lấy được liên quan tới chân chính hung thủ thân phận. Hội nghị tản đi sau đó, Không Hư kéo lại Long Thiên, Diệp Phong chưa có tới, có phải hay không bởi vì là ta nói lời kia duyên cớ. Cái này ta không biết, hắn chỉ là nói, hắn có chút việc trước phải xử lý một chút, hắn sẽ tận lực chạy về. Long Thiên mặt không cảm giác lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không biết chuyện. À, như vậy à? Không Hư hơi nheo lại cặp mắt, mặc dù có chút hoài nghi Long Thiên câu trả lời này chân thực tính, bất quá yên lặng chỉ chốc lát sau, vẫn là xoay người rời đi. Long Thiên trở lại nhà trọ sau đó, Kelly cùng những thứ khác mấy nữ thần tình hữu chút cổ quái tiến lên đón. Mấy người các ngươi thế nào? Long Thiên cảm thấy mấy người các nàng có chút không giải thích được. Ngươi có biết hay không Diệp Phong đi nơi nào? Long Nguyệt khẽ nhíu mày, ngày hôm nay thật giống như cả ngày cũng không nhìn thấy hắn. Hắn mấy ngày nay đi ra ngoài có chút việc. Rất nhanh sẽ trở lại. Long Thiên lên tiếng an ủi. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Kelly tiếp tục hỏi tới. Yên tâm đi, thằng nhóc kia tinh trước đâu? Long Thiên cười lắc đầu một cái. Ừ, đi cũng không lên tiếng chào hỏi, cơm trưa đều là ăn ở bên ngoài, thức ăn cũng mua xong không người làm ra. Cắt Linh Nhi nết lên miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Buổi tối ta tới xuống bếp đi. Dầu gì ta cũng biết một chút Trần Châu chính là chủ động gánh vác liền làm cơm tối cái này hạng nhiệm vụ. Vẫn là ta tự để đi, ngươi buổi trưa đốt xào con rít cùng kho con nhện thật sự là ra. Cắt Linh Nhi cùng hai cô khác khoát tay lia lịa. Chương 116, ta yêu tám, ra thật tốt. Sáng sớm, Long Thiên giống nhau thường ngày, lười biếng từ trên giường bỏ dậy, ở giữa eo bao vây một cái màu xanh da trời vằn khăn tắm, thẳng hướng phòng rửa tay đi tới. Mỗi sáng sớm rội nước cho mát là hắn nhiều năm qua cho tới bây giờ không đổi thói quen. Mới vừa vào phòng rửa tay, nghe được nhà trọ cửa chuyển tới chìa khóa tiếng mở cửa. Hắn có chút hiếu kỳ thò đầu ra, loại thời điểm này, Thanh Lang bọn họ mấy cái hẳn còn bàn ý ở trên giường, Diệp Phong nói phải rời khỏi một đoạn thời gian, lúc này mới một ngày. Chắc không phải là hắn. Hắn có chút cảnh giác nhìn chằm chằm cửa, cửa chậm rãi bị đẩy ra, đó là một người thân hình cao lớn chàng trai, cả người màu đen áo khoác, dưới chân dính chút bùn đất màu đen đủng ra. Mái tóc dài che lại hơn nửa gương mặt, mặt đầy lại là râu ria sồm xoàm, nhìn qua hơn 30 tuổi hình dáng. Từ tên kia chàng trai xa lạ trên mình, Long Thiên cảm thấy một cổ sát phạt hơi thở, cổ khí tức kia không giống với sát khí, càng giống như là đã trải qua giết hại cường giả, thật sâu khắc vào trong xương mùi máu tanh. Hắn có thể cảm giác đến, đối phương thực lực vẹn vẹn chỉ là kim đan kỳ đỉnh cấp, thế nhưng loại nguy hiểm cảm giác nhưng không có giảm bớt chút nào, đó là thân thể bản năng truyền đến trong đầu cảm giác. Nhìn chàng trai xa lạ xuyên thấu qua tóc khe hở nhìn về phía mình, Long Thiên động, giống như một đạo lóe lên lôi quang, tay phải trực thủ đối phương cổ họng, lực cầu một kích giết chết. Đối phương tựa hồ công kích đối với mình có chút kinh ngạc, chẳng qua là đờ đẫn chốc lát, mình tay phải ngón tay cũng đã chạm đến đối phương cổ họng. Ngay tại mình sắp đưa bàn tay cắm vào đối phương cổ họng đồng thời, một cái cường hãn có lực bàn tay nắm được tay mình cổ tay, mình thậm chí còn không có thấy rõ đối phương là như thế nào động tác. Long Thiên khỏe miệng hơi nâng lên, từ tay phải ngón tay bạo bắn ra một đạo lôi quang. Nguyên vốn lấy là tất nhiên đánh trúng đối phương, mình rõ ràng thấy được đối phương chẳng qua là hơi lệch chết đầu, tránh khỏi mình công kích, đưa tay trái ra, mình mặc dù thấy rõ đối phương động tác, thân thể tốc độ nhưng là không theo kịp. Cái tay trái kia đè ở mình trán. Cơ hồ ở đồng thời dưới chân đột nhiên không còn một ngống, mất đi thăng bằng, bị giữ ngã ở trên sàn nhà. Này, ngươi thật muốn giết ta? Đối phương đem đầu đến gần mình trước mặt. Cái thanh âm này để cho Long Thiên sững sốt một chút, giờ phút này hắn cũng rốt cuộc thấy rõ gương mặt đó, ngươi là... Tiểu Phong. Thật là sau mới phát giác, ta còn lấy là ngươi có thể thời gian đầu tiên nhận ra ta tới. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Còn thở tức, thực lực. Hoàn toàn khác nhau. Long Thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn mới một ngày thời gian liền hoàn toàn biến thành một cái khác dáng vẻ Diệp Phong. Ngày hôm qua ngươi còn. Vừa lúc đó, Thanh Lang xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ từ trong gian phòng của mình bỏ ra, mới vừa rồi hắn nghe được cái gì đổ té xuống đất thanh âm, mới vừa mở cửa phòng ra, liền thấy một cái xa lạ người đàn ông đem anh Long giữ ngã trên đất. Ngươi! Ngươi là người nào? Gặp đối với mới ngẩng đầu lên tới nhìn về phía mình, hắn lắp bắp nói, ngươi! Ngươi! Không nên tới! Ta cảm thấy ngươi người vệ sinh tình huống hẳn đổi một chút, ngươi cái bộ dáng này, không người có thể nhận ra ngươi. Anh Long giả bộ một bộ dáng vẻ nghiêm trang, trước đi tắm, sau đó hớt tóc, tạo râu. Bộ dáng bây giờ, hoàn toàn là núi sâu dã nhân một cái. Anh Long, hắn là Thanh Lang còn chưa kịp phản ứng, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ đối với Phương cũng không phải là kẻ địch. Thanh Lang, ngươi thằng nhóc này, liền ta thanh âm cũng không nghe ra. Thanh Lang nghe được cái thanh âm này, lúc này đối phương đã xuất hiện ở trước mặt mình. Làm đối phương đẩy ra hai bên ngăn trở gò má tóc, Thanh Lang thử ra chốc lát, lúc này mới có chút không xác định nói, tiên sinh Diệp, thật là chậm chạp à. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng mà, ngày hôm qua còn thật tốt, biến mất một ngày, ngày hôm nay biến thành cái bộ dáng này. Thanh Lang mặt đầy không rõ ràng. Thật giống như còn cao hơn. Chẳng qua là đi một cái bí mật chỗ tu luyện. Cũng không có gì đặc biệt. Diệp Phong cho ra hàm hồ trả lời. Thanh Lang biết hỏi lại Diệp Phong cũng sẽ không nói gì nhiều, len lén quan sát một phen Diệp Phong, trong miệng thấp giọng thầm nói, thật giống như mạnh hơn rất nhiều dáng vẻ. Coi như có thể đi Diệp Phong chẳng qua là xem thường nói, trong đầu nhưng là hiện ra mình ngày thứ nhất bị vậy chỉ động vật họ mèo đuổi giết hình dáng, cùng với ngày cuối cùng, đánh chết trên trăm con lực phòng ngự cường đại thiết giáp thú bảy hình ảnh. Mình tiến bộ, hoàn toàn là ở giết hại trong hoàn thành, tới không thể chút nào hàm hồ. Hôm nay mình, đã hoàn toàn bất động. Vừa lúc đó, Trân Châu đứng ở nhà trọ cửa, gõ cửa một cái, mượn dùng một vào phòng rửa tay, chúng ta bên kia có người đang dùng. Đợi một hồi có chút việc phải đi ra ngoài, muốn tắm trước. Cùng tắm à. Long Thiên có chút hưng phấn hướng về phía Trân Châu chớp chớp mắt. Trân Châu trên dưới quan sát một phen, chỉ ở giữa eo vây quanh một cái khăn quàng Long Thiên, trong mắt lóe lên vẻ hài hước, được à. À, cái đó Long Thiên không nghĩ tới Trân Châu như thế dễ dàng đáp ứng, hắn có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía Diệp Phong cùng Thanh Lang hai người. Tiểu Phong, cùng đi đi. Ta mới không được. Diệp Phong liền đoán được Long Thiên sẽ đem mình kéo xuống nước. Diệp Phong. Trân Châu mặt đầy kinh ngạc nhìn lại, nàng nguyên bản cho là khách đến thăm, còn có chút kỳ quái đối phương tại sao cái này bức lối ăn mặc. Đi tới Diệp Phong trước mặt, đẩy ra hai bên hắn vậy có chút xốc xếp mái tóc dài, cái này dâu lưu được rất hấp dẫn, chẳng qua là kiểu tóc còn cần rất lớn cải tiến. Ngươi làm sao đỗng nhiên nhớ tới phải cải biến hình dáng. Vô tình làm thành như vậy. Ngày hôm nay sẽ làm trở về. Diệp Phong biểu tình trên mặt có mấy phần khổ sở. Cũng vậy, quen thuộc nam đường đi là Long Thiên loại này chú hai cấp người đàn ông khác mới sẽ chọn, chỉ cho rằng, ngươi vẫn là đi thanh thuần đứa nhỏ đường đi tương đối bị cô gái thích. Trải qua cùng Mộc Nhung trò chuyện, đối với mẹ mình có trình độ nhất định hiểu Trân Châu tâm tình cũng dần dần khai lãng. Chú hai Long Thiên nghe được cái từ này, lập tức héo đi đi xuống, một bộ rất bị đả kích hình dáng. Này, chú hai, thắm chung đi. Đứa nhỏ cùng đi cũng được. Trân Châu kéo Diệp Phong cổ tay, hướng về phía Long Thiên hô. Ta không được. Diệp Phong cùng Long Thiên hai người cơ hồ hai miệng đồng thanh nói. Vậy cũng tốt, các ngươi phòng vệ sinh bị ta không điều kiện trưng dụng một tiếng, có ý kiến cùng nhau vào đi. Tắm viên ương cái gì, thương nhất Trân Châu vừa nói, trở lại công ngụ của mình, ôm một đống lớn hộ lý phẩm chui vào trong phòng rửa tay. Chỉ chốc lát, trong phòng rửa tay truyền tới một hồi vui sướng tiếng hát, ta yêu tắm, ra thật tốt, ngao 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 ngao. Long Thiên các người bên trong Châu mặt mày ngồi về trên ghế salon. Chương 117, ma vật tung tích. Làm Diệp Phong cắt tóc, cạo liền râu, tắm xong, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm. Long Thiên các người rốt cuộc phát hiện biến hóa rõ ràng, Diệp Phong nguyên bản hơi da thịt trắng non biến thành nhàn nhạt màu đồng xanh, cả người bền chắc không thiếu, hơi thở cũng cùng trước kia lớn không giống nhau. Long Thiên chính là khẽ nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Phong trên người vậy cổ mùi máu tanh. Nếu không phải Diệp Phong đối đãi người mình còn giống như trước kia vậy, hắn đều phải lấy là Diệp Phong rơi vào ma đạo. Tiểu Phong, đoạn này đã đến giờ để chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác ngươi khí tức trên người, cho ta một loại rất cảm giác không thoải mái đâu. Vậy cổ sát phạt hơi thở. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Thiên không nhịn được hỏi lên. Bởi vì là, ta chu diệt hơn 10.000 con ma thú Diệp Phong hời hợt nói, cũng không có dự định tiếp tục giải thích cái gì. Vừa lúc đó, Long Thiên điện thoại vang lên. Hắn cầm lên điện thoại di động nhìn một chút điện tới, sau đó nhấn nút trả lời. Đạo trưởng, các người tốt lắm. Ừ, ta đã thông báo tốt lắm tất cả mọi người, ngươi bên này là cuối cùng thông báo, nộ đạo đã tìm được vậy chỉ ma vật, chúng ta bây giờ đang ở cửa hàng kia bên ngoài cách đó không xa mai phục. Vị trí ở đỉnh Thanh Lương vùng lân cận, các người ở đỉnh Thanh Lương chân núi tập họp, đến lúc đó Tịch Mặc sẽ mang các người cùng nhau tới. Ông nghe trong truyền đến không hư đạo trưởng thanh âm. Đỉnh Thanh Lương. Làm sao biết chạy tới xa như vậy? Long Thiên thành tiểu thành phố Hàng Châu người, tự nhiên nghe nói qua cái này chiếc tây thứ nhất cao điểm tên chữ, chẳng qua là nơi này đã không thuộc về thành phố Hàng Châu cảnh nội. Nếu như là ở đỉnh Thanh Lương nói, rất có thể là theo núi Thiên Mục một đường trốn đi qua. Nơi đó là núi Thiên Mục ngọn núi chính, cây cối mọc cung tùm, dễ dàng ẩn nút. Hơn nữa thuộc về hai tỉnh chỗ giáp giới, tương đối mà nói, người ở thưa thớt, hơn nữa bên trong còn có không thiếu động vật hoang dã có thể đảm nhiệm nguồn thức ăn. Đã từng đi chỗ đó du lịch qua Diệp Phong ngược lại là đối với nơi đó có mấy phần quen thuộc. Ừ, chúng ta lên đường đi. Cúp điện thoại, Long Thiên hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái. Sai gần 3 tiếng, Diệp Phong các người rốt cuộc đã tới chân núi, mà những người khác đều đã đến. Làm những thứ khác mấy người thấy được Long Thiên bên người Diệp Phong lúc này trong lòng đều có chút kinh hãi. Giờ phút này Không Hư cùng Ngộ Đạo hai người đều đã ở ma vật chỗ ẩn thân vùng lân cận mai phục, nơi này còn dư lại những người khác, trừ Long Thiên ra, tất cả đều là kim đan kỳ cường giả. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được tên đàn ông trẻ tuổi này thực lực đã tới kim đan kỳ đỉnh cấp, cùng Nguyên Anh kỳ chỉ thiếu một bước xa. Diệp Phong, ngươi thực lực, Mộc Nhung mặt đầy biểu tình kinh ngạc. Nàng hôm qua thấy được Diệp Phong lúc này hắn còn vẹn vẹn chỉ là ngưng đan trung kỳ mà thôi, lúc này mới một ngày không gặp, hắn lại đột nhiên ở giữa so mình mạnh hơn, cái này làm cho Mộc Nhung, cái này may là thần kinh tương đối lớn cô gái cũng phát giác không bình thường. Không việc gì, ngày hôm qua chỉ dùng điểm thủ đoạn nhỏ, ẩn nút mình thực lực. Diệp Phong thuận miệng biên cái nói láo. À, như vậy à? Mộc Nhung nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, lập tức tin, một đôi con ngươi đen nhánh như cũ len lén đánh giá Diệp Phong. Tựa hồ tối một chút. Thật giống như còn cao liền một chút. Cảm giác so với hôm qua đẹp trai hơn một chút. À, vô tình nói ra Mộc Nhung mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng bưng kín miệng mình, nàng vốn chỉ là trong lòng nghĩ muốn mà thôi, không nghĩ tới mình lại bật thốt lên. Tịch Mặc mặc dù trong lòng cũng có nghi ngờ, nhưng là lại không có hỏi ra miệng, chỉ là có chút nghi ngờ quan sát một phen ở hắn xem ra giống như là hoàn toàn biến thành một người khác Diệp Phong, sau đó hướng về phía mọi người hô, tốt lắm, mọi người đều đến đông đủ, ta bây giờ liền mang mọi người đi ma vật chỗ ẩn thân. Mọi người đi theo Tịch Mặc sau lưng, chạy hết tốc lực gần 10 phút thời gian, lúc này mới chậm bước chân lại. Tịch Mặc xoay người lại đối với mọi người làm một cái chớ lên tiếng động tác, suýt, đã đến nhanh, mọi người tận lực không nên phát ra bất kỳ thanh âm, từ từ đến gần nơi đó, không nên kinh động liền nó. Nếu như bị nó trốn, muốn tìm lại được nó, lại phải phí lần trước lần công phu. Mọi người cũng hết sức phối hợp yên tĩnh lại, đi theo Tịch Mặc sau lưng, thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới. Ở một lần quẹo phải sau đó, mọi người rốt cuộc thấy được tránh chung một chỗ sơn nham sau lưng Không Hư cùng Ngộ Đạo hai người, mọi người hướng đi về phía trước hơn 20 mét, tụ làm một đoàn. Lúc này, mọi người trong thai truyền đến Ngộ Đạo truyền âm nhập mật, ta cùng Hòa Thượng hai người nhập động đem vậy ma vật đuổi ra, mọi người lấy Long Thiên cầm đầu, vây ở cửa hàng, đối đãi nó đi ra, liền vây công nó. Thanh âm vừa dứt, Ngộ Đạo cùng Không Hư hai người bóng người trước mắt, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Long Thiên dựa theo trống không phân phó, mang mọi người đang cửa hàng vây quanh nửa tròn. Không nhiều đại hội, bên trong động truyền tới một hồi kinh thiên nộ hống, sau đó tựa hồ là thứ gì tiếng nổ, mọi người mặt đất dưới chân lại đang khẽ run. Sau đó, một cái bóng đen cấp tốc vọt ra khỏi cửa hàng, Long Thiên phát ra một tiếng quát lên, quyền phải mang theo màu trắng lôi quang, hung hãn đập về phía đạo hắc ảnh kia. Bóng đen phát ra một tiếng hét thảm, bị hung hãn đập vào mặt đất, nước nẻ trên mặt đất nâng lên từng cơn bụi đất. Còn lại mấy người lập tức biến đổi trận thế, làm thành một cái vòng vây, đem vậy chỉ ma vật vây ở giữa. Vậy chỉ ma vật chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, bỏ rơi hai cúi đầu, mọi người lúc này mới xuyên thấu qua bụi bặm, loang thoáng thấy đó là một cái vóc người to lớn ma thú loại sói. Vậy chỉ ma sói thân chiều dài gần 10 m, cả người màu đen da lông bóng loáng tỏa sáng, một đôi người lớn lớn chừng quả đấm tinh con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú vào, nhưng không phải mới vừa đánh rơi mình Long Thiên, mà là ở một bên vẫn luôn không có ra khỏi tay Diệp Phong. Nó chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Phong, trong cổ họng phát ra từng cơn gầm nhẹ, mang cảnh cáo ý ở nó trong mắt, cái đó tản ra đậm đà mùi máu tanh người đàn ông, xa so tất cả mọi người tại chỗ đều phải khủng bố, loại cảm giác đó xuất xứ từ với thú loại bản năng. Lúc này Ngộ Đạo cùng Không Hư hai người cũng chạy ra, nguyên vốn lấy là mình ở khi xuất hiện ngay tức thì sẽ đụng phải ma vật công kích hai người. Giờ phút này có chút nghi ngờ nhìn về phía căn bản cũng không có chú ý mình hai người vậy chỉ ma vật. Bọn họ theo vậy chỉ ma sói con mắt nhìn qua, đó là vẻ kiêu ngạo nhàn nhã Diệp Phong. Ngộ Đạo ngược lại là khá tốt, trước không có gặp qua Diệp Phong, khẽ nhíu mày một cái, thật là cường đại sát phạt hơi thở. Mà hắn bên người ngày hôm qua mới vừa cùng Diệp Phong gặp mặt qua Không Hư chính là có chút rung động, hắn biết mình giờ phút này thấy Diệp Phong đã hoàn toàn không phải ngày hôm qua cái đó Diệp Phong, nhưng là hắn không biết Diệp Phong rốt cuộc làm cái gì. Ở ngắn ngủn trong vòng một ngày thì có như vậy kinh người biến hóa. Thừa dịp nó sự chú ý phân tán, chúng ta động thủ đi. Ngộ Đạo hướng về phía Không Hư nháy mắt ra dấu. Hai người đang muốn động thủ, lại bị đột nhiên xuất hiện Long Thiên ngăn cản, không nên động thủ, để cho Diệp Phong giải quyết nó đi. Sẽ tỉnh không thiếu khí lực. Chương 118, thực lực sơ hiện. Lấy Ngộ Đạo thực lực, dĩ nhiên phát giác ra được tên này tên là Diệp Phong chàng trai trên mình vậy cổ sát phạt hơi thở kinh người. Mặc dù hắn nhìn qua vẹn vẹn chỉ là kim đan kỳ đỉnh cấp thực lực, bất quá vậy nói đến, đã trải qua giết hại người so với cùng cấp bậc người mạnh hơn không chỉ một nước, đây cũng là tại sao tự nhiên giới bên trong sẽ xuất hiện thỏ vô ưng chuyện. Diệp Phong trên mình cổ khí tức kia may là mình định lực kinh người cũng cảm thấy một hồi kinh hãi, vậy không biết là trải qua nhiều ít giết hại mới có thể hình thành khí tức kinh khủng. Hắn cũng biết, tại sao vậy chỉ ma vật giờ phút này chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, bởi vì là nó biết, mình sự chú ý chỉ cần thoáng co buông lỏng, thì có thể sẽ bị đánh chết trong nháy mắt. Mặc dù vậy chỉ ma vật có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng là giờ phút này đã không phải là tu vi đặt thắng thua, mà là tuyệt đối thực lực. Không hư chính là mặt đầy nghi ngờ nhìn xảy ra biến hóa như thế Diệp Phong, ở hôm qua xem ra, hắn bất quá chẳng qua là một người ngưng đan trung kỳ thằng nhóc phổ thông mà thôi. Ngày hôm nay cổ khí tức kiệt nhưng càng giống như là chết sứ giả. Hắn cũng quyết định, tạm thời bên cạnh xem Diệp Phong biến hóa rốt cuộc là hào nhoáng bên ngoài vẫn là những thứ khác. Phải chết vẫn là phải sống. Diệp Phong mặt đầy rửng rưng xoay đầu lại, nhìn về phía Không hư cùng Ngộ đạo hai người. Có thể bắt sống sao? Ngộ đạo trần chờ chốc lát, nhìn về phía Diệp Phong. Được rồi, Diệp Phong lời còn chưa dứt, người đã biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa, cũng đã là ở ma sói đỉnh đầu. Ngộ đạo cùng Không hư hai người nhìn một trận trận mắt hốt mồm, lấy bọn họ nguyên anh hậu kỳ thực lực, lại nhìn không ra Diệp Phong rốt cuộc là như thế nào di động. Mà một bên đã cùng Diệp Phong giao thủ qua Long Thiên thì là một bộ thấy có lạ hay không diễn cảm, chẳng qua là chăm chú nhìn Diệp Phong động tác, muốn từ trong đạt được chút gì. Là ma sói phát hiện Diệp Phong lúc này Diệp Phong hai chân đã rơi vào trên đầu của nó. Nó chút nào phản ứng không kịp nữa, trên đầu liền truyền đến một cổ lực lớn, giống như truy lớn rơi xuống, đập đầu một hồi choáng váng. Cả người lúc này mất đi thăng bằng, ngã nhào trên đất lên, đem nguyên bản nứt nẻ mặt đất đập ra một cái thật to hố sâu. Giờ phút này, đứng ở ma sói trên đầu Diệp Phong cũng rốt cuộc không hoảng hốt không vội vàng từ trong túi quần rút ra tay trái, sen lẫn phái như vậy thế một quyền đột nhiên nện xuống. Một cổ quyền kính từ quả đấm cùng đầu lâu làm bạn địa phương chấn động mở, kích động dậy một cổ gió mạnh. Ma sói phát ra một tiếng thống khổ hét thảm, vốn là muốn ngẩng đầu lâu lần nữa bị trọng lực đập về phía mặt đất, kích thích đá vụn vùng vùng, thậm chí liền toàn bộ mặt đất cũng hơi có chút run rẩy. Ngộ đạo cùng Không hư hai người có chút ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, đầu lâu vị trí, dưới tình huống bình thường, hẳn là cứng rắn nhất vị trí một trong. Nếu để cho mình hai người dùng quả đấm tiến hành loại công kích này, may là mình thực lực so với vậy chỉ ma vật mạnh ra một nước, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nhưng Diệp Phong một quyền này, rõ ràng đối với vậy chỉ ma sói tiến hành bị thương nặng, liền miệng mũi cũng thẳng ra máu, chỉ sợ là lại tới một quyền, cái này ma vật đến lượt một mạng ô hô. Nhưng là Diệp Phong tựa hồ cũng không có muốn kết thúc, mà là đạp ma sói đầu lâu, đi về phía cổ chỗ. Hai tay cắm ở trong túi quần, hơi thấp xuống liền đầu, tìm đúng liền một vị trí, dừng bước. Mọi người chỉ nghe một hồi xương cốt gãy lịa thanh âm chuyển tới, bọn họ lập tức biết, Diệp Phong hai chân phát lực, đạp gãy ma sói xương cổ. Ma sói lúc này đã không có khí lực phát ra gào, chẳng qua là rên rỉ thống khổ liền mấy tiếng, nhìn từ trên người mình xuống Diệp Phong, nó mắt lộ ra sợ hãi. Muốn né tránh, nhưng phát hiện mình thân thể đã không thể động đậy, xương cổ bị phá xấu xa, mặc dù còn không chết, nhưng cũng đã hoàn toàn phá hư từ não bộ chuyển đến tứ chi thần kinh. Buộc lại đi. Bây giờ, nó trừ đầu có thể nhúc nhích ra, những địa phương khác đều không thể động. Diệp Phong mặt đầy dễ dàng hướng Long Thiên các người đi tới, dùng trước đồ chói nó miệng, thì hoàn toàn không gặp nguy hiểm. Mục Nhung hai mắt toát ra đốm sáng nhỏ nhìn Diệp Phong hướng mình các người đi tới. Hưng phấn không nói ra lời. Đây rốt cuộc là chỉ cái gì ma thú? Người trước kia gặp được. Ngộ đạo không nhịn được hỏi, ở hắn xem ra, Diệp Phong động tác thông thạo như vậy, hẳn là trước kia gặp được loại này ma thú, có phong phu ứng đối kinh nghiệm. Không biết là thứ gì. Ma thú loại sói gặp qua không thiếu, loại này lần đầu tiên thấy. Màu đen tuyền da lông, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, ta chỉ gặp qua màu xám cho, màu trắng, màu tím cùng màu vàng còn có tạp mao chó sói. Diệp Phong lắc đầu một cái, mặt đầy buông lòng nói, bất quá, loài chó ma thú công kích tiểu mẫu cũng không sai biệt lắm, nhược điểm cũng lớn cũng giống nhau, các người gặp nhiều cũng sẽ biết nên làm sao đối phó. Cắt, không ngươi cái loại đó thân pháp, chúng ta giống như ngươi làm như vậy, sẽ bị ăn hết. Long Thiên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết, đứng ở ma sói trên đầu là biết bao nguy hiểm một chuyện. Cũng chỉ có Diệp Phong thân pháp đặc thù, hoàn toàn không cần lo lắng bị cắn đến, mới dám làm như vậy. Diệp thí chủ, ngươi thực lực không hư chính là quan tâm hơn cái vấn đề này. Trước ta vẫn luôn dùng nào đó kiện vật phẩm che giấu mình thực lực và hơi thở, ngày hôm qua các người thấy là giả tưởng. Thật ra thì ta tấn thăng kim đan kỳ đã vài ngày rồi, liền anh Long cũng không biết Diệp Phong như vậy giải thích. Long Thiên cũng giúp Diệp Phong tròn láo, hướng về phía hai người gật đầu một cái, ta cũng là buổi sáng mới biết. Mặc dù Diệp thí chủ chẳng qua là Kim Đan kỳ, nhưng là sợ rằng Nguyên Anh kỳ cường giả cũng không mấy cái là ngươi đối thủ. Nộ đạo ngược lại là tùy tiện tính tình, xem Diệp Phong rất là thuận mắt. Đại sư ngài quá khen rồi. Diệp Phong khiêm nhường một phen, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào đây? Phật gia có một bộ kính tượng thuật, có thể dò thám biết một cái linh hồn qua lại. Nếu như đã rơi vào luân hồi, thấy đoạn phim sẽ là sốc xếp, tạp tự, nếu như là vật còn sống, lấy được hình ảnh sẽ là liên tục. Cho nên lần này có thể sống bắt nó, tìm ra bàn tay đen sau màn cơ hồ không khó khăn gì. Chỉ cần nó gặp qua bàn tay đen sau màn mặt, chúng ta liền có thể biết bàn tay đen sau màn rốt cuộc là ai. Ngộ đạo tỏ ra tràn đầy tự tin. Tìm một chỗ đi, nơi này đã không an toàn, ban ngày nơi này sẽ có không thiếu du khách lui tới. Mới vừa rồi tranh đấu phát ra tiếng nổ nhất định sẽ đưa tới không thiếu du khách chú ý, chúng ta trước hết tìm cái vị trí đem nó giấu. Diệp Phong nhắc nhở. Lớn như vậy thân thể, giấu tới chỗ nào cũng biết bị người phát hiện, ta bày một ẩn nút trận pháp, đem nó vây lại đi, dù sao nó cũng không thể nhúc đích. Không hư nhìn một cái hôm nay liền miệng đều bị trói lại ma sói, đề nghị. Chờ đến tối, du khách đều rời đi, chúng ta liền ở tại chỗ để cho hòa thượng thi triển kính tượng thuật, chúng ta xem hung thủ rốt cuộc là ai. Bận làm việc một buổi sáng, chờ ta bố trí tốt trận pháp, mọi người có thể giải tán, ở vùng lân cận thưởng thức một chút phong cảnh, ăn chút đặc sắc ăn vặt. Tịch Mặc, ngươi lưu lại nơi này trông chừng trận pháp, vi sư cho ngươi sao chút đồ ăn tới. À Tịch Mặc mặc dù có lòng không cam lòng, bất quá tới nơi này phần lớn đều là các phái trưởng giáo loại nhân vật. Thực lực mình mặc dù cũng không kém, nhưng là dâu sao chẳng qua là trưởng giáo đệ tử, thân phận không giống nhau. Mà Long Thiên mặc dù chức vị gì, nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh cấp bậc cường giả, cùng thầy mình đều là một cái đẳng cấp cao thủ. Diệp Phong mặc dù cũng không thân phận gì, nhưng mới vừa rồi dâu sao hắn xuất lực nhiều nhất, hơn nữa hắn thực lực tổng hợp chỉ sợ cũng hoàn toàn không kém gì Nguyên Anh kỳ mấy người. Mà Mộc Nhung tuy không phải trưởng giáo thân phận, bất quá nàng là cô gái, Tịch Mặc cũng ngại quá cầm mình cùng cô gái nhỏ tương đối. Cho nên cân nhắc một phen, ở chỗ này thích hợp nhất nhiệm vụ này cũng chỉ có mình. Chương 119, đầu mối duy nhất. Bóng đêm dần khuya, toàn bộ đỉnh Thanh Lương hoàn toàn yên tĩnh, lui tới du khách phần lớn đã sớm tận hứng mà về. Ở trong núi sâu này tuy thỉnh thoảng có người hạ trại ngủ đêm, nhưng cũng giới hạn với xuân hạ đang lúc. Hơn nữa lúc này đã tới gần sơ đông, ở giữa đêm trong núi nhiệt độ nhất định sẽ xuống đến lên dưới, phàm là người bình thường, cũng không quá có thể lựa chọn ở thời điểm này ở độ cao so với mặt biển 1.700 thước địa phương hạ trại ngủ đêm. Diệp Phong đám người ở đêm này mặc dưới, hoàn toàn cũng không cần mượn dùng ánh lửa cũng đủ để thấy rõ hết thảy. Không hư đạo nhân mở ra ẩn nút trận pháp, vậy chỉ đồ vật khổng lồ lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt mọi người. Ở ánh trăng nổi bật dưới, vậy chỉ ma sói càng lộ vẻ dữ tợn, màu đen da lông ở ánh trăng chiếu rọi xuống, dâng lên nhàn nhạt màu bạc chói lọi. Chuyện gì xảy ra? Đối nhãn trước một màn này có chút không quá rõ, Long Thiên quay đầu nhìn về phía bên người Diệp Phong. Không có sao, hiện tượng bình thường, phần lớn chó sói đều có thể thu nạp nguyệt hoa tiến hành tu luyện, thực lực càng mạnh, loại chuyện này càng rõ ràng. Diệp Phong lơ đến nói, tu luyện đến nó loại trình độ này, cho dù không cần thúc dục, đến buổi tối, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu nguyệt hoa. Chúng ta không cần để ý tới, bắt đầu đi. Nghe Diệp Phong giải thích, mọi người rốt cuộc an lòng xuống. Ngộ đạo cũng rốt cuộc tiến lên một bước, leo lên ma sói thân thể, đem hai tay đẻ ở trên đầu ma sói. Để cho chúng ta xem, người rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở quỷ thị đi. Ngộ đạo thanh âm vừa dứt, một món màu ngà tơ mang từ ma sói đầu bay ra, từ từ tan biến tụ lại, ngưng tụ thành vì một mặt to lớn viên kính. Tâm tình mọi người khẩn trương thêm hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không vậy mặt gương. Ngay hôm đó, nó thành tiểu cánh rừng kia vương giả, đang hài lòng hưởng thụ mình dưới vớt thức ăn ngon một cái thiết giáp heo. Đồng nhiên, trong tầm mắt, xuất hiện hai người khách không mời mà đến, đó là hai người mặc trường bào màu đen loài người, trường bào rộng lớn che lại hết thảy, trường bào chóp đỉnh cái mũ lại là đem mặt của hai người hình dáng che giấu trong đó. Nó có chút khẩn trương đe dọa hai người, cảnh cáo bọn họ nơi này là mình lãnh địa, lại không có đưa đến chút nào tác dụng. Sau đó, chiến đấu bắt đầu. Vậy vũ khí của hai người rất kỳ quái, cũng không tầm thường loài người sử dụng đao kiếm, mà là ở dưới ánh trăng hiện lên tử mang châm dài. Vậy châm dài cũng không biết là tài liệu gì chế tạo mà thành, lại có thể tùy tiện phá vỡ mình da lông. Ở mấy lần giao phong sau đó, trên người của nó chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương, nhưng là nó nhưng cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt, đầu bắt đầu hôn mê đứng lên, thân thể cũng bắt đầu trầm trọng. Nó nhất thời biết, vậy châm dài vậy vũ khí lên bị thoa lên nào đó dự vật, nó biết mình lần này hoàn toàn thua. Hai người gặp nó dần dần an tĩnh lại, biết là dược vật kia nổi lên tác dụng, yên lòng đi tới. Nó kiên nhẫn chờ đợi hai người đến gần, muốn dùng hết cuối cùng một tia khí lực, phát ra một lần cuối cùng công kích. Hai người quả nhiên cũng lười biếng xuống, một người trong đó lại phách lối lấy tay sờ đầu mình, nó trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, lạnh lẽo nanh sói không chút lưu tình muốn lúc này cắn người kia đầu. Nhưng không ngờ người nọ lập tức phản ứng, thân hình bạo lui ra ngoài, chẳng qua là bị mình kéo bể trường bào, mà vốn người nhưng chút nào không bị thương. Đáng tiếc nó vẫn không có thể thấy rõ đối phương mặt, chẳng qua là loáng thoáng thấy được đối phương trên mặt che phủ vật lên, ở dưới ánh trăng, chiết xạ ra tới kim loại màu bạc sáng bóng. Sau đó hai mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Khi nó lần nữa lúc tỉnh lại, đã bị người cất vào một cái đặc chế trong lồng, tứ chi, môi lang, thậm chí cái đuôi cũng hoàn toàn bị cố định. Vô luận nó dùng lực như thế nào, cũng không có chút nào tránh thoát dấu hiệu. Chứ mở mắt nhắm mắt, nó cái gì cũng không làm được. Cái lồng càng bị một khối to lớn đen bố trí che phủ, nó hoàn toàn xem không thấy ngoại giới hết thảy, thậm chí không nghe được bất kỳ tiếng vang. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, khối kia đen bố trí trong lúc bất chợt bị người kéo ra. Nó rốt cuộc thấy được cảnh tượng trước mắt, đó là một cái địa phương xa lạ, bốn phía cụm núi vần quanh, hoàn toàn không giống với trước mình lãnh địa. Lúc này, vậy hai người chàng trai xuất hiện lần nữa, vẫn là vậy cả người rộng lớn trường bào màu đen, như cũ không thấy rõ mặt của hai người. Một người trong đó mở ra cái lồng lối ra, một người khác chính là ném ra một cây dao găm, chặt đứt cố định nó miệng kỳ quái dây thừng. Hai người làm xong hết thệ các thứ này sau đó, hướng xa xa thoát đi chạy đi. Nó tức giận cắn đứt buộc chặt lại mình tứ chi cùng với cái đuôi dây thừng, hướng hai người đuổi theo. Nhưng không ngờ, mình mới vừa không chạy mấy bước, liền bị ngoài ra một đám người vây ở giữa, ngăn trở mình đuổi theo. Vậy chạy trốn hai người trong, một người trong đó đứng ở đàng xa trên đỉnh núi, tựa hồ cầm trông chờ thái độ. Nó buộc phát nổi giận, hướng về phía ngăn lại người mình nhóm phát ra từng cơn gầm nhẹ, muốn cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ nhường đường. Nhưng không ngờ mình tiếng hô nhưng chỉ đưa tới càng nhiều người hơn. Rốt cuộc, có người cái đầu tiên công kích, nó chân thực không thể nhịn được nữa, đám này thực lực không bằng người mình lại dám như vậy khiêu khích mình. Người thứ nhất công kích sau đó, cái thứ hai, cái người thứ ba công kích cũng theo nhau mà tới. Lúc này nó cũng không đoái hoài phải truy kích vậy hai người đem mình bắt người tới chỗ này loại. Đem lửa giận hoàn toàn nghiêng rắc vào trước mắt mọi người trên mình. Lấy nó nguyên anh trung kỳ thực lực, những cái kia kim đan kỳ thậm chí còn chỉ có ngưng đan kỳ loài người cường giả, đối với nó mà nói, hoàn toàn chẳng qua là đồ chơi em bé. Không có bất kỳ người, bất kỳ công kích nào có thể uy hiếp được mình. Vốn là phát tiết ở thấy huyết dịch đỏ thắm sau này, cũng càng phát càng điên cuồng, nó bắt đầu máu tanh tàn sát. Trải qua không tới nửa cái tiếng thời gian, toàn bộ trong khe núi, cơ hồ không có bất kỳ vật sống. Mặt đất bị nhuộm một vùng máu đỏ. Nó ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa rồi tên kia đứng ở đỉnh núi loài người, khá là khiêu khích nhìn mình một cái, lại dương ra đối với cánh bay đi, nó hướng chỗ đó đuổi theo. Theo đuổi một đường, nhưng là không có phát hiện bất kỳ bóng người, nó lúc này mới buông tha, tìm một nơi có thức ăn dãy núi, ẩn nốt xuống. Tiếp theo, chính là Diệp Phong các người đối với mình làm đến tiếp sau này câu chuyện. Cái đó là cánh sao? Nói lên cái vấn đề này là một đung. Không sai, mặc dù nhìn không rõ lắm, bất quá, hẳn là một cái quỷ hút máu. Diệp Phong gật đầu một cái, đây là có trường đầu mối, hai người kia đều mặc trước hắc bào, trên mặt hẳn còn mang màu bạc kim loại mặt nạ. Những thi thể này cùng chúng ta đi thời điểm không giống nhau. Vậy hai người người áo bào đen còn trở lại hiện trường xử lý qua thi thể. Trong thung lũng ngoài ra một người người xem tịch mặc nhìn về phía Diệp Phong. Không sai, bọn họ không chỉ có trở về qua, còn giết sạch tất cả những người còn lại, đoạt đi quỷ thị lên tất cả dùng để mua bán vật phẩm. Hơn nữa đem thi thể chất đống với nhau, tiến hành tiêu hủy. Muốn che giấu chứng cứ. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nói thật, loại này hành động ở trước mắt xem ra, rất hữu hiệu. Diệp Phong, vậy chỉ quỷ hút máu có phải hay không là nỉ cổ lạ? Long Thiên mặc dù không chứng cứ gì, bất quá bọn họ nơi biết quỷ hút máu bá tước cấp bậc cũng chỉ có nỉ cổ lạ. Có khả năng không lớn, nội tạng tu bổ không phải một hai ngày thời gian liền có thể tốt, ngươi lên lần đem hắn đánh thành cái dáng vẻ kia. Nói ít hắn cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể bình thường hành động. Bây giờ mới qua 2-3 ngày thời gian. Diệp Phong lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không đồng ý Long Thiên cái nhìn, bất quá, ta ngược lại là không ngại viếng thăm một chút hắn. Có lẽ hắn biết một ít liên quan tới vậy chỉ quỷ hút máu sự việc. Ngươi cho rằng hắn sẽ nói cho chúng ta bất kỳ sự việc sao? Long Thiên cảm thấy Diệp Phong tựa hồ đem vấn đề nghĩ quá mức đơn giản, quay đầu lại, nhìn về phía những người khác, mọi người có còn hay không ai biết quỷ hút máu? Ta biết một cái mọi người ở đây đều lắc đầu lúc này Mộc Nhung đứng dậy, bất quá, hắn liền tức vị cũng không có, là một cái tay mơ, rất nhiều quỷ hút máu thông thường cũng không biết. phỏng đoán cũng không giúp được gì. Được rồi, nghe ngươi như thế nói, hắn biết đồ khẳng định còn không bằng cùng quỷ hút máu bá tước tiếp xúc qua chúng ta nhiều. Tìm hắn cũng là uổng công, lãng phí thời gian. Long Thiên mặt đầy bất đắc dĩ nói, xem ra, thật sự có cần thiết hồi một chuyến Canada. Trực tiếp tìm nì cô la hỏi một chút xem. Hắn không chịu nói, nghĩ biện pháp để cho hắn mở miệng. Cái này ma vật nên xử lý như thế nào? Diệp Phong, nếu là ngươi bắt, xử trí quyền thuộc về ngươi. Không hư đạo trưởng nhìn về phía vậy chỉ đã hấp hối ma sói, hướng về phía Diệp Phong nói. Giết đi. Ta đã hoàn toàn phá hư nó xương cổ cùng vùng lân cận thần kinh, còn sống cũng không thể nhúc đích. Tuy không phải nó chủ ý, dẫu sao nó cũng tạo thành một trận đại chu diệt, giết nó, cũng coi là đối với những cái kia người chết thân hữu có một câu trả lời đi. Diệp Phong nhìn về phía mấy người còn lại, thấy mọi người tựa hồ cũng không việc gì dị nghị, chậm rãi đi tới vậy chỉ ma sói trước mặt. Xin lỗi, đối với hiện tại ngươi mà nói, chết mới là một loại giải thoát đi. Diệp Phong nói xong, đi vòng qua nó xương cổ chỗ, đem một cái tay đặt ở mới vừa rồi mình đứng địa phương, ma sói trên người vậy cổ ánh sắt màu bạc nhàn nhạt dần dần tàn đi, nguyên bản bạo ngược ma tức cũng bình tĩnh lại, hai mắt xích đồng cũng dần dần tàn đi. Chương 120, giờ dạ cụ lạ. Làm Diệp Phong lần nữa xuất hiện ở nỉ cổ lạ trước mặt lúc này, nỉ cổ lạ tựa hồ một chút cũng không ngạc nhiên, hắn đang nửa nằm ở trên giường bệnh xem một khoản buột miệng nói ra tiết mục. Ngươi nhìn như tựa hồ cũng không tệ lắm. Diệp Phong hai tay cắm ở trong túi quần, đứng ở nỉ cổ lạ cửa phòng. Nội tạng rối tinh rối mù, muốn hoàn toàn bình phục ít nhất phải 10 ngày nửa tháng thời gian, khôi phục lại trạng thái tột cùng ít nhất phải hơn 20 ngày đi. Ngươi hiện ở thay đổi chủ ý muốn giết chết ta. Nỉ cổ lạ để tay xuống ở giữa rẻ một. Nhìn như có mấy phần phí sức đem đầu mình chuyển hướng Diệp Phong chô ở phương hướng. Đó cũng không phải, ta chẳng qua là tới xem ngươi khôi phục thế nào, lo lắng ngươi ngủ mà thôi. Diệp Phong giống như là đang cùng bạn cũ nói chuyện phiếm, hết sức không khách khí đi vào trong phòng, kéo ra mép giường một cái ghế vẫn ngồi xuống, nhìn nửa nằm ở trên giường nghỉ cô lạ. Mặt hắn lên máu ứ động ngã là tốt rất nhanh, chẳng qua là nội tạng bị thương nặng, để cho hắn sắc mặt nhìn như không tốt lắm. Vậy ngược lại không cần lo lắng. Huyết tộc không phải yếu ớt như vậy chủng tộc, nếu như giống như loài người vậy yếu ớt, huyết tộc sớm cũng không biết bị diệt tộc bao nhiêu lần. Bất quá, cũng cảm ơn ngươi quan tâm. Nói đi, ngươi nếu không phải tới giết ta, vậy tất nhiên có những thứ khác mục đích, cũng không cần vòng vo. Hai chúng ta giao tình còn chưa lành đến để cho ngươi tới thăm trên giường bệnh ta đến nước. Ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, đây là sự thật. Nì cố lạ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết, Diệp Phong không thể nào vô duyên vô cớ chạy tới xem mình. Ta muốn biết, trên trái đất, còn có mấy tên huyết tộc bá tước. Bọn họ cũng tên gọi là gì? Ở nơi nào? Diệp Phong một liền đề nghị ba vấn đề. Cái này coi như là ta huyết tộc riêng tư đi. Xin hỏi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết loại chuyện này đâu? Xem ngươi dáng vẻ, rõ ràng cho thấy muốn tìm những huyết tộc khác phiền thoái. Nì cố là tự nhiên cũng có thể đoán được Diệp Phong hỏi loại vấn đề này chính xác không chuyện tốt. Ta đối với huyết tộc không có thành kiến, là ngươi làm sự việc để cho ta đối với ngươi có thành kiến. Cái này cùng các người huyết tộc quan hệ không lớn. Ta chỉ là muốn tìm cái tên kia xác nhận một chuyện. Cho nên, ngươi không cần lo lắng ta sẽ giết sạch ta thấy tất cả huyết tộc. Diệp Phong đổi lại một bức vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nỉ cô là nói. Nếu như ta không nói đâu, ngươi có thể làm gì? Giết ta. Hay là đem hôm nay tay trói gà không chặt ta cột nhấc lên, hành hạ ta. Thẳng đến ngươi đạt được ngươi câu trả lời mong muốn. Nỉ cô là trên mặt lộ ra nụ cười trâm trọng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nói cho ngươi loại chuyện này? Bọn họ và ta đồng tộc, mà ngươi là ta kẻ địch. Ngươi chớ quên, ta bây giờ bộ dáng này, mặc dù không phải là ngươi trực tiếp đưa đến, nhưng cũng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Được rồi, sau này gặp lại. Diệp Phong nhìn chằm chằm nhỉ cổ là nhìn hồi lâu, cái này mới chậm rãi từ trên ghế ngồi dậy, hướng bên ngoài phòng đi tới. Nay ở Diệp Phong đi tới cửa phòng lúc này nhỉ cổ là hướng hắn kêu một câu, cái tên kia kêu dở dạ cú lạ. Hắn lâu đài ở London. Giờ dạ cụ lạ. Diệp Phong hơi nheo lại cặp mắt, xoay đầu lại, tựa hồ là cái danh nhân, tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý nói cho ta cái này. Chỉ cần là cái huyết tộc cũng biết, hôm nay trên trái đất hôm nay cũng chỉ có hai người huyết tộc bá tước, một cái là ta, một cái là hắn. Nì cố lạ biểu tình trên mặt rõ ràng có mấy phần bất đắc dĩ, thà để cho những người khác nói cho ngươi, còn không bằng chính ta nói cho ngươi. Thật ra thì, ta cũng xem cái tên kia không vừa mắt. Đồng dạng là bá tước. Dựa vào cái gì hắn giờ giả cụ lạ tên chữ có thể chuyển khắp thiên hạ, ta nỉ cổ lạ cũng chỉ có thể khuất phục với một vùng ven. Nỉ cổ lạ tỏ ra có chút căm giận, người người đều biết huyết tộc bá tước giờ giả cụ lạ, ta tên chữ nhưng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua bất kỳ tạp chí lên. người thủ tiêu hắn tốt hơn, sau này trên trái đất cũng chỉ có ta một người bá tước. Ha ha, ngươi tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì? Nicola gặp Diệp Phong đi tới cửa, hướng về phía hắn hét to. Cái này không cần thiết nói cho ngươi. Diệp Phong không để ý đến giống như điên cuồng Nicola, lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Rời đi Nicola lâu đài không bao lâu, Diệp Phong gọi một chiếc xe taxi, đi sân bay, đồng thời cũng bấm Long Thiên điện thoại. Mới vừa cùng Nicola đã nói, còn có một người bá tước ở London, các người xem có thể hay không tra được hắn vị trí cụ thể, ta bây giờ chạy tới London. Tìm được, để cho Kelly dùng thợ săn Trương Mục phát tin tức cho ta, xuống máy bay ta là có thể thấy được. Diệp Phong vừa dứt lời, điện thoại đối diện truyền đến Long Thiên có chút kinh ngạc thanh âm. Ta nguyên vốn lấy là, cái tên kia không thể nào nói ra loại chuyện này, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút thủ đoạn. Chính hắn thu, cặn kẽ sự việc, chờ trở về rồi hay nói đi. Ta trước ngủm. Diệp Phong vừa nói cúp điện thoại. Đến sân bay sau đó, Diệp Phong hành trình dị thường thuận lợi, vừa vặn đuổi kịp lớp 1 bay đi London chuyến bay. Trải qua mấy giờ lộ trình, vòng vo một chuyến máy bay, Diệp Phong rốt cuộc đã tới London. Ở sân bay chỗ không xa tìm một nhà lữ điếm, đem nổ thẻ phục tiếp nối dây điện sau đó, Diệp Phong rốt cuộc liên tiếp nối thợ săn Internet, cũng đổ bộ thành công liền thợ săn trang mạng. Thấy được Kelly nhắn lại, vậy là một bộ London bản đồ trên minh xác ký hiệu đi ra vậy nơi cổ bảo vị trí, đó là ở ngoại ô một cái xa xôi địa phương. Diệp Phong đem bộ kia bản đồ đường đi nhớ vào trong đầu, bước nhanh rời đi khách sạn. Đó là một cái thời trung cổ bảo, dựa vào núi, ở cạnh sông, lại bất đồng với tầm thường phong cảnh khu. Đi qua Diệp Phong một phen hỏi thăm, nguyên lai chỗ hòn này cổ bảo lại là bị mua lại, cái đó mua cổ bảo người đàn ông, vùng lân cận thôn trang người rất ít thấy được, chỉ biết là người có tiền. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới, Diệp Phong đi thẳng tới cổ bảo cửa, nhấn cửa một cái bị trang sức thành phong cách cổ xưa bộ dáng chuông cửa. Mở cửa là một người đàn ông trung niên, người mặc có mây phần phục cổ quần áo, lên môi giữ lại liếc một cái chút ria mép. Hắn lại cũng có kim đan kỳ thực lực, thấy Diệp Phong thời điểm cũng rõ ràng cả kinh. Ngươi tốt, ta là đến tìm giờ dạ cụ lạ tiên sinh. Diệp Phong nói thẳng không kiêng kỵ. Nơi này không có giờ dạ cụ lạ tiên sinh, chỉ có ba tức giờ dạ cụ lạ đại nhân. Tên kia người đàn ông trung niên có mấy phần ngạo mạn cải chính nói, tựa hồ không để cho Diệp Phong vào nhà dự định. Được rồi, vậy ta tìm bá tước giờ dạ cụ lạ. Diệp Phong cảm thấy huyết tộc loại này thói quen thật vẫn để cho không nhịn được. Hắn bây giờ không ở nhà. Ngươi là người nào? Tên kia nhìn như quản gia trung niên cho ra để cho Diệp Phong thất vọng câu trả lời. Ta kêu Diệp Phong, đến từ Trung Quốc, lần này tới là có chuyện muốn cùng hắn xác nhận một chút. Diệp Phong cũng không có giấu giếm quá nhiều chuyện. Ồ hát. Nhưng mà, bá tước đại nhân đi ra ngoài, trong thời gian ngắn đoán chừng là không sẽ trở lại. Sợ rằng ngươi lần này phải thất vọng mà về. Quản gia trung niên cũng không hỏi nhiều cái gì, chẳng qua là đem dở dạ cụ lạ rời đi sự việc cho biết liền Diệp Phong. Không tiện để cho ta đi vào nói chuyện sao? Diệp Phong rõ ràng không quá tin tưởng hắn nói. Ừ, quản gia do dự chốc lát, được rồi, xem ngươi cái bộ dáng này, không mình xác nhận một chút, là sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi liền vào đi. Dù sao ngươi cũng biết một ít thứ không nên biết. Diệp Phong không tỏ ý kiến cười một tiếng, đi theo hắn vào trong cổ bảo. Thấy trước mắt một màn này chung quanh cư dân có mấy phần không dám tin tưởng mình ánh mắt, theo bọn họ biết, chỗ hòn này cổ bảo chủ nhân là không hoan nghênh bên ngoài người tới thăm. Bọn họ ở chỗ này ở mấy chục năm thời gian, cũng không từng đi vào tìm tòi chân thực khuôn mặt, nhưng mà một cái xa lạ người Đông Phương lại mấy câu nói công phu liền tiến vào. Diệp Phong vào trong cổ bảo, quan sát bốn phía một phen. Cái cổ bảo này diện tích so nỉ cổ lạ cái đó còn lớn hơn lên mấy phần, trang sức cũng phải tinh xảo mấy phần, tựa hồ cái này giờ dạ cụ lạ so nỉ cổ lạ càng biết hưởng thụ. Không biết tiên sinh Diệp là làm sao tìm tới nơi này đâu. Tên kia quản gia một bên cho Diệp Phong châm trà, vừa nói. Ta có cái Canada bạn, hắn kêu nỉ cổ lạ. Diệp Phong gặp tự mình nói ra lời này sau đó, tên kia quản gia bình trà trong tay thiếu chút nữa từ trong tay rơi xuống. Không biết vị đại nhân kia để cho tiên sinh Diệp ngươi tới. Rốt cuộc là vì chuyện gì tình đâu? Quản gia nghiêng mắt len lén đánh giá Diệp Phong. Không phải nỉ cô là kêu ta tới, là chuyện ta. Diệp Phong lắc đầu một cái, nhìn một cái im lặng không lên tiếng quản gia, hắn rời đi đề tài, ngươi là nơi này quản gia. Không sai, kẻ hèn Edward, huyết tộc tử tước. Quản gia cũng không có giấu giếm mình thân phận, hắn thật vẫn lấy là Diệp Phong là nỉ cô là bạn. Ồ hát, nguyên lai là tử tước. Diệp Phong giả làm thở dài nói, không biết bây giờ huyết tộc có mấy vị bá tước đâu. Chứ ta biết hai vị ra. Thật đáng tiếc, hôm nay trên trái đất, chỉ còn lại hai vị đại nhân ẹ đùa tỏ ra có mấy phần bất đắc dĩ. Ta còn lấy là nì cổ lạ bá tức như thế nói, là cùng ta nói dơ thôi. Diệp Phong rốt cuộc xác nhận, hung thủ vô cùng có thể chính là Dở Dạ Cụ Lạ. Loại chuyện này, đối với loài người mà nói, có thể không quá trọng yếu, bất quá, đối với huyết tộc mà nói, là không mở phải đùa giỡn. Ẹ đùa mặt không chút thay đổi nói, không biết tiên sinh Diệp có cái gì không nói cần nhắn lại cho bá tước đại nhân, nếu như có, ngươi đại khả viết xuống, hoặc là trực tiếp cùng ta nói cũng có thể. Bá tước Dở Dạ Cụ Lạ lúc nào có thể trở lại. Diệp Phong không để ý đến ẹ đùa đề nghị. Dưới tình huống bình thường, ngắn nhất một tháng, dài nhất hơn 50 năm. Hắn 5 ngày trước mới vừa rời đi, trong thời gian ngắn là không quá có thể trở về. Ẹ đùa lời này cũng không biết thật giả. Diệp Phong biết, mình là không chờ được Dở Dạ Cụ Lạ, ngươi có biết, hắn đi nơi nào? Không biết, nói không chừng là Trung Quốc đâu. Ẹ đùa trên mặt như cũ mang nhìn như hiền hòa nụ cười. Được rồi, xem ra ngươi không thế nào hoan nên ta. Vậy ta trước hay là hồi Trung Quốc, còn muốn những biện pháp khác? Diệp Phong vừa nói, vung xuống ly trà trong tay, nên ngang mà đi. Cửa chi chi nha nha đóng lại sau đó, một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái đột ngột xuất hiện ở ẻ đùa bên người, hướng về phía hắn hét to, ngươi tại sao không để cho ta động thủ thủ tiêu hắn? Hắn là kim đan kỳ đỉnh cấp thì như thế nào, hai người chúng ta đều là kim đan hậu kỳ, còn sợ hắn sao? Hắn trên người có rất nặng mùi máu tanh, thứ mùi đó trình độ đậm đà, so bá tước đại nhân chỉ có hơn chớ không kém. Ta dám cam đoan, chúng ta nếu như động thủ, bây giờ đã trở thành nằm ở trên thảm lạnh như băng thi thể ẻ đùa cho mày, ánh mắt ngắm nhìn bị tắc cửa, thật lâu không có rời đi. Chương 121, người đeo mặt nạ lại xuất hiện. Làm Diệp Phong rời đi ngồi xe taxi sắp đến phi trường lúc này Diệp Phong đem tham chắc khí đối với bá tước Dở Dạ Cụ Lạ trong phủ hai tên tử tước dò xét càng đổi thành phạm vi dò xét. Ở hắn sửa đổi vậy một cái ngay tức thì, một cái điểm vàng đột nhiên xuất hiện ở phạm vi dò xét bên trong, hơn nữa nhanh chóng hướng bá tước phủ tiếp theo. Chẳng lẽ là Dở Dạ Cụ Lạ? Diệp Phong lập tức đối với cái đó mục tiêu tiến hành đơn độc dò xét. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 2580613. Lực lượng, 683.912. Tốc độ, 712.843. Tinh thần lực, 581.921. Linh lực, 601.937. Diệp Phong khi lấy được đối phương chiến đấu trị số đồng thời, cũng thấy rõ đối phương trang phục, đó là cả người rộng lớn trường bào màu đen. Cả đầu bị trên trường bảo cái mũ che đỡ, thỉnh thoảng bị gió nhấc lên dưới nón mặt, là một bản màu bạc kim loại mặt nạ. Đây là hung thủ cải trang Diệp Phong lập tức nhận ra, hắn lập tức hướng về phía tài xế hô, quay đầu, trở lại mới vừa rồi ta lên xe địa phương. Nhưng mà, chúng ta mới vừa đến sân bay tài xế cảm thấy có chút không giải thích được. Ta trả cho ngươi gấp 3 giá cả, lập tức cho ta quay đầu. Diệp Phong không chút do dự nói. Tài xế chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, phải, ngươi nói 3 lần. Đến lúc đó cũng không muốn dừng nợ. Giờ phút này, Dở Dạ Cụ Lạ bên trong lâu đài đang diễn ra một cảnh khác. Người rốt cuộc là ai? Nơi này là bá tước Dở Dạ Cụ Lạ lãnh địa riêng. Người ẻ đùa có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên người đối phương truyền tới vậy cổ cường đại áp lực. Hắn rất rõ ràng, đứng ở trước mặt mình mang mặt nạ người kia, thực lực tuyệt đối không bằng Dở Dạ Cụ Lạ dưới. Đàng hoàng nói cho ta, Diệp Phong nói với các ngươi cái gì? Tên kia mặt nạ nam không lưu tình chút nào nói. Ta cần các người một chữ không lọt nói cho ta. Ngươi là người nào? Có cái gì tư cách cùng chúng ta cao quý huyết tộc dùng loại này giọng nói chuyện? Ẹ đùa bên người cô gái tỏ ra có chút bất mãn hương nó nhào tới. Ta đây không nhìn ra, hai người các ngươi chỗ nào cao quý? Lời còn chưa dứt, tên kia lô mãng cô gái đã rơi vào mặt nạ nam trong tay. Vung nàng ra. Ẹ đùa gặp phụ nữ kia ở trong tay của đối phương, không dám vọng động. Nói cho ta, Diệp Phong tới nơi này làm gì? Hắn nói với các ngươi qua chút gì? Mặt nạ nam một cái tay nắm được người phụ nữ kia cổ họng, nói, không nói ta liền giết nàng. Hắn nói mình là nghỉ cổ lạ bá tước bạn, là tới tìm bá tước đại nhân, cụ thể là chuyện gì, hắn không chịu nói cho chúng ta ẹ đùa gặp hắn uy hiếp như vậy mình, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hắn nói đến để tất cả đều là cùng bá tước đại nhân có quan hệ, thấy bá tước đại nhân không có ở đây sau đó, bây giờ hắn đã ở trở về nước trên đường. Ngươi chắc chắn chính ngươi không có bỏ sót chút gì. Mặt nạ nam hiển nhiên rất khó lúc này thỏa mãn ẻ đùa cho mình câu trả lời, hắn bóp trong tay con tin cổ họng lực đạo lại lớn mấy phần. Ta chắc chắn ta nói hết thể đều là thật, không có bất kỳ dấu giếm ẻ đùa khoát tay lia lịa, đôi mắt khẩn trương rơi vào tên kia nữ quỷ hút máu trên mình. Vậy cũng tốt. Chỉ nghe có chút trống trải bên trong căn phòng. Chuyển tới một hồi nhỏ nhẹ xương cốt gãy lịa thanh âm răng rắc. Nguyên bản bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng khóc thút thít nữ quỷ hút máu bị bẻ gãy đầu lâu. Mặt nạ người đàn ông khỏe mắt mang theo một màn yêu dị mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm ẻ đùa, rát vậy chỉ nữ quỷ hút máu tóc, đem đầu nàng miễn cưỡng xé xuống. máu đỏ tươi từ gãy lìa cổ chỗ xì ra, nhiễm đỏ toàn bộ thảm trải sàn. Không. Enchoe đùa thống khổ nhìn một màn này phát sinh ở mình trước mắt, vô lực té quỵ trên đất. Nếu ngươi như thế yêu nàng, như vậy, đi xuống cùng nàng đi. Nàng cũng sẽ không cô đơn. Enchoe sau lưng truyền đến một hồi tiếng nói nhỏ, hắn cố gắng muốn đứng dậy, nhưng phát hiện mình đã không thể động đậy. Hắn thấy được một cái tay xuyên thấu mình lồng ngực, bị máu tươi nhuộm đỏ bàn tay trong, bưng một viên đang đang nhảy nhót tim. Lúc này, một hồi đau đớn mới từ ngực truyền tới. Hắn trợn to đôi mắt thấy cái tay kia bên trong tim, sau đó cố gắng cúi đầu xuống, nhìn về phía mình ngực trái vị trí. Xác nhận cái tay kia bên trong cầm là tim mình sau đó, hắn phát ra một tiếng bi thương gào kêu đau, không ba. Ô hát, ta ghét nhất người khác đối với ta nói không. Ẹ đồ bên thai truyền đến một cái thanh âm ôn nhu, hắn trước mắt tối sầm, thân thể thẳng đơ té xuống. Tựa hồ làm có chút quá mức tên kia mặt nạ nam rút ra mình tay trái, tiện tay rút lấy một bên trên bàn khăn giấy, đem máu trên tay tí lau sạch, sau đó ném vào trong thùng rác. Nhìn như không giống như là Diệp Phong phong cách, bất quá không quan hệ, dẫu sao hắn mới vừa rồi trước khi tới có nhiều như vậy người xem thấy hắn đã từng đi vào qua đây. Lần trước gài tang vật hãm hại, nếu như không phải là võ đang lão đầu tử kia, sợ rằng cũng sẽ ở biết vậy trận đại chu diệt sau đó, thời gian đầu tiên thông báo toàn bộ Trung Quốc tu chân giới, truy nã Long Thiên cùng Diệp Phong hai người đi. Gừng quả nhiên là già cay, lão gia lại đang thời gian đầu tiên liền chủ động tìm tới Diệp Phong. Lần này, Diệp Phong, bây giờ nhìn lại, ngươi cùng giờ dạ cụ lạ gặp mặt nhất định là một trận chém giết. Phải biết, ẹ đồ nhưng mà đem hắn từ nhỏ nuôi đến lớn người đàn ông đây. Khắc 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 mặt nạ nam đứng tại chỗ tự đủ. Nhìn tham chắc khí trong đột nhiên biến mất hai người huyết tộc tử tước, cùng thật nhanh hướng một hướng khác rời đi người đeo mặt nạ. Diệp Phong tâm tình cực độ kiềm chế, bây giờ xe taxi chạy chặng đường căn bản cũng không đến một nửa. Mình căn bản là không đuổi kịp cái đó người đeo mặt nạ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này quyết định đi xem vậy hai tên tử tước rốt cuộc là làm sao bị giết, hy vọng có thể từ trong tìm được một chút đầu mối đi ra. Chương 122, mất tích nì cổ lạ. Xe taxi lần nữa dừng ở cổ bảo vùng lân cận cách đó không xa, Diệp Phong dựa theo cam kết, cho tài xế gấp 3 giá cả, sau đó bước nhanh rời đi. Tiên sinh, ngài đợi một hồi còn biết đi sân bay sao? Nếu như cần, ta có thể ở nơi này chờ ngươi, lần này có thể dựa theo bình thường giá cả thu lệ phí. Tên kia trung niên tài xế nhấn cửa kiếng xe, từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, hướng về phía Diệp Phong hô. Vậy thì phiền toái ngươi chờ một chút, cho ta 10 phút thời gian. Diệp Phong xoay đầu lại hướng về phía hắn khẽ bước cảm. Không thành vấn đề. Trung niên tài xế hết sức sảng khoái đáp ứng, từ lên túi áo bên trong móc ra một túi mịch, rút ra một cây, sau khi đốt, cắn tàn thuốc dùng sức hít một hơi, sau đó hướng cửa kiếng xe ra khạc ra nhàn nhạt khói xanh. Diệp Phong lần này không có gõ cửa, mà là dùng sức đẩy cửa ra, tiến vào cổ bảo sau đó, hắn trở tay đem cửa che lại, chẳng qua là khóa đã bị hư, quan không hơn. Vùng lân cận cũng có chuyện tốt, đám người có chút kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, bọn họ thấy Diệp Phong không có lễ phép xông vào vậy trong cổ bảo, sau khi đi vào, liền cửa đều không đóng lại. Diệp Phong đứng ở cửa, nhìn đã té xuống đất hai người huyết tộc, cùng với bị nhuộm đỏ thảm trải sàn, trong lòng có chút rung động. Người phụ nữ kia đầu lâu cùng thân thể đã tách ra, cho dù là sức khôi phục cường hãn huyết tộc, cũng là quả quyết không thể có thể sống lại. Tên kia tiếp đãi mình người đàn ông trung niên ngực bị đuổi một cái lỗ thủng to, Diệp Phong bước nhanh đi tới. Đem hắn thân thể lật lên, muốn phải thấy rõ hắn nguyên nhân cái chết. Ngực trái tim bộ vị cửa hang thấy Diệp Phong một hồi kinh hãi, tim hắn đâu? Diệp Phong bốn phía tìm một phen, không có tìm được tim dấu vết, chẳng qua là trên đất than trên phát hiện một bãi mơ hồ máu thịt, hắn cái này mới phản ứng được, vậy tim lại là bị người miễn cưỡng bóp nát. Người phụ nữ kia cổ chỗ vết thương rõ ràng cũng không phải đồ sắc bén tạo thành, mà là miễn cưỡng bị xé kéo xuống. Đồng thời, Diệp Phong cũng chú ý tới một chi tiết. Ẻ đồ trên tay vậy cái nạm ngọc bích chiếc nhẫn cũng đã biến mất không thấy, trong túi thậm chí bóp tiền loại vật này cũng không có để lại. Người phụ nữ kia trên mình lại là một kiện đồ trang sức cũng không có. Trong cả căn phòng lại là tựa như gặp phải tên cướp bị lật phải rối tinh rối mù. Thằng đáng chết, loại này tàn nhẫn thủ pháp, giờ ra cụ là sẽ giết chết mình quản ra sao? Cái đó người đeo mặt nạ rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc ở lật tìm thứ gì? Diệp Phong chau mày, không nghĩ ra được bất kỳ đầu mối. Gặp bốn phía cũng không có nhiều hơn đầu mối, Diệp Phong bước nhanh rời đi hiện trường. Lên xe taxi sau đó, bấm Long Thiên điện thoại. Giờ giả cụ lạ không có ở nhà, có người ở ta mí mắt phía dưới giết giờ giả cụ lạ quản gia cùng một người người làm nữ người, ta đã mất đi tung tích của hắn. Hắn hẳn là ngày đó xuất hiện ở thung lũng hai một người trong, ăn mặc giống nhau trường bào, mang vậy mặt nạ. Diệp Phong bất đắc dĩ đem chuyện này thông báo cho Long Thiên các người. Người nói là, giờ dạ cụ lạ cũng không phải là bọn họ thành viên. Điện thoại bên kia truyền tới Long Thiên có mấy phân thanh âm kinh ngạc. Ta không biết. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vẫn là nói, những cái kia mặc hắc bảo người, là muốn giết cùng ngươi tiếp xúc người xa lạ, cùng với ngươi muốn tiếp xúc người xa lạ. Long Thiên trong đầu linh quang chớp mắt. Ngươi suy nghĩ một chút xem, chúng ta tiếp xúc hồ điệp sau đó bị người giết hết. Đi quỷ thị lúc này quỷ thị người bị tàn sát không còn một ngống. Bây giờ ngươi đi tìm giờ dạ cụ lạ, giờ dạ cụ lạ quản gia cùng người giúp việc đều bị giết. Ngươi bên kia có thể hay không giúp ta tra được nỉ cô lạ trong cổ bảo điện thoại. Diệp Phong hơi nheo lại cặp mắt, nếu như dựa theo ngươi phỏng đoán, nỉ cô lạ sợ rằng bây giờ cũng đã bị giết. Còn nữa, cái này hai ngày ngươi bảo vệ tốt người bên người, có chuyện gì phát sinh kịp thời cùng ta liên lạc, nếu quả thật là ta nguyên nhân, có thể sẽ liên lụy đến các người. Yên tâm đi, hôm nay thành phố Hàng Châu nhiều cao thủ như vậy, bọn họ không có việc gì. Long Thiên an ủi, ta nơi này hẳn ghi chép qua hắn dãy số, ta cho ngươi gửi đi. Cúp điện thoại không bao lâu. Long Thiên tin nhắn liền gửi tới, Diệp Phong bấm cái số kia. Điện thoại vang lên hồi lâu, mới có một cô gái cầm điện thoại lên, nàng thanh âm tỏ ra dị thường lo âu. Này, ngài. Ngài khỏe. Xin hỏi. Ta tìm nhì cô lạ, để cho hắn nghe điện thoại. Diệp Phong lạnh lùng nói. Bá tước đại nhân. Hán. Hán. Mất tích người phụ nữ kia thanh âm có chút nghẹn ngào. Cái gì? Mất tích. Diệp Phong chau mày. Mặc dù còn không biết nỉ cổ lạ còn sống hay không, bất quá cái này tựa hồ cũng tiến một bước nói rõ, mình chủ động tiếp xúc người xa lạ cũng sẽ xảy ra chuyện tình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi trước tỉnh táo lại, nói rõ ràng, nói không chừng ta có thể giúp một tay. Sáng hôm nay, có một người khách Trung Quốc tới thăm. Hắn rời đi không bao lâu, chúng ta lên bá tước đại nhân gian phòng thu thập bộ đồ trà. Phát hiện bá tước đại nhân không thấy. Chúng ta tìm khắp toàn bộ cổ bảo, cũng không có thấy được người hắn ảnh. Hắn nhất định là bị cái đó người Trung Quốc bắt đi. Tên kia người làm nữ một bên khóc thút thít một bên đứt quãng nói. Ta chính là tên kia người Trung Quốc, nì cổ là không phải là bị ta bắt đi, bất quá, có thể là bởi vì là ta duyên cớ đã bị người giết rớt. Các người trước tận lực giữ hắn phòng ngủ nguyên dạng, ta cần nhìn một chút hiện trường, nếu như hắn còn sống, ta sẽ giúp các người tìm về hắn. Diệp Phong nói xong cúp điện thoại, Long Thiên phỏng đoán tựa hồ đã biến thành sự thật. Lần nữa bấm Long Thiên điện thoại. Diệp Phong giọng có mấy phần bất đắc dĩ, nỉ cô là mất tích, rất có thể đã bị giết. Nói cách khác, hắc bào nhân kia hẳn là hướng về phía ngươi đi. Long Thiên xác nhận mình mới vừa phỏng đoán độ chuẩn xác. Hẳn không sai, hắn cơ hồ giết chết tất cả ta chủ động tiếp xúc người, ta không biết là mục đích gì. Diệp Phong nói tới chỗ này, thanh âm hơi ngừng, giết chết hồ điệp, bắt đi nỉ cô lạ, giết chết dở dạ cụ lạ quảng ra, đoạt đi bọn họ trên người tất cả món đồ. Xem như vậy, bọn họ tựa hồ là đang tìm thứ gì. Mà món đồ kia phải cùng ta có liên quan. Nếu như biết món đồ kia cùng ngươi có liên quan, tại sao không thẳng tắp tiếp tìm ngươi đâu? Long Thiên đưa ra mình nghi vấn. Ta không biết tại sao bọn họ không thẳng tắp tiếp tìm ta phiền toái. Bọn họ đem quỷ thị cấp không còn một ngống loại này được là có chút cổ quái, chẳng lẽ chính bọn họ cũng không biết, mình muốn đến tột cùng là cái gì? Diệp Phong phân tích nói. Ngươi lúc nào trở lại? Long Thiên trong lòng mơ hồ có chút bất an. Trước đi một chuyến nghỉ cổ lạ bên kia. Xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Vậy bên sau khi xem xong thì trở lại, trước ngủm. Có chuyện gì, chờ ta trở về rồi hay nói. Diệp Phong cúp điện thoại sau đó, đưa điện thoại di động cầm trong tay nhìn hồi lâu, sau đó dùng lực bóp vỡ, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Một cái bóng tối trong căn phòng nhỏ, ba tên người đàn ông áo bào đen đang thấp giọng thương thảo cái gì. Hắn biết ngược lại không thiếu một người đàn ông thấp giọng nói. Không quan hệ, sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên người. Một cái lười biếng thanh âm nói. Ta vẫn cảm thấy, bắt Long Nguyệt bọn họ làm con tin là trực tiếp phương pháp. Người thứ ba hướng hai người khác nhìn sang. Như vậy chỉ sẽ bại lộ chúng ta thân phận, đừng quên Diệp Phong có cường ngạnh phía sau đài, chúng ta chỉ có thể mượn người khác tay thủ tiêu hắn. Trước xem trận kịch hay đi, giờ dạ cụ lạ rất nhanh sẽ tìm tới hắn. Nếu như hắn thua, giờ dạ cụ lạ sẽ giết chết hắn, đến lúc đó ta sẽ ra mặt cứu hắn, để cho hắn đối với ta buông lỏng cảnh giác, đem chúng ta đổ mong muốn lừa gạt tới tay. Sau đó mượn tay người khác giết chết hắn. Cái đó lười biếng thanh âm phát ra cuồng vọng cười to. Chương 123, hiểu lầm. Ra thành phố Hàng Châu sân bay, Diệp Phong chở ngồi lên một chiếc xe taxi, sau khi lên xe, nhưng là khẽ nhíu mày, một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng. Từ rời đi Canada bắt đầu, Diệp Phong vẫn luôn đang suy tư từng cái vấn đề, hắn đi xem qua nỉ cổ là mất tích phòng ngủ, mặc dù mình cũng không có bị hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng quản gia còn là đồng ý để cho mình vào nhà. Ở nhì cô lạ trong phòng ngủ, hắn cũng không có phát hiện chút nào dãy rủa dấu vết, hắn cũng hỏi tham qua quản gia cùng người giúp việc, bọn họ cũng nói không có nghe gặp trong phòng từng có dị thường động tĩnh. Như vậy, Nỉ Cố là mất tích chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là chính hắn rời đi. Bất quá, mình ở thăm hắn lúc này hắn tựa hồ hoàn toàn không thể đi tự nhiên. Liên chuyển động não túi loại động tác này cũng nhìn như có mấy phần phí sức, càng không cần phải nói ở trong phòng nhiều như vậy người giúp việc dưới tình huống, lặng yên không tiếng động biến mất. Còn có một loại tình huống, đó chính là bắt đi người hắn, là hắn rất quen thuộc người, không có bất kỳ phòng bị liền bị bắt đi, thậm chí không kịp kêu cứu. Ở Diệp Phong xem ra, loại tình huống thứ nhất xuất hiện có khả năng không lớn, bởi vì là Nỉ Cổ là thương thế trên người tuyệt đối không phải một hai ngày là có thể chuyển tốt lại. Cho dù cho hắn 10 ngày nửa tháng, hắn thực lực cũng chưa chắc có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Phong 10 phân biết rõ Long Thiên trong công kích gần chứa sấm sét lực tuyệt không phải có thể tùy tiện đuổi ra ngoài, mà uy lực lại là so ngang hàng thực lực mạnh người công kích bá đạo nhiều lắm. Nỉ Cổ là tình trạng thân thể, có thể sống sót cũng đã là hắn thân thể có thể tiếp nhận trạng thái cực hạn. Căn bản cũng không có thể ở mình các người trở về ngày thứ hai liền tham dự tập kích quỷ thị, chớ đừng nói chi là đang tập kích quỷ thị trước tham dự bắt vậy chỉ nguyên anh kỳ ma sói. Nhưng là, nếu quả thật là loại thứ hai tình trạng, như vậy đầu mối đến đây lại cắt đứt, bởi vì là Diệp Phong căn bản là không thể nào biết được bắt đi Nỉ Cổ là chính là ai, Nỉ Cổ là trong phòng không có để lại chút nào có thể dùng tin tức. Đến. Tốc độ xe chậm lại, rốt cuộc ở một cái tiểu khu phía bên ngoài viện dừng lại. Nghe được tài xế thanh âm. Diệp Phong rồi mới từ trong trầm tư chuyển tỉnh lại, trả tiền xuống xe. Đêm khuya, một người lên ngôi giữ lại liếc một cái chút ria mép chàng trai hai chân đổ sạch ở trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh, yên lặng nhìn một người trẻ tuổi thiếu nữ tóc vàng. Đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm đỏ tươi môi. Đồng nhiên, túi trong điện thoại di động chấn động vang lên, hắn lập tức xoay mình lên, núp vào cây lớn cành khô sau đó, nhấn nút trả lời. Bá tước đại nhân điện thoại đối diện truyền tới một hốt hoảng giọng nữ. Y Thề Liên, ta không phải đã cảnh cáo các người, ở ta đi ra ngoài thời gian, nếu như không có cái gì khẩn cấp đến xảy ra án mạng sự việc, không cho phép quấy rầy ta sao? Có chuyện gì, giao cho ẹ đùa xử lý là được. Tên kia chàng trai trẻ trong giọng nói rõ ràng có mấy phần không vui, hắn đã hiểu, đây là nhà mình đầu bếp Y Liên thanh âm. Bá tước đại nhân. Ẹ đùa đại nhân hắn. Hắn bị người. Giết điện thoại đối diện truyền tới thanh âm nước quảng, Y Liên đang một bên khóc thút thít vừa nói, còn có Angel tiểu thư. Cũng bị giết. Cái gì? Chàng trai trẻ mặt đầy kinh ngạc kêu thành tiếng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta không biết, ta dựa theo mỗi ngày ước định thời gian, làm cơm tối. Ngày hôm nay đi tới cửa cách đó không xa liền thấy rất nhiều xe cảnh sát. Cửa cũng bị người làm bị hư. Y Liên giải thích, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, không để cho ta đi vào, bất quá, ta thấy được bọn họ mang thi thể đi ra. En chỗ tiểu thư bị người chém đứt đầu, còn có ẹ đồ đại nhân bị người đào đi tim. Ta nói mình là nơi này đầu bếp lúc này cảnh sát chỉ để cho ta nhìn một cái bộ dáng của bọn họ, để cho ta xác nhận bọn họ thân phận. Hung thủ thân phận có cái gì không đầu mối? Tên kia được gọi làm bá tước chàng trai trẻ hết sức tỉnh táo hỏi. Hàng xóm nói, ngày hôm nay bọn họ thấy được một người đông phương chàng trai viếng thăm, nhìn qua rất trẻ tuổi, mới chừng 20 tuổi. Tên kia đông phương chàng trai buổi sáng rất sớm sẽ tới qua một lần, lúc đó là ẹ đồ đại nhân tiếp đại hắn, sau đó rời đi. Nhưng là rời đi vẫn chưa tới một tiếng, hắn lại trở về, còn không nói gì, liền cửa đều không gõ, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đi vào lần thứ hai, vẫn chưa tới một phút, rất nhanh liền đi ra, sau đó ngồi xe taxi rời đi. Hàng xóm gặp sau khi hắn rời đi, cửa chẳng qua là nửa tre, có người phát hiện dị thường, liền đẩy cửa tiến vào, kết quả đã nhìn thấy hai người thi thể nằm ở hàng vỉa hè lên. Bọn họ lập tức liền báo cảnh sát, Y Liên đem mình nghe được tin tức kể lại cho liền chàng trai trẻ. Đông phương chàng trai. Tại sao nửa đường hắn lại trở về một lần đâu? Giờ dạ cụ là khe như mày, một điểm này để cho hắn có chút không nghĩ ra. Có thể hắn bỏ lại thứ gì, là có thể phân biệt hắn thân phận đồ, cho nên, hắn ngay tại những người khác phát hiện trước, chạy về Y Liên đem mình cái nhìn nói ra. Đây cũng là có thể. Chàng trai trẻ gật đầu một cái, rời đi sau đó mới phát hiện trên người mình ít đi kiện đồ, cho nên liền chạy về lấy đi, có thể là đánh nhau trong vô tình rơi xuống. Ban đầu không có chú ý tới. Phòng khách quản chế thu hình bên trong, mới có thể thấy rõ ràng hắn dáng vẻ đi, ngươi chặn mấy tờ toàn tính tới, phát đến điện thoại ta lên. Để cho ta xem, rốt cuộc là ai như vậy khiêu khích với ta. Ta sẽ tìm được hắn, để cho hắn liền vốn lẫn lời cũng trả lại. Trẻ tuổi bá tức giọng có mấy phần lạnh lẽo cảm giác. Qua hồi lâu, điện thoại bên kia truyền tới một cái thanh âm, bá tước. Đại nhân. Hôm nay quản chế thu hình không thấy. Đáng chết. người nọ rõ ràng đến có chuẩn bị. Chàng trai trẻ có chút căm giận mắng, hẳn là cố ý ghim ta. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Ta gần đây cũng không gây ra chuyện phiền toái gì hả? Mới vừa có cái hàng xong tới, nói cho cảnh sát, hắn trộm quay chụp hung thủ lần thứ hai lúc rời đi hậu hình ảnh. Hắn nói hắn thấy được lúc ấy tên kia Đông Phương chàng trai phá cửa mà vào, liền đoán được sẽ không phát sinh tốt gì sự việc, cho nên ở đó người lần thứ hai lúc rời đi, liền trộm vô tới. Điện thoại bên kia Y Liên giờ phút này rốt cuộc thoáng bình tĩnh lại. Ta từ hắn nơi đó muốn đi qua, sau đó gửi đi cho bá tước đại nhân đi. Được, ta bây giờ đi sân bay, ngươi trước giúp ta xác nhận một chút, cái đó hung thủ là quốc gia nào người. Có những thứ khác tin tức cũng trực tiếp thông chi ta đi dở dạ cụ lạ trong hai mắt thoáng qua lau một cái lệ mang. Cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn một cái tên kia nằm ở trước bàn án hạ, đang dùng bút viết cái gì cô gái, xoay người rời đi. Chương 124, thành phố Hàng Châu huyết tộc. Dở dạ cụ lạ hơi nheo lại đôi mắt thấy Y Liên phát tới tấm ảnh cùng tài liệu, người Trung Quốc. Thành phố Hàng Châu. Ta cùng chỗ này còn thật là có điểm duyên phận đây. Có lẽ cái đó đứa nhỏ có thể giúp ta tìm đến người này. Đi thẳng tới sân bay Châu bán vé, đến Trung Quốc, thành phố Hàng Châu. Trải qua là 3 tiếng lắc lư, máy bay ở thành phố Hàng Châu sân bay hạ xuống, xuống máy bay, dở dạ cụ lạ bấm một số điện thoại. Vương Đông, còn nhớ ta là ai chăng? Ngài là Bá Tước Đại Nhân. Điện thoại đối diện truyền tới một trẻ tuổi thanh âm kia trong lộ ra một vẻ hồng nghi, mới vừa cảm giác được ngài hơi thở, còn tưởng rằng là ảo giác đây. Vương Đông, ngươi là quốc gia này, duy nhất một người đạt được ta sơ ủng người. Ta bây giờ, cần ngươi trợ giúp. Dở dạ cụ lạ thanh âm có mấy phần trầm thấp. Nguyện ý là ngài ra sức điện thoại bên kia người tuổi trẻ hết sức sảng khoái đáp ứng. Ta cần ngươi giúp ta tìm một người, ta sẽ cho ngươi người này tin tức tương quan, nếu như không có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Hắn hẳn ngay tại thành phố Hàng Châu. Buổi tối 8 giờ, khách sạn Goethe's. Dở dạ cụ lạ cũng không đợi đối phương câu trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Một người quần áo đắt tiền người tuổi trẻ, nghe điện thoại trong truyền tới âm thanh bận, cười khổ lắc đầu một cái, cúp điện thoại, hắn bưng lên trong tay ly cao cổ, nhẹ khẽ nhấp một miếng trong ly rượu màu đỏ chất lỏng, đều nói huyết tộc là nhất có khí chất quý tộc chủng tộc, nhưng mà loại này lao ra làm sao cũng không nhìn ra được nơi nào có khí chất quý tộc. Chú Mã, hủy bỏ hiến hội buổi tối. Ta có chút việc. Để ly rượu xuống, người tuổi trẻ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cả người Âu phục dày da người đàn ông trung niên, vậy là từ nhỏ nhìn mình lớn lên quản gia. Nhưng mà, thiếu gia quản gia mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như lão gia không đồng ý, ngươi liền nói cho hắn, không đẩy xuống cái yến hội này, ta sẽ bị người giết rơi. Người tuổi trẻ hời hợt nói, nhìn qua tựa hồ không phải là đang nói chuyện của mình. Ngày khác đi, mấy ngày nay phỏng đoán ta đều không thời gian. Thiếu gia, loại chuyện này có thể không mở phải đùa giỡn quản gia sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi xem ta dáng vẻ giống như là nói đùa sao. Nếu như các người cần yến hội đúng kỳ hạn cử hành, vậy ta chắc chắn sẽ không tại chỗ. Đối với ta mà nói, ta mạng nhỏ so yến hội trọng yếu hơn nhiều lắm. Người tuổi trẻ đi tới quản gia trước mặt, nói xong lời nói này sau đó, không có lưu niệm vì sao chỗ trống cùng hắn thác thân mà qua, ở cửa đại sảnh, chân hắn bước hơi ngừng. Đúng rồi, buổi tối 8 giờ trước đưa ta đến khách sạn Goethe's. 8 giờ trước phải đến, không được, ta sẽ bị giết. Những lời này nghe quản gia cả người mồ hôi lạnh, thường ngày mặc dù cũng thường xuyên nghe được loại uy hiếp này tính tiếng nói, bất qua dưới tình huống bình thường, nhà mình thiếu gia chỉ biết nói, nếu như 8 giờ đuổi không tới, ta sẽ giết chết tài xế. Nhưng là ngày hôm nay lần này sức uy hiếp lời nói, đều là lấy mình tánh mạng làm uy hiếp, cái này làm cho từ nhỏ nhìn Vương Đông lớn lên quản gia trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn dựa theo Vương Đông yêu cầu an bài tương quan tài xế. Hơn nữa âm thầm nghĩ ngợi nên như thế nào đối phó nhà mình lao ra, giúp thiếu gia đem yến hội rời ngày. Bá Tước Đại Nhân. Nói đi, ngươi muốn tìm ai? Vương Đông trong tay thưởng thức trước giờ dạ cụ là ngã cho mình rượu chát ly rượu, nhìn như thờ ơ nói. Một cái kêu là Diệp Phong người tuổi trẻ giờ dạ cụ lạ vừa nói đưa qua mình mới vừa in ra tài liệu. Diệp Phong. Vương Đông nhận lấy giờ dạ cụ lạ đưa tới tài liệu và tấm ảnh, có chút kinh ngạc nói, thật vẫn là hắn. Ngươi biết hắn. Dở dạ cụ lạ khẽ nhíu mày. Toàn bộ thành phố Hàng Châu phi nhân loại đều nghe qua hắn tên chữ, ngươi tìm hắn làm gì? Vương Đông có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn giết ẹ đùa cùng em trổ. Ngươi nói ta tìm hắn làm gì? Dở dạ cụ lạ sắc mặt hơi trầm xuống. Chú ẹ đùa bị giết. Vương Đông sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn tại sao làm như vậy? Ta không biết. Dở dạ cụ lạ lắc đầu. Bá Tước Đại Nhân, ta cảm thấy, sự việc tốt nhất trước hay là biết rõ nói sau. Hắn tại sao phải giết chú ẹ đổ cùng Encho chị cả? Hắn cùng bọn họ hai người lại không thù không oán, căn bản cũng không có giết người động cơ. Vương Đông khẽ gật đầu một cái. Trung quanh bên cạnh. Bá tước đại nhân, còn nhớ ngài cho ta sơ ủng ngày hôm đó sao? Vương Đông nhìn chằm chằm giờ ra cụ là nói. Nhớ, 10 năm trước, ngươi mới 10 tuổi không tới. Ngươi lạc đường, ở một cái trong hẻm nhỏ, thấy được Dương gia cánh ta. Ngươi để cho ta đem ngươi biến thành cùng ta giống nhau, ta cho rằng ngươi là một cái rất đặc biệt đứa nhỏ khác, ta phát hiện ngươi không sợ hãi, hơn nữa có vượt qua thường nhân trí khôn. Cho nên ta đón nhận thỉnh cầu của ngươi, đem ngươi biến thành một người huyết tộc. Giờ giả cụ là trong đầu hồi tưởng lại năm đó tình cảnh, tựa hồ còn rành rành trong mắt. Không sai, từ ta 5 tuổi bắt đầu, ta thì phát hiện mình cùng tầm thường đứa trẻ bất đồng, ta theo đuổi hoàn mỹ, theo đuổi vĩnh hằng. Dù là vì vậy trả giá thật lớn, ta đều phải đạt tới ta mục đích. Đây chính là ta để cho ngài đem ta biến thành huyết tộc nguyên nhân. Ta động cơ là trở thành một người quý tộc chân chính. Vương Đông đem ly rượu đưa tới mép, đem trong ly rượu lau một cái đỏ thắm rót vào trong miệng. Ta cho rằng, Diệp Phong không có giết ẻ đổ cùng en trồ động cơ, có lẽ ngài hàng xóm, thấy vẹn vẹn chỉ là giả tưởng mà thôi. Nếu như ngươi như thế xung động đi ngay tìm Diệp Phong phiền thoái, rất có thể vừa vặn chúng một ít người âm như quỷ kế. Nói cho ta, Diệp Phong ở nơi nào? Giờ dạ cụ là sắc mặt tâm trầm, không để ý đến Vương Đông khuyên. Được rồi, nếu ngươi như thế cố ý phải đi, ta liền nói cho ngươi đi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ta không biết thành phố Hàng Châu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, gần đây tới rất nhiều cường giả. Còn nữa, cùng Diệp Phong ở tại cùng một nhà trọ, có một người nguyên anh trung kỳ cường giả, thực lực rất cường hãn, nghe nói hắn đánh đau qua nỉ cô lạ. Ngươi cẩn thận một chút đi, thành tựu ta dẫn dắt người. Ta không hy vọng ngươi treo ở chỗ này. Vương Đông lên tiếng nhắc nhở. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, ngươi chớ quên, huyết tộc là không chết chủng tộc dở dạ cụ lạ đối với biểu hiện này phải khá là khinh thường. Chương 125, Hợp tác. Trong đêm khuya, trải qua mấy chục giờ mệt nhọc Diệp Phong nhưng thủy chung khó mà chìm vào giấc ngủ, đã tới kim đăng kỳ, ngủ đối với hắn mà nói mặc dù cũng không phải là cần thiết sự việc, bất quá kéo dài 20 năm thói quen, cũng không phải là một hồi lâu có thể đổi tới. Long Thiên mặc dù đã tới Nguyên Anh Kỳ, như thường mỗi ngày buổi tối ngủ rất say, ngược lại bởi vì như vậy, hắn tu vi tựa hồ mỗi ngày đều ở trên cao tăng. Diệp Phong hai tay ôm đầu, nhìn trần nhà ngẩn người, hôm nay liên quan tới hắc bảo người đeo mặt nạ đầu mối đã cắt đứt, chỉ có thể tìm được giờ giả cũ lạ, xem hắn phải chăng có thể cung cấp một ít đầu mối. Nhưng Diệp Phong nhưng không biết, giờ giả cũ lạ rốt cuộc bên ngoài đi ra ngoài địa phương nào, hắn trong lâu đài, cũng chỉ có ẻ đổ cùng tên kia bị lấy xuống đầu cô gái. Những thứ khác người giúp việc một cái cũng không có. Điều này làm cho Diệp Phong có chút bận tâm, nếu như không có người thông báo giờ giả cũ lạ, như vậy hắn chỉ có thể chờ trở lại mình lâu đài sau đó mới biết dưới tay mình bị giết, như vậy, mình liền không biết phải chờ thời gian bao lâu mới có thể thấy giờ giả cũ lạ. Đang nghĩ tới vấn đề này, lúc này một hồi bị người nhìn chăm chú vào cảm giác chuyển tới, đây là vì cường giả trực giác, mặc dù đối với Phương cũng không có để lộ ra bất kỳ sắc khí, nhưng Diệp Phong vẫn là cảm giác được rõ ràng. Mà gần 3 năm ở luyện vực trong rèn luyện, cũng khiến cho hắn loại trực giác này càng thêm nhạy cảm, ở cái loại địa phương đó hơi lơ là cũng có thể lâm vào là ma thú trong bụng vật. Diệp Phong như cũ nằm ở trên giường kiên nhẫn chờ đợi đối phương hiện thân, hắn nằm ở nơi đó, nhìn như tùy ý, thực thì cả người bắp thịt căng thẳng. Đột nhiên bây giờ, cửa sổ nổ tung, một hồi gió mạnh mang theo miệng thủy tinh trực thủ Diệp Phong. Diệp Phong tiện tay kéo ra giường, chẳng qua là lấy tay chuyển ra một vòng tới, gió mạnh liền bị hóa thành hư ảo. Miệng thủy tinh cũng đều một viên không dư thừa tất cả đều bị ra giường ngăn lại. Diệp Phong thấy được một cái bóng đen từ cửa sổ thoáng qua, bộ dáng kia, lại có mấy phần giống quỷ hút máu. Hắn vội vàng từ cửa sổ đuổi theo ra, thi triển thân pháp, theo sát phía sau. Hai người ngươi truy đuổi ta đuổi, đến ngoại ô một vùng trong rừng rậm. Vậy đạo dương ra cánh rơi bóng đen rốt cuộc dừng bước, thanh âm có mấy phần âm trầm, ta đây là không nghĩ tới, ngươi lại dám một mình đuổi theo. Như vậy cực kỳ tốt nhất. Ngươi là giờ dạ cũ lạ vẫn là những huyết tộc khác bá tước. Diệp Phong từ mới vừa rồi trong công kích của đối phương đoán được liền đối phương thực lực, ở dưới ánh trăng, Diệp Phong thấy được đối phương là một người giữ lại liếc một cái chút ria mép người tuổi trẻ, bộ dáng kia, cũng đã bị giết ẹ đùa lại có mấy phần tương tự. Ô hát, không nghĩ tới, ngươi lại nghe nói qua ta mà. Giờ dạ cũ lạ cũng không có chối, bất quá, ngươi mới vừa nói những thứ khác bá tước là ai. Chẳng lẽ là nỉ cố lạ, ta nhớ ngươi hẳn biết hắn đi. Ta là nói. Chứ ngươi cùng nỉ cổ lạ ra bá tước. Diệp Phong nói thẳng không kiên kỵ. No. Ta muốn ngươi hoàn toàn không hiểu rõ. Giờ giả cụ lạ vội vàng khoát tay, huyết tộc bá tước, toàn bộ trên trái đất chỉ có hai cái, một cái là ta, một cái là nỉ cổ lạ tên ngu xuẩn kia. Không có cái thứ ba, biết chưa? ngươi làm sao biết không có cái thứ ba? Nói không chừng là gần đây tấn thăng đâu. Diệp Phong cảm thấy giờ giả cụ lại như vậy đốc định cho rằng không có cái thứ ba bá tức tỏ ra hơi quá vũ đoạn. Cho dù hắn là một phút trước tấn thăng, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ giả cụ là trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt, hắn tựa hồ là ở châm biếm Diệp Phong rốt nát. Huyết tộc là một cái đặc thù chủng tộc, trong đó có một cái đặc tính chính là, ở phạm vi nhất định bên trong, có thể dò thám biết cùng mình đồng đẳng cấp những huyết tộc khác tồn tại. Loại này đặc tính khiến cho huyết tộc ở lúc cần thiết đoàn kết lại, tránh khỏi không ít lần lớn tai nạn. Ở nơi này trên trái đất, bất kỳ một xó xỉnh nào, nếu như xuất hiện hạng ba huyết tộc bá tước, là tuyệt đối không thể nào tránh được ta cùng nhì cô lạ cảm giác. Bởi vì là chúng ta phạm vi dò xét, thì vừa vặn là cả trái đất diện tích. Ngươi nói những thứ khác bá tước, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Giờ dạ cụ lạ tiếp tục lên tiếng rêu cực nói. Được rồi, vậy mời ngươi nói cho ta, mấy ngày trước, ngươi có hay không tới qua thành phố Hàng Châu? Diệp Phong cái vấn đề này liền tương đối trực tiếp. Không có, ta lần gần đây nhất tới quốc gia này, là ở 10 năm trước. Vừa vặn cũng là thành phố Hàng Châu. Giờ dạ cụ lạ lắc đầu một cái, có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong, tại sao hỏi cái này loại nhảm chán vấn đề? Bởi vì là, đây là ta đang điều tra sự việc. Diệp Phong chau mày, hắn không thể chắc chắn giờ dạ cụ lạ tự nhủ là lời thật còn là nói dối. Ta cảm thấy, ngươi có thể buông xuống trong tay điều tra. Giờ dạ cụ lạ hướng về phía Diệp Phong lộ ra nụ cười cổ quái. Hỏi lâu như vậy, ngươi cũng không hỏi đến chủ yếu nhất vấn đề đâu. Ngươi nói là, ngươi mục đích tới nơi này. Diệp Phong lắc đầu cười nói, ngươi nếu đến tìm ta, như vậy tất nhiên là biết ngươi quản gia cùng người làm nữ đều đã chết chứ. Ngươi có cái gì giải thích hợp lý sao? Giờ dạ cụ lạ sắc mặt âm trầm giống như bị mây đen bao phủ bầu trời. Ta không biết là ai giết bọn họ. Mặc dù ta hẳn là cái đầu tiên người xem, nhưng là ta cũng không nhìn thấy hung thủ. Làm ta chạy tới ngươi chỗ ở cổ bảo lúc này hung thủ đã trốn ra London nội thành, mất đi tung tích. Diệp Phong lấy là giờ dạ cụ lạ là tìm mình hỏi hung thủ chỗ ở. Nghe ý ngươi là nói, có người giết chết ẹ đổ cùng en trổ, nhưng là người này cũng không phải là ngươi. Giờ dạ cụ lạ hơi nheo lại cặp mắt, mặt đầy biểu tình hồ nghi. Ngươi cho rằng giết chết bọn họ người là ta ba. Diệp Phong lúc này mới biết, giờ dạ cụ lạ tìm tới mình nguyên nhân. Ta tại sao phải giết chết bọn họ? Ta cùng ẻ đố đều là lần đầu tiên gặp mặt, người phụ nữ kia, ta lại là chỉ thấy thi thể, chưa từng thấy người sống. Ngươi làm sao biết cho rằng hung thủ là ta? Vậy ngươi giải thích một chút, tại sao hết lần này tới lần khác ở ngươi viếng thăm ta ở cổ bảo ngày hôm đó, ta quản gia cùng người làm nữ người cũng bị người giết rớt. Tại sao không phải thời điểm khác? Giờ dạ cụ lạ tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Diệp Phong giải thích rõ. Có người ở tàn sát ta chủ động tiếp xúc người xa lạ. Diệp Phong chần chờ hồi lâu, vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra, ta không biết đối phương mục đích là cái gì, cũng không biết đối phương là ai, ta chỉ biết là, bọn họ tựa hồ theo dõi ta. Phàm là cùng ta tiếp xúc tất cả mọi người, cũng bị giết. Rất có thể, ẹ đùa bọn họ hai người, cũng là bởi vì nguyên nhân này bị làm hại. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Giờ giả cụ là chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn biết hắn rốt cuộc là đang nói dối, vẫn là nói thật. 4 ngày trước, ta dự định đi một chuyến ở thành phố Hàng Châu Quỷ Thị, xem có hay không vật mình muốn. Ở ta và bạn đến được nơi đó sau đó, nơi đó tất cả mọi người đều bị tàn sát không còn một ngống. Chúng ta dùng các loại phương pháp muốn tìm ra hung thủ, nhưng là đầu mối duy nhất chính là, trong đó một người hung thủ ở chạy trốn thời điểm dương ra cánh rơi, hơn nữa tên kia hung thủ thực lực chí ít hẳn là bá tước. Diệp Phong chậm rãi giải thích trước đó vài ngày phát sinh câu chuyện. Đây cũng là ta viếng thăm nỉ cổ lạ cùng ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất, ta muốn biết, chàng này đại chu diệt rốt cuộc là làm. Ngươi cho rằng ta sẽ tại chưa có biết rõ tình trạng trước, tùy tiện giết người sao. Loại chuyện này, trừ ta, cũng chỉ có thể là nỉ cổ lạ. Ta chưa làm qua, như vậy nhất định chỉ có nỉ cổ lạ. Giờ dạ cụ là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nỉ cổ lạ 2 ngày trước nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Ít nhất phải hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, tại sao có thể là hắn? Diệp Phong lắc đầu một cái. Cái loại đó thương thế, ăn chữa thương đan dược là có thể ở 12 giờ bên trong hoàn toàn khôi phục, ngươi cho rằng nỉ cổ lạ là cái loại đó đàng hoàng nằm ở trên giường hơn 10 ngày người sao? Giờ dạ cụ lạ cảm thấy Diệp Phong loại ý nghĩ này rất ngây thơ. Diệp Phong nghe giờ dạ cụ lạ vừa nói như vậy, cảm thấy hắn lời nói này còn thật có chút đạo lý. Nỉ cổ lạ đúng là không phải cái loại đó rồi dánh người ở sự việc không có biết rõ trước, ta hy vọng ngươi có thể ở lại thành phố Hàng Châu, thẳng đến chuyện này lộ chân tướng, ta cũng biết giúp ngươi tìm được sát hại ngươi quản gia cùng người làm nữ hung thủ. Đây cũng tính là một loại hợp tác đi. Chương 126, không nói láo người đàn ông. Trở lại nhà trọ, Long Thiên liền tiến lên đón, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Giờ Dạ Cụ là tới. Diệp Phong nhún vai một cái. Bị hắn trốn. Long Thiên gặp Diệp Phong như cũ mặt mày ủ hê, có chút hiếu kỳ hỏi. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh hắn là trong sạch, bất quá trước mắt xem ra, hắn là hắc bảo người đeo mặt nạ một trong có khả năng không lớn. Hắn tựa hồ cũng không biết phát sinh ở quỷ thị sự việc. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nói cho ta, trên trái đất huyết tộc bá tức chỉ có hai người, một cái là hắn, một cái là Nỉ Cổ Lạ. Dễ như vậy tay một trong không phải hắn, chính là Nỉ Cổ Lạ. Nhưng mà Nỉ Cổ Lạ bị ta bị thương thành cái dáng vẻ kia, tại sao có thể là hắn làm? Long Thiên mặt đầy không hiểu diễn cảm. Bây giờ nhìn lại, hắn cùng Nỉ Cổ Lạ hai người, có một cái đang cùng chúng ta diễn xuất. Bọn họ hai cái ai cũng có thể là hung thủ. Diệp Phong chau mày. Vừa lúc đó, nhà trọ cửa truyền đến một hồi tiếng chuông cửa. Diệp Phong sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Long Thiên, lúc này đã là buổi tối hơn 10h, người bình thường nhà đều đã ngủ. Lúc này hắn không nghĩ ra được rốt cuộc sẽ có người nào tới thăm. Xuyên thấu qua mắt mèo, Diệp Phong thấy được Mộc Nhung đang hai tay sau lưng, đứng ở cửa kiên nhẫn chờ. Hắn mở cửa, "Mộc Nhung, ngươi có chuyện?" "Mới rồi có người bạn nói cho ta, hắn nói có người sẽ đến tìm các người phiền toái, ta chẳng qua là đi ngang qua, thuận tiện báo lại cái tin." Mộc Nhung sắc mặt tường đỏ. "Vào đi." Diệp Phong hướng lui về sau một bước, đem cửa rộng mở. Bạn của ta Mộc Nhung hướng sau lưng nhìn một cái, một người lối ăn mặc mốt chàng trai trẻ từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, tên kia nam tử trẻ tuổi là một người quỷ hút máu, hắn khẽ nhíu mày một cái. "Cùng nhau vào đi." Tên kia trẻ tuổi huyết tộc ngược lại là một chút cũng không khách khí, trên dưới quan sát một phen Diệp Phong, "Ngươi là Diệp Phong?" "Không sai, ngươi là?" Diệp Phong ngã cũng không tò mò đối phương biết mình. Dẫu sao hôm nay thành phố Hàng Châu phi nhân loại cơ hồ đều biết mình. "Ta kêu Vương Đông, huyết tộc." Nam tử trẻ tuổi đưa ra mình tay phải. Diệp Phong ngược lại là không nghĩ tới tên này kêu Vương Đông chàng trai trẻ như thế tùy tiện liền cho biết mình hắn thân phận. Hơi sững sốt một chút, hắn lúc này mới chìa tay ra, hướng hắn gật đầu một cái, "Đi vào ngồi đi." Mộc Nhung đi theo Vương Đông thân dè vào Diệp Phong các người chỗ ở nhà trọ. "Các người trễ như vậy tới, có chuyện gì không?" Diệp Phong cho hai người rót dâng nước trà. "Giờ Dạ Cụ là muốn tìm ngươi phiền thoái." Vương Đông hết sức nói thẳng. "Ngươi làm sao biết?" Diệp Phong ngược lại là không nghĩ tới Vương Đông vậy mà sẽ biết loại chuyện này. "Bởi vì là hắn là cho ta sơ đủ người, chỉ cần hắn ở tỉnh Chiết Giang trong phạm vi, ta cơ hồ đều có thể cảm ứng được hắn tồn tại, chớ đừng nói chi là hắn bây giờ ở thành phố Hàng Châu. Hơn nữa, hắn tới thành phố Hàng Châu sau đó cũng đi tìm ta, hỏi qua một ít liên quan tới chuyện ngươi." Vương Đông nổ ra liền trong miệng kẹo cao su, ực một hớp nước trà, xúc miệng liền xúc miệng, sau đó nuốt xuống. "Hắn đã vừa mới đi tìm ta." Diệp Phong có mấy phần mong đợi nhìn về phía Vương Đông, "Ngươi mới vừa nói, chỉ cần hắn ở tỉnh Chiết Giang trong phạm vi, ngươi cũng có thể cảm ứng được hắn tồn tại." "Không sai. Bởi vì là trải qua sơ ủng sau đó, ta cũng coi là hậu duệ của hắn liền đi. Tương tự với loài người liên hệ máu mủ." Vương Đông gật đầu một cái, sau đó hỏi, "Hắn mới vừa tới không tìm ngươi phiền toái?" "Không có, chúng ta chẳng qua là đơn giản trao đổi một chút." Diệp Phong cười nói, "Ta muốn biết, hắn mấy năm qua này qua mấy lần thành phố Hàng Châu." "Cái này ngươi hẳn biết chứ?" "Một lần cũng không có, theo ta biết, đã cho ta sơ ủng sau đó, hắn liền chưa có tới. Coi như, không sai biệt lắm có 10 năm đi." Vương Đông cũng không có dấu dếm. "Ngươi chắc chắn ngươi loại cảm giác này là chính xác không có lầm." Diệp Phong chăm chú nhìn Vương Đông, muốn từ mặt hắn lên nhìn ra chút đầu mối tới. "Sẽ không sai. Lần này hắn mới vừa xuống máy bay. Ta cũng cảm giác được hắn tồn tại." Vương Đông chút lơ đến nói. Diệp Phong nhìn về phía Long Thiên các người, hắn trong lòng đã có so đo. Long Thiên chính là đứng ở một bên giữ vương yên lặng, hồi lâu nhìn về phía Mộc Nhung cùng Vương Đông hai người, "Ta có thể hỏi một chút, hai người các ngươi là thế nào nhận thức sao?" "Ngày đó ta mới tới thành phố Hàng Châu du lịch, ngồi sai rồi xe buýt, hạ sai rồi đứng, vừa vặn đụng phải đối diện Vương Đông từ một cái tiệm cơm đi ra. Tìm hắn hỏi đường." Mộc Nhung có chút ngượng ngùng nói. "Sau đó hắn lái xe đưa ta đi phong cảnh khu. Đó cũng coi là duyên phận." Long Thiên chế nhạo nói. "Thật ra thì, ta chẳng qua là bởi vì là nghe Mộc Nhung nói, các người là bạn nàng, mới nói cho nàng chuyện này. Nàng biết chuyện này sau đó, kéo ta tới, muốn ta cùng các người giải thích rõ. Ta người này đâu, từ trước đến giờ khó mà cự tuyệt mỹ nữ thỉnh cầu, cho nên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Bây giờ, tin tức đã truyền tới. Các người muốn hỏi vấn đề ta cũng đều đã trả lời, vậy ta cũng không phục bồi." Vương Đông biết Diệp Phong các người căn bản không có thể hoàn toàn tin tưởng mình nói, bất quá hắn cũng biết, đây hoàn toàn ở trong tình lý. Dẫu sao mình chỉ là một người dưng nước lã, bọn họ đối với bản thân có nơi băn khoăn cũng là bình thường. Bỏ mặc như thế nào, cũng phải cảm ơn ngươi cố ý tới một chuyến. Diệp Phong mang trên mặt áy náy nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở Vương Đông bên cạnh Mộc Nhung, cũng cảm ơn ngươi. Sau này có thời gian thường tới. Đưa đi Mộc Nhung cùng Vương Đông hai người, Diệp Phong nhìn về phía Long Thiên, ngươi cảm thấy, cái này Vương Đông nói tin được không? Vương Đông thật ra thì ta nghe nói qua, một cái con nhà giàu. Bất quá hắn không phải một cái thông thường con nhà giàu, hắn ở âm nhạc và hội họa phương diện có cấp đại sư cái khác thành tựu, là trong nước trong đám người tuổi trẻ người xuất sắc. Trong nước không hề thiếu phú thương yến hội cũng biết mời hắn, để cho hắn trình diễn khúc dương cầm, mỗi lần ra sân đều là hơn triệu giá cả. Một mặt là bởi vì là cha hắn là tỉnh Chiết Giang buôn bán đại lao, mặt khác cũng là hắn có chân tài thực học. Hắn cũng bị rất nhiều trong nước cấp đại sư nhân vật khác gọi là quỷ tài. Long Thiên hiển nhiên đối với cái này con nhà giàu nhất định có biết rõ, còn có một cái liên quan tới hắn tin đồn, đó chính là, hắn tựa hồ cho tới bây giờ không nói láo. Bất quá, cái tin đồn này chân thực tính cao bao nhiêu, liền khó mà phân biệt. Không nói láo. Cái này có chút khó xử đến Diệp Phong nghe lắc đầu cười khổ. Nghe nói hắn lý tưởng là làm một cái hoàn mỹ người, vì thế hắn từ bỏ hết nói láo loại này thói quen, hoặc là không nói, hoặc là liền nói chân tướng, bỏ mặc chân tướng bị vạch trần ra có bao nhiêu xấu xí. Long Thiên cảm thấy loại lý luận này rất buồn cười. Ô hát, không nghĩ tới, lại vẫn là một nhân vật truyền kỳ đâu. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, đối với loại này tin đồn, hắn từ trước đến giờ giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, loại này tin đồn cũng không thể nói rõ Vương Đông không biết nói láo. Chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến, xem tình hình sẽ phát triển thành hình dáng gì đi. Chương 127, tin tức tốt, tin tức xấu. Một cái nhà cổ xưa kiểu Âu Châu kiến trúc trong, ba tên người đàn ông áo bào đen gặp nhau một đường, trường bào dưới nón, mơ hồ hiện ra âm u đáng sợ kim loại mặt quỷ mặt nạ. Lúc này đã là sơ thời tiết mùa đông, màu đen gang lò sưởi trong tường trong, lóe lên không chừng lửa than ánh sáng, ở mặt nạ trên chiết xạ ra vùng vùng đỏ rực màu sắc, để cho nguyên bản xấu xí mặt nạ tỏ ra càng quỷ dị. Làm thế nào? Giờ dạ cụ lạ cùng Diệp Phong cũng không có dựa theo chúng ta dự đoán đánh. Một cái âm trầm thanh âm từ dưới mặt nạ vang lên, thanh âm chủ nhân đang đứng ở bên bàn trà lên, nhìn về phía hai người khác. Cái này cũng hợp tình hợp lý, giờ dạ cụ lạ dù sao cũng là sống qua mấy trăm năm lão quái vật, hắn chỉ cần cẩn thận đắn đo một chút, liền có thể biết, giết ẻ đùa hung thủ không phải là Diệp Phong. Bất quá, ta đây là không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy là có thể khôi phục lý trí, ta nguyên bản còn lấy là, hắn sẽ chờ giết Diệp Phong sau này mới có thể tỉnh táo lại. Ngồi trên ghế salon tên đàn ông kia phát ra có mấy phần lười biếng thanh âm. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp đi. Ánh lửa chập chờn lò sưởi trong tường trước, một cái thân hình cao lớn che lại hơn nửa căn phòng ánh sáng, chợt xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa hai người, từ Diệp Phong người bên người ra tay. Uy hiếp hắn giao ra món đồ kia. Bây giờ cũng không có những biện pháp khác, không thể tiếp tục kéo dài. Diệp Phong đã đến kim đan kỳ đỉnh cấp, nếu như bị hắn đột phá đến nguyên anh kỳ, hắn cùng Long Thiên chính là hai người nguyên anh kỳ cường giả, đến lúc đó muốn xuống lần nữa tay cũng đã muộn. Phải biết, tay hắn bên trong món đồ kia, là có thể để cho hắn thực lực tăng vọt chỗ căn nguyên. Được rồi, thừa dịp Long Nguyệt bọn họ lạc đàn lúc này bắt cóc bọn họ. Bắt cóc loại này không có tiêu chuẩn sự việc, ta cho tới bây giờ chưa từng làm đâu. Ngồi trên ghế salon tên đàn ông kia trong thanh âm mang chút nụ cười. Sáng sớm, Diệp Phong mới vừa mở hai mắt ra, liền nghe được cửa chuyển tới tiếng chuông cửa, hắn lập tức xoay mình lên, mở cửa. Người tuổi trẻ, ngủ nướng cũng không phải là cái thói quen tốt. Không hư nhìn một cái chỉ mặc trước một cái quần cụt Diệp Phong, không chút khách khí đẩy cửa vào nhà. Đạo trưởng, ngài có chuyện gì không? Như thế sáng sớm liền chạy tới. Không chuyện gì, ta đi về trước bổ cái rác. Diệp Phong vừa nói liền chuẩn bị hồi gian phòng của mình. Ngươi cảm thấy, ta là cái loại đó mỗi ngày buổi tối không ngủ được, sau đó buổi sáng thật sớm liền tỉnh lại, tinh lực dư thừa, hơn nữa thích quấy rầy trẻ tuổi hậu sinh kỳ quái lao đầu sao. Không hư dùng ngón tay gỡ một cái mình trên cằm râu. Ta cảm thấy ngươi hôm nay trạng thái có chút giống như. Diệp Phong cười một tiếng, ta đi cho ngươi rót ly trà. Không hư hết sức rộng rãi ngồi ở trên ghế salon, không đồng nhất đại hội, Diệp Phong bưng nước trà tới, tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Đều có đi. Không hư ngược lại cũng thẳng thắn. Ô hát, ta còn lấy là chỉ có tin tức xấu đâu. Diệp Phong ngược lại là đã sớm làm xong nghe tin tức xấu chuẩn bị. Tin tức tốt là, ta biết đại khái quỷ thị tàn sát sự kiện nguyên do. Không hư mặt đầy mỉm cười nhìn Diệp Phong. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Diệp Phong cũng muốn biết chân thật nguyên nhân, trước mình cùng Long Thiên hai người làm ra ước chừng cũng chỉ là không kinh chứng thực suy đoán mà thôi. Ngươi có thể còn nhớ lần trước ta cùng các người nói qua truyền tống trận sự việc. Không Hư nhìn về phía Diệp Phong. Ừ, nhớ, có thể đưa người rời đi trái đất truyền tống trận. Diệp Phong gật đầu một cái, thế nào? Ta cũng từng nói qua với ngươi, trái đất linh lực độ dày chưa đủ, đưa đến đông đảo cường giả đã tới Nguyên Anh kỳ sau đó, không cách nào tiến một bước đột phá sự việc chứ. Không Hư hỏi tiếp. Ừ, là có nói qua. Diệp Phong gật đầu. Cho nên, trên trái đất tất cả Nguyên Anh kỳ cường giả, đều có một cái giống nhau mơ ước, đó chính là rời đi trái đất. Tìm được một viên tu chân tinh cầu, sau đó đột phá Nguyên Anh kỳ. Không Hư trên mặt cũng lộ ra hướng tới thần sắc. Mà muốn rời khỏi trái đất, muốn bốn viên trung phẩm linh tinh, nhưng là toàn thế giới chỉ có hai cây, bị khác nhau gìn giữ ở hai cái dị thường cơ mật địa phương. Khởi động truyền tống trận, chúng ta còn thiếu hai cây trung phẩm linh tinh. Sở dĩ phải đem hai cây trung phẩm linh tinh đặt ở cơ mật địa phương, là bởi vì là một khối trung phẩm linh tinh nơi năng lượng ẩn chứa, đủ để cho một người Nguyên Anh kỳ cường giả đột phá, đến cái kế tiếp tầng thứ xuất khiếu cấp bậc. Đây đối với phần lớn Nguyên Anh kỳ cường giả mà nói đều là một cái to lớn cám dỗ. Dẫu sao, Nguyên Anh kỳ chỉ có 3.000 năm tuổi thọ, mà xuất khiếu kỳ chính là có 5.000 năm, không thiếu Nguyên Anh kỳ cường giả cũng âm thầm theo dõi cái này hai khối trung phẩm linh tinh. Mặc dù cách xôi đất cầu mới là đạt được đột phá phương pháp tốt nhất, nhưng là khoảng cách phát hiện khối thứ 3 trung phẩm linh tinh xa xa trung thần, rất nhiều người cũng cho rằng không có cơ hội rời đi, bọn họ cũng lo lắng mình sẽ lúc này biến mất. Trên thực tế, phần lớn người cũng cho rằng, chúng ta đã trên trái đất phát hiện hai cây trung phẩm linh tinh, chỉ phải có đầy đủ thời gian, phát hiện ngoài ra hai cây cũng là có thể. Nhưng là nếu như hiện hữu hai cây trung phẩm linh tinh, dù là có một viên bởi vì là người nào đó tư dục mà biến mất, vậy chúng ta có thể thành công rời đi tỷ lệ sẽ thật to hạ xuống. Cho nên, cái này hai cây trung phẩm linh tinh đều bị chúng ta đặt ở cực kỳ bí ẩn địa điểm. Cái này cùng quỷ thị tàn sát có liên hệ gì đâu. Diệp Phong nghe Không Hư nói nhiều như vậy, hắn đưa ra sự nghi ngờ của mình. Từ vừa mới bắt đầu đối phương chính là ghim ngươi tới. Không Hư lúc nói lời này, nhìn qua cũng không giống như là nói đùa. Là bởi vì là ngươi phải đi quỷ thị, cho nên hung thủ mới có thể đoạt hết quỷ thị lên mua bán vật phẩm, hơn nữa tiến hành máu tanh tàn sát. Tại sao phải nhằm vào ta? Diệp Phong trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Bởi vì là ngươi tu vi lên tăng không phù hợp bình thường tu luyện tình lý, bọn họ cho rằng ngươi thực lực lên tăng căn nguyên ở chỗ trong tay ngươi có trung phẩm linh tinh hoặc là cùng trung phẩm linh tinh vật tương tự. Không Trung yếu ớt cười nói, Long Thiên thực lực mặc dù cũng tốc độ tăng trưởng khủng bố, nhưng là hắn thực lực tăng trưởng, mỗi lần đều là ở cởi mở trong hoàn cảnh tiến hành, mỗi một lần trở nên mạnh mẽ, bên cạnh đều có người đứng xem, hơn nữa biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi trưởng thành liền hoàn toàn khác nhau. Vô duyên vô cớ biến thành võ giả, đồng nhiên tăng lên tới ngưng đan kỳ, sau đó sẽ đột ngột biến thành kim đan kỳ. Cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu. Mặc dù nói, ngươi trưởng thành là ngưng đan kỳ một lần kia nghe nói là giác ngộ, nhưng là không có người nào trải qua loại chuyện đó, ai cũng không biết thầm bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thậm chí, ta cũng sinh ra loại này hoài nghi. Cho nên, bọn họ muốn từ trong tay của ta đạt được loại vật này. Loại này bọn họ ước nghĩ ra được, căn bản lại không tồn tại đồ. Diệp Phong lắc đầu cười khổ. Bọn họ cho rằng, ta đi quỷ thị, là vì loại vật này. Cho nên bọn họ đem nơi đó hàng hóa cướp không còn một ngống. Không sai, giết chết những lái buôn kia là vì giá họa cho ngươi chế tạo phiền toái. Sau đó tìm cơ hội đến gần ngươi, lừa gạt lấy tín nhiệm của ngươi, đạt được bọn họ đồ mong muốn. Không Hư đạo trưởng gật đầu một cái. Bất quá khá tốt, ta cũng không có dựa theo thông thường tới xử lý. Phát sinh loại này đại quy mô tàn sát sự kiện thông thường xử lý phương pháp là, khi biết chuyện này sau đó liền lập tức thông báo quốc nội tu chân giới, truy nã ngươi cùng Long Thiên hai người hiểm nghi phạm, cho tới khi hai người bắt sống quy án, lại tiến hành thẩm vấn. Dĩ nhiên, nếu là như vậy, ngươi cùng Long Thiên hai người chắc chắn sẽ không bó tay chờ chết, đến lúc đó sự việc chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Đích xác, như vậy, mâu thuẫn sẽ càng diễn càng ác liệt. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn biết Không Hư đạo trưởng làm như vậy, để cho mình cùng Long Thiên hữu kinh vô hiểm vượt qua đóng một cái. Mà ngươi đi nước Anh viếng thăm giờ giả cụ lạ, hắn quản gia bị giết, cũng là bởi vì là bọn họ muốn giá họa cho ngươi, để cho ngươi cùng giờ giả cụ lạ hai người sinh ra mâu thuẫn. Không Hư đạo trưởng tiếp tục phân tích nói. Ngày hôm qua giờ giả cụ lạ tìm được ta lúc này ta cũng đã biết bị người hãm hại. Diệp Phong vẻ kiêu ngạo cười khổ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền một mực ở thiết kế ta. Nhưng là đến trước mắt mới ngưng. Tựa hồ bọn họ loại này được là cũng không có cho ngươi mang đến quá lớn trở ngại. Như vậy, phía dưới cái này là cái tin tức xấu. Không Hư sắc mặt càng nghiêm túc. Là cái gì? Diệp Phong cũng có chút bận tâm. Không Hư chán bây giờ hơi có vẻ ưu sầu vẻ, ta phỏng đoán bọn họ hai lần thiết kế sau khi thất bại, có thể sẽ đối với các người người bên người động thủ, trực tiếp bức bách ngươi cầm ra bọn họ đồ mong muốn. Chương 128, bỏ không đứa trẻ, bộ không chó sói. Đưa đi sáng sớm lên liền tới thăm Không Hư đạo trưởng, Diệp Phong cũng có chút lo âu đứng lên. Từ mình trở thành võ giả đến bây giờ, bắt cóc loại chuyện này trải qua không ít lần, tự nhiên cũng biết nếu là keo ly các người bị bắt cóc, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải mình có thể nắm trong tay cục diện. Đến lúc đó, mình nếu là không thể cho ra để cho đối phương hài lòng đồ, keo ly cùng Long Nguyệt các người bị giết con tin có khả năng rất lớn. Dẫu sao Diệp Phong cũng nhìn thấy đối phương lòng dạ ác độc, giờ dạ cụ lạ quản gia cùng người làm nữ bị tàn nhẫn như vậy sát hại, đối phương nếu là không có được vật mình muốn, có thể tưởng tượng được sẽ làm ra chuyện gì. Mới vừa rồi Không Hư đã tới. Lúc này, Long Thiên chỉ mặc trước một cái màu sắc tươi đẹp hoa quần cụt, không hoảng hốt không vội vàng mở cửa phòng ra. Ừ, Diệp Phong gật đầu một cái, sắc mặt cũng không phải rất tốt xem. Lao đầu kia đã nói gì với ngươi? Ngươi nhìn như buồn buồn dáng vẻ không vui. Long Thiên đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, có chút nói hàm hồ không rõ. Những cái kia hắc bảo người đeo mặt nạ có thể phải đối với Long Nguyệt bọn họ ra tay. Diệp Phong có mấy phần bất đắc dĩ nói. Bọn họ rốt cuộc muốn cái gì? Long Thiên không cẩn thận bóp gậy bàn chải đánh răng. Bọn họ là hướng về phía ta tới, bọn họ cho rằng trên người ta có trung phẩm linh tinh hoặc là tương tự với trung phẩm linh tinh đồ, có thể giúp bọn họ nâng cao tu vi, hoặc là có thể giúp bọn họ rời đi trái đất. Diệp Phong chán bây giờ ưu sầu vẻ nặng hơn. Đáng chết, đám người này muốn cầm Long Nguyệt bọn họ làm con tin, trao đổi bọn họ đồ mong muốn. Long Thiên lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không sai. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi không phải có tham chắc khí sao? Chỉ cần bọn họ ở thành phố Hàng Châu liền cũng có thể phát hiện bọn họ chứ. Long Thiên nhìn về phía Diệp Phong. Nhưng mà, nếu như bọn họ không mặc lên hắc bào, mang theo mặt nạ, ta cũng không biết ai là hung thủ. Phải biết, bây giờ thành phố Hàng Châu Nguyên Anh kỳ cường giả, bao gồm ngươi ở bên trong, cũng đã có 4 người. Vì để đạt được an toàn, nộ đạo cùng Không Hư đều không thể tin hoàn toàn, chớ đừng nói chi là giờ giả cụ lạ. Nếu như lại tới mấy cái, tình huống kia liền càng thêm hỗn loạn. Diệp Phong đối với lần này có chút nhức đầu. Chúng ta cũng không thể xác định, mới tới thành phố Hàng Châu chính là hung thủ, có thể có người chẳng qua là cảm giác được thành phố Hàng Châu có đông đảo cường giả, chạy tới tham gia náo nhiệt cũng sẽ có. Vậy thì chủ động dẫn bọn họ đi ra, thủ tiêu bọn họ. Long Thiên trong mắt lóe lên vẻ độc ác. Cầm Long Nguyệt các nàng làm mồi, quá nguy hiểm. Diệp Phong không đồng ý làm như vậy. Phải biết đối phương cũng đều là Nguyên Anh kỳ cường giả, hơi lơ là, Long Nguyệt bọn họ thì sẽ mất mạng. Không bỏ con tép sao bắt con tôm. Long Thiên ngược lại là tâm ý đã quyết, huống chi, ta đã có chủ ý ngươi không phải có ẩn thân chức nhận sao. Đem vậy mấy cái người áo bào đen dẫn dụ tới sau đó. Để cho Long Nguyệt các nàng đeo nhẫn lên tùy tiện tìm một chỗ trốn, ngươi vậy ẩn thân chiếc nhẫn còn có thể che giấu hơi thở, bọn họ muốn tìm cũng không tìm được. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể giết chết mấy tên kia. Trên lý thuyết còn là có thể được. Diệp Phong suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể như vậy, bỏ mặc mình có nguyện ý hay không, đối phương đều đã để mắt tới Long Nguyệt chúng nữ, thà để cho đối phương chủ động đánh ra, còn không bằng để cho mình chắc chắn chủ động. Không có việc gì. Long Nguyệt con bé kia cơ trí đâu. Húng chi còn có Trân Châu nữ vương điện hạ. Long Thiên lời này không biết rốt cuộc là đang khen nàng vẫn là ở tổn nàng. Diệp Phong từ trong hư vực lại mua một cái ẩn thân chiếc nhẫn, gọp đủ 4 cái, gõ Long Nguyệt đám người nhà trọ cửa. Mở cửa ra Cát Linh Nhi có mấy phần kinh ngạc nhìn về phía Long Thiên cùng Diệp Phong 2 người. Ồ, các người ngày hôm nay làm sao chủ động gõ chúng ta cửa? Thật đúng là khách quý đâu. Long Nguyệt trên mặt cũng lộ ra danh mánh nụ cười, ngày hôm nay dự định chủ động đánh ra. Người con bé này. Chúng ta qua tới tự nhiên là vô sự không lên điện tam bảo, không giống các người cả ngày rỗi danh hoảng. Long Thiên tức giận nói. Ngược lại thì Trân Châu cái này lão giang hồ diễn cảm có mấy phần nghiêm túc, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta dự định mời các người giúp một chuyện. Diệp Phong mặc dù có mấy phần không tình nguyện để cho chúng nữ mạo hiểm, nhưng bây giờ cũng đích sắc không có những biện pháp khác. Là cái gì? Kelly nghe Diệp Phong như thế nói, cái đầu tiên đáp lại. Là mồi. Đưa tới mấy ngày trước tạo thành quỷ thị đại chu diệt cùng sát hại Trân Châu hung thủ. Long Thiên gặp Diệp Phong có chút không nói ra miệng, hắn dứt khoát mình nói ra. Nghe có chút kích thích. Trân Châu ngược lại là không có nói ra phản đối ý kiến. Chúng ta nên làm như thế nào? Long Nguyệt tựa hồ cũng không có cái gì ý kiến. Chúng ta sẽ không ngủ chứ. Gia Cát Linh Nhi mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là trong hai mắt rõ ràng toát ra đốm sáng nhỏ, nàng tựa hồ rất mong đợi nhiệm vụ này. Các người hẳn đã có kế hoạch đi. Ta nguyện ý gia nhập. Chỉ có Kelly phản ứng tương đối bình thường. Nơi này là 4 viên ẩn thân chiếc nhẫn, dù sao cũng không nên vứt bỏ. Diệp Phong vừa nói, từ trong túi móc ra 4 chiếc nhẫn cách dùng rất đơn giản, ngầm thừa nhận dự tính là trực tiếp đeo lên thì sẽ ẩn thân, các người có thể tự đi điều chỉnh. Đây coi như là cầu hôn sao. Trân Châu hướng về phía Diệp Phong nháy mắt một cái. Long Nguyệt nghe sững sốt một chút, sau đó mặt đầy nụ cười nhìn về phía Diệp Phong, Gia Cát Linh Nhi chính là hai mắt mạo quang nhìn Diệp Phong, phảng phất là đang đợi hắn cho ra câu trả lời, Keo Ly chính là mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nói tiếp nữa. Anh Long thì là một bộ chuyện không đóng mấy treo thật cao hình dáng, trên mặt tràn đầy trêu ghẹo nụ cười. Ách! Các người có thể trước đeo nhẫn lên, dự tính là chuyển động 90 độ trở lên liền ẩn thân, khôi phục lại bình thường vị trí phát hiện hình. Diệp Phong trực tiếp coi thường cái vấn đề này. Kế hoạch là cái gì? Trân Châu gặp mình không có được mong muốn câu trả lời, cho Diệp Phong một cái dưới bậc thang. Ta nơi này còn có một cái thực lực tham chắc khí, ta sẽ cho các người một người trong đó trao quyền. Đến lúc đó bị trao quyền người liền có thể phát hiện những người khác thực lực. Diệp Phong vừa nói vừa móc ra một cái kính mát giống như vậy. Đeo cái này lên sau đó, lựa chọn phạm vi dò xét, các người có thể thấy màu sắc bất đồng điểm. Cùng các người ngang hàng thực lực là màu trắng. Các người đều là tiên thiên cao thủ, thấy ngưng đan kỳ cường giả hẳn là màu vàng điểm, kim đan kỳ là màu đỏ, mà nguyên anh kỳ chính là màu cam. Nếu như đeo mắt kiếng lên người phát hiện, có nguyên anh kỳ cấp bậc cao thủ đến gần các người. Các người liền chui đến đám người chật trội địa phương, sau đó ẩn thân thoát đi hiện trường. Cũng mau sớm gọi điện thoại thông báo chúng ta những người đó vị trí, còn dư lại sự việc giao cho chúng ta giải quyết là được. Diệp Phong đem mắt kiếng đưa cho chúng nữ. Để ta đi, thành phố Hàng Châu ta quen thuộc nhất, lan lộn giang hồ nhiều năm như vậy, chạy trốn cái gì được nhất. Trân Châu ngược lại là không khách khí chút nào nhận lấy Diệp Phong trong tay tham chắc khí, những thứ khác mấy nữ cũng không có phản đối, dẫu sao bàn về kinh nghiệm xã hội. Vẫn là Trân Châu già nhất nói. Đến lúc đó, nếu như ta thấy được có màu cam điểm hướng chúng ta đến gần, ta sẽ thông báo cho các người ẩn thân, hơn nữa nói cho các người đường chạy trốn cùng tập hợp địa điểm. Chương 129, là hắn. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Phong các người cũng đích xác phát hiện, toàn thế giới cường giả cơ hồ tới hơn nữa. Chỉ là tụ tập ở thành phố Hàng Châu Nguyên Anh kỳ cường giả hôm nay thì có 9 người, đại đa số đều là khuôn mặt mới. Cái này mưa do sắp tới thế khiến cho Diệp Phong cùng Long Thiên hai người mơ hồ có chút bất an cảm giác. Làm ngồi chúng nữ thì là mỗi ngày cũng nên ngang đi dạo phố, người phụ nữ đối với đi dạo phố cái loại đó trời xanh cuồng nhiệt lúc này hoàn toàn thể hiện ra. Liên tục 4 ngày thời gian, 4 nữ cũng túi lớn túi nhỏ linh trở lại, không có một chút có thời gian. Điều này làm cho Diệp Phong có chút bận tâm Trân Châu sẽ quên mất nguyên bản để cho bọn họ đi dạo phố dự tính ban đầu. Yên tâm đi, Trân Châu người phụ nữ kia. Ta cùng nàng đánh nhiều như vậy lần qua lại, nàng tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. Long Thiên ngược lại là một chút cũng không lo lắng, hắn đối với Trân Châu biết rõ cũng đích xác so Diệp Phong phải sâu. Chúng ta để cho nàng giúp làm loại chuyện này, hoàn toàn là dùng không đúng chỗ. Ta lo lắng các nàng mấy ngày nay mua đồ chơi được quá hy, quên mất chuyện này. Diệp Phong vẫn không quá yên tâm. Ta cảm thấy không có quá lớn cần thiết, bất quá ngươi nếu cố ý phải đi nhắc nhở các nàng một câu, vậy ngươi đi ngay đi. Các nàng ngày hôm nay hẳn còn không có lên đường. Long Thiên chỉ đối diện vậy bộ nhà trọ. Diệp Phong do dự hồi lâu, vẫn đi tới liền chúng nữ chỗ ở nhà trọ cửa, nhấn chuông cửa. Lần này mở cửa là Long Nguyệt, nàng vẫn là một thân áo ngủ, một bộ mới vừa tỉnh ngủ hình dáng. Chúng ta ngày hôm nay không đi, liên tục đi dạo 4 ngày, nên mua cũng mua về rồi, không nên mua cũng đều mua về rồi. Thành phố Hàng Châu tất cả lớn nhỏ bách hóa, cửa hàng bán độc quyền, thậm chí siêu thị, cơ hồ đều bị chúng ta cuốn không còn. À, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta vừa vặn có chút việc muốn cùng Trân Châu nói một chút. Diệp Phong gật đầu một cái nói, Long Nguyệt nói cũng đích xác có đạo lý, nếu tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi bị người phát giác ra được dị thường, còn không bằng nghỉ dưỡng sức một chút. Trân Châu sáng sớm liền đi ra ngoài, nàng nói liên tục mấy ngày cũng 4 người cùng nhau, sau này có thể thỉnh thoảng đổi thành 1-2 người đi ra ngoài, như vậy tỏ ra thật hơn thực một chút, kẻ địch dễ dàng hơn mắc câu. Long Nguyệt giải thích, nàng tự mình đi. Diệp Phong lúc này mới biết Long Thiên nói không sai, Trân Châu mấy ngày nay cho tới bây giờ cũng không có buông lòng qua. Vừa lúc đó, Diệp Phong điện thoại di động reo, hắn thấy biểu hiện trên màn ảnh là Trân Châu hai chữ, nhanh chóng nhấn nút trả lời. Có một người hướng ta tới. Cái đó màu cam điểm di chuyển rất mau, ta bây giờ ở vườn thú cửa Trân Châu thanh âm rất là bình tĩnh. Được, ta tới liền lập tức, ngươi chú ý mình an toàn, không nên bị hắn bắt được. Diệp Phong nói xong cúp điện thoại. Là Trân Châu. Long Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong. Hung thủ xuất hiện, ta lập tức chạy tới. Diệp Phong gật đầu một cái nói. Ngươi không cần kêu anh Long Thiên cùng nhau sao? Gia Cát Linh Nhi mở một đôi mắt to tò mò nhìn về phía Diệp Phong. đối phương chỉ có một người, anh Long lưu lại bảo vệ các người đi, bên kia ta có thể đối phó. Diệp Phong lắc đầu nói, hắn nếu hỏi tới, các người theo thực nói là được. Ta đi trước. Làm Diệp Phong đến vườn thú cửa lúc này đã xem không thấy Trân Châu bóng người. Hắn cũng không biết giờ phút này tên kia Nguyên Anh kỳ cường giả rốt cuộc ở nơi nào. Vừa lúc đó, một người chú bé đi tới hắn bên người, kéo một cái treo áo của hắn, chú, mới rồi có người chị để cho ta chờ ở chỗ này, để cho ta đưa cái này kính mát cho ngươi, hắn nói ngươi sẽ cho ta 100 đồng tiền. Diệp Phong nhìn tên kia bé trai trong tay tham chắc khí, móc ra bóc tiền, đưa cho đứa nhỏ 100 đồng tiền, tiện tay nhận lấy tham chắc khí, cảm ơn ngươi. Đem tham chắc khí đeo lên sau đó, Diệp Phong dõi mắt nhìn lại, vườn thú vùng lân cận chỉ có một người Nguyên Anh kỳ cường giả, đang cách mình hơn 300 mét địa phương xa nhìn chung quanh cái gì. Là hắn. Diệp Phong hơi nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới người này lại cũng là hắc bào người đeo mặt nạ một trong. Diệp Phong làm bộ như tốt ở vô tình hướng mục tiêu đi tới. Tên kia cả người mắc tiền quần áo thường người tuổi trẻ khi nhìn đến Diệp Phong thời điểm rõ ràng sững sốt một chút, biểu tình trên mặt có chút do dự bất định, tựa hồ còn đang giãy giụa. Rốt cuộc là tránh Diệp Phong hay là làm bộ như không có gì phát sinh dáng vẻ. Rốt cuộc, hắn làm ra quyết định, chủ động hướng về phía Diệp Phong vẫy vây tay, Diệp Phong huynh đệ, không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi. Hắn cái này một loạt động tác nhỏ nhặt tự nhiên bị Diệp Phong nhìn ở trong mắt, cái này làm cho Diệp Phong hơn nữa xác định hắn chính là hắc bào người đeo mặt nạ một trong. Bùi Hồng, ngươi đến đây lúc nào thành phố Hàng Châu? Còn có ai cùng ngươi ở một chỗ sao? Diệp Phong muốn biết những thứ khác mấy người tin tức. Không có, ta là mình tới, lần này trở về nước có chút chuyện riêng. Bùi Hồng dáng gạt bỏ vẻ mỉm cười. Nhưng mà, ta xem ngươi dáng vẻ, hình như là tìm người chứ. Chẳng lẽ ngươi bạn nào đi là sao? Diệp Phong biết mà còn hỏi. À, ta là ở xem phòng rửa tay ở nơi nào, không phải tìm người. Bùi Hồng hướng lấm lét nhìn trái phải liền một phen. Nguyên lai là như vậy à, ngươi ngày hôm nay cái này thân quần áo không có vậy bộ màu đen đẹp trai đâu. Cái đó kim loại mặt nạ ở mua nơi nào? Bao nhiêu tiền một cái? Diệp Phong như cũ mặt đầy nụ cười, đừng làm thờ ơ nói. Cái gì quần áo màu đen? Kim loại gì mặt nạ? Bùi Hồng lộ ra một bộ mở mịt hình dáng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi là thật không hiểu đâu, vẫn là đừng không hiểu. Diệp Phong từng bước ép tới gần Bùi Hồng. Nếu dám làm, tại sao không dám thừa nhận chứ? Chúng ta bây giờ nhất định là có cái gì hiểu lầm. Bùi Hồng như cũ không chịu thừa nhận. Hiểu lầm. Diệp Phong phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi truy tìm Trân Châu đến chỗ này, chẳng lẽ cũng là hiểu lầm sao? Ta không nhận biết ngươi nói, tên này kêu Trân Châu người phụ nữ. Bùi Hồng chết không thừa nhận. Ta cũng không có theo dõi người bất kỳ, ta chẳng qua là ngẫu nhiên tới vườn thú mà thôi. Nếu điều bí mật này không thể cùng ta chia sẻ, như vậy ta có một cái bí mật, cũng không dự định cùng ngươi chia sẻ. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, ta biết một cái địa phương nào đó có một khối trung phẩm linh tinh nha. Cái gì? Bùi Hồng nghe đến chỗ này, con ngươi đột nhiên co rút lại. Nghe được có liên quan trung phẩm linh tinh sự việc, Bùi Hồng tâm trạng có mấy phần chập chờn. Muốn biết trung phẩm linh tinh chỗ sao Diệp Phong không nhường chút nào, nói cho ta, quỷ thị đại chu diệt, hồ điệp chết, còn có ẹ đùa chết, cái này mấy chuyện tình, ngươi tham dự mấy thứ. Các người có mấy cái thành viên, đều có ai. Chưa làm qua chính là chưa làm qua, Diệp Phong, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, luôn miệng nói ta là hung thủ giết người. Bùi Hồng mặt đầy trang nghiêm diễn cảm. Nếu như ngươi còn như vậy miệng không ngăn cản, vậy ta chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút. Ô hát, ai giáo huấn ai còn chưa nói được đâu. Diệp Phong trong lòng cũng có mấy phần tung tăng cảm giác, hắn đang mong đợi cùng đối phương đánh một trận. Lại như này cuồng vọng. Bùi Hồng khẽ nhíu mày, nếu không có cách nào đạt thành nhận thức chung, chúng ta thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Xem rốt cuộc là ngươi đối với vẫn là ta đúng. Chương 130, sắp công bố đáp án. Dãy núi Thiên Mục chỗ sâu. Chuyển tới từng cơn sấm chớp mưa bão vậy nổ ẩm, nơi này chim muông đã sớm tan hết. Chu vi trong vòng mấy dặm hoa cỏ cây cối cũng giống như là bị lớn xe ủi đất đè qua vậy, trên mặt đất lại là gồ ghề, thế nhưng dấu vết rõ ràng cho thấy gần đây tạo thành. Một tiếng ầm sau đó, hai bóng người nhanh chóng tách ra, cuối cùng Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người. Bùi Hồng giờ phút này cả người đẫm máu, cả người thật vất vả mới đứng vững liền thân thể, kịch liệt thở hào hẹn. Nhìn lại Diệp Phong, vẻ kiêu ngạo ung dung thích trí hình dáng. Áo mũ chỉnh tề như mới, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Làm sao có thể Bùi Hồng trong cổ họng phát ra không cam lòng thấp hảo. Ngươi chẳng qua là kim đan kỳ mà thôi. Cấp bậc cũng không phải là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn duy nhất. Diệp Phong một bộ đương nhiên diễn cảm, ngươi không thể nào là ta đối thủ, ta có thể ở bên trong 5 phút tàn sát hết 50 đầu nguyên anh hậu kỳ ma thú, đây chính là ngươi và ta bây giờ, ở kinh nghiệm thực chiến lên mang đến chênh lệch. Hừ, ai sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường? Hiện trên trái đất duy nhất một cái nguyên anh kỳ ma thú đều đã bị các người giết chết. Còn 50 đầu, từ lâu tới. Bùi Hồng phát ra cười lạnh một tiếng. Diệp Phong nghe lời này, khỏe miệng hơi nâng lên, mặt đầy nụ cười nhìn chằm chằm Bùi Hồng. Ngươi cười cái gì? Bùi Hồng cảm thấy có chút cổ quái. Ta cười ngươi như thế tùy tiện liền thừa nhận mình là người đeo mặt nạ áo bào đen. Diệp Phong mặt vẫn mỉm cười như cũ. Vậy con ma thú sự việc, trừ tại chỗ tham dự bắt người, cũng chỉ có hung thủ mới biết. Mà ngươi, cũng không có tham dự lần đó vây bắt. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích sao? Ngươi lấy vì loại tin tức này không có những người khác biết không? Quỷ thị đại chu diệt lớn như vậy sự việc, ta tự nhiên sẽ có chú ý, đây cũng là ta sở dĩ tới thành phố Hàng Châu nguyên nhân. Ta biết nơi này ắt sẽ có hàng loạt cường giả tụ tập, chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt, lại bị ngươi tiểu bối này dây dưa không rõ. Bùi Hồng như cũ mạnh miệng. Ồ hát, vậy ngươi lại nói cho ta, rốt cuộc là ai nói cho ngươi chuyện này, để cho ta nhìn người nọ một chút phải chăng tại chỗ. Diệp Phong trên mặt nụ cười nồng hơn, tiến một bước bức bách nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết loại chuyện này? Bùi Hồng biết mình sắp che giấu không nổi nữa, cố gắng chấn định nói. Ngươi không chịu nói, là bởi vì ngươi căn bản cũng không biết tham dự đuổi bắt có người nào, hoặc là, cho dù ngươi biết, chỉ cần ta gọi điện thoại đối với thế trước, ngươi liền lộ tẩy. Diệp Phong từng bước một ép tới gần Bùi Hồng, thật ra thì, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Ở ngươi xuất hiện ở vườn thú vùng lân cận, tìm biến mất chân châu lúc này ta cũng đã xác định ngươi chính là một trong hung thủ. Nói thật, các người đám người này được là thật để cho ta rất tức giận lửa. Diệp Phong không nhanh không chậm đi tới Bùi Hồng trước mặt, nói cho ngươi, ta đích xác có thể đủ lấy được trung phẩm linh tinh, để cho mọi người rời đi trái đất. Cũng có thể lấy được các người yêu cầu, có thể làm cho các người đột phá nguyên anh kỳ đan dược. Bùi Hồng nghe được Diệp Phong như thế nói, diễn cảm có chút thử ra. Nhưng mà, các người nếu là từ vừa mới bắt đầu, không bày âm mưu quỷ cái gì, mà thì nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả tới trao đổi nói, ta rất khó cự tuyệt phong phú cắm dỗ, rất có thể sẽ cho các người mong muốn đan dược hoặc là linh tinh. Diệp Phong mang trên mặt hài hước mỉm cười. Diệp Phong nói tới chỗ này, Bùi Hồng ánh mắt phai nhạt xuống, hắn hết sức rõ ràng, Diệp Phong bây giờ nếu nói như vậy, cũng chưa có khả năng hợp tác. Sự việc biến thành bộ dáng bây giờ, chỉ có thể trách cho các người nghĩ kế vậy ngu ngốc, liền muốn lừa gạt, ra một ít chủ ý tồi. Để cho ta đối với các ngươi phần ấn tượng trực tiếp biến thành số âm. Diệp Phong gặp mình một phen trong lời nói tương tự với thôi miên cảm ứng đã có đến tác dụng nhất định, trong lòng ngầm từ cười trộm. Ta bây giờ có thể cho ba ngươi cái lựa chọn. Diệp Phong tiếp tục hướng dẫn từng bước. Thứ nhất, vì bảo vệ hắn và ngươi đồng như ngu ngốc, tại chỗ bị ta giết chết. Như vậy, sẽ có hai loại kết quả, một loại là... Ngươi những đồng bạn kia biết ngươi tin tức sau đó, có thể sẽ vì vậy yên tĩnh lại, không dám tái phạm chuyện. Cuối cùng xen lẫn trong chúng ta ở giữa cùng chúng ta cùng nhau rời đi trái đất. Như vậy, tất cả nguyên anh kỳ cường giả, chỉ có ngươi một người không có thể thành công rời đi trái đất, đối với ngươi mà nói, là một loại bi kịch đi. Một loại khác là, bọn họ tiếp tục làm ác, bị chúng ta giết chết. Như vậy, ngươi chết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thứ hai, bị ta bắt sống trở về, bị phế toàn thân tu vi. Ở dưới chuyên nghiệp tra hỏi nhân sĩ tra hỏi, nói cho chúng ta ngươi biết hết thảy. Cuối cùng trơ mắt nhìn chúng ta rời đi trái đất, mà ngươi, hoàn toàn trở thành một cái gì cũng không phải người bình thường, mấy chục năm sau này, thiên nhân năm suy, cúc. Thứ ba, nói cho chúng ta, ngươi đồng lưu đều có ai. Sau đó ở chúng ta giám sát dưới, đưa ngươi từ truyền tống trận rời đi, thực hiện ngươi muốn rời khỏi trái đất mơ ước. Ta cho ngươi 10 phút thời gian để cân nhắc. Diệp Phong nói xong dựa vào vùng lân cận một đoạn gãy lìa cây cọc ngồi xuống, nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ. Diệp Phong lần này lời bàn để cho Bùi Hồng sinh ra to lớn dao động, hắn nguyên bản lấy vì, nếu là Diệp Phong giết mình không nói ra, đây cũng là xấu nhất kết cục. Nhưng là, hôm nay đi qua Diệp Phong như thế vừa phân tích, hắn thật cảm thấy không đáng giá. Nếu như mình chết, hai người khác bởi vì mình mà thành công rời đi, đây đối với mình mà nói là một loại cực lớn châm trọc. Dùng mình sinh mạng đổi lấy là của người khác rời đi, hắn cũng không cam lòng. Nếu như mình chết sau này, hai tên kia cũng bị giết, như vậy mình giờ phút này bảo thủ hai người bọn họ bí mật cũng tương đương với không công, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bị bắt sống trở về, sau đó bị phế toàn thân tu vi, loại chuyện này là hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý phát sinh. Chớ đừng nói chi là, cuối cùng trơ mắt nhìn Diệp Phong các người từ truyền tống trận rời đi. Trải qua một phen cẩn thận cân nhắc cùng dãy rủa, Bùi Hồng ung dung thở dài một cái. Ngươi chắc chắn, nếu như ta nói cho các người những thứ khác đồng mưu tin tức, các người liền chịu thả qua ta. Bùi Hồng, ngươi bản tính không hề xấu xa, ngày đó ngươi từ Long Thiên trong tay cứu ra Nỉ Cổ Lạ, ta cũng đã biết. Hôm nay ngươi, chẳng qua là một bước đạp sai mà thôi, ai cũng có được kém đạp sai thời điểm. Nếu như cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có thể lúc này hối cải, đối với ta đối với ngươi đều là một loại thiện cử. Diệp Phong đứng dậy, hướng về phía Bùi Hồng cười nói, mới vừa rồi cùng ta động thủ, ngươi căn bản cũng không có sát khí, từ đầu tới đuôi, ngươi cũng chỉ là muốn chạy trốn. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, ngươi lấy vì thực lực mình so ta mạnh, ngươi cũng không có muốn giết ta diệt khẩu. Diệp Phong cảm thấy Bùi Hồng tham dự chuyện này chẳng qua là hồ đồ nhất thời mà thôi. Ta tin tưởng, những người khác cũng nguyện ý cho ngươi lần này hố. Ý cải cơ hội. Ta đã 2972 tuổi, còn chỉ có 28 năm tuổi thọ. Bùi Hồng ánh mắt có mấy phần ảm đạm, gần 3.000 năm thời gian, ta chứng kiến quá nhiều chết, ta thật không muốn chết. 28 năm thời gian, đối với ta mà nói thật quá ngắn. Nếu như lại không rời đi trái đất, ta sợ ta sau này cũng không có cơ hội nữa. Ngươi đã là nguyên anh kỳ tột cùng tu vi, rời đi trái đất, đến tu chân tinh cầu nói, 10 năm chừng hẳn thì sẽ đột phá. Năm nay đã đến tháng 12, nếu như mau, sang năm chúng ta rất có thể sẽ rời đi trái đất. Diệp Phong lộ ra nụ cười thân thiện. Thật ra thì, cái này mấy lần chuyện kiện ta cũng không có tham dự quá nhiều, bởi vì ta bản thân không thích giết hại. Chẳng qua là ở bắt nguyên anh kỳ ma thú thời điểm giúp hạ bận điệu. Sau đó hỗ trợ đem vậy con ma thú chuyển đến quỷ thị chỗ ở thung lũng, đem ma thú từ trong lồng thả ra. Thả ra ma thú sau đó, ta không đành lòng thấy máu tanh hiện trường, lúc này thoát đi, phía sau sự tình phát sinh, ta cũng không có tham dự. Vốn là muốn hãm hại ngươi chuyện này, ta là không đồng ý, dù sao cũng là nhiều như vậy mạng người, nhưng là bọn họ hai người đạt thành nhất trí, hơn nữa lấy đột phá nguyên anh kỳ làm mồi, ta chỉ có thể sai đi xuống Bùi Hồng túi lầu xuống. Ngươi đồng mưu có hai người. Diệp Phong hỏi tới. Không sai, là hai người, một cái là Bùi Hồng cũng rốt cuộc buông tha phản kháng, lựa chọn thỏa hiệp. Chương 131, bảy cuộc. Một cái là Vũ Văn Trác, một cái là Nỉ Cổ Lạ. Bùi Hồng rốt cuộc nói ra ngoài ra hai người người đeo mặt nạ áo bào đen thân phận. Nơi có việc, đều là Vũ Văn Trác bày kế, là hắn nói cho chúng ta trong tay ngươi có chúng ta đổ mong muốn, cũng là hắn kéo chúng ta vào nhóm. Vũ Văn Trác. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế âm hiểm. Còn như Nỉ Cổ Lạ, quả nhiên chó không đổi được ăn liền liền thói quen. Diệp Phong nghe Bùi Hồng vừa nói như vậy, càng phát càng cảm thấy Vũ Văn Trác trước kia thành tựu cũng chỉ là bề ngoài công phu. Hắn ngoài mặt đối với mình các người khách khí, thầm bên trong nhưng làm một ít người không nhận ra câu làm. Ta sớm cảm thấy hắn có vấn đề, hắn đối với ta quá mức khách khí. Diệp Phong cau mày. Hắn đối với ngươi khách khí, là bởi vì vào sáng sớm ngươi trở thành võ giả trước, có một vị tiền bối tìm qua hắn. Nói cho hắn nếu như trực tiếp đối với ngươi động thủ, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Bùi Hồng giải thích, khi đó ngươi mới vừa cuốn vào Long Thiên cùng họ gì gỉ nổ xin Trung Quốc phân bộ trong phân tranh. Từ lúc đó bắt đầu, Vũ Văn Trác thì biết sự tồn tại của ngươi. Bùi Hồng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghe đến chỗ này nhưng là im lặng không lên tiếng, hắn nguyên bản có cái mình bịa đặt đi ra ngoài cao nhân vì mình chỗ dựa, dùng để che phủ hư vực bí mật. Nhưng không nghĩ, lại thật sự có cao thủ ở phía sau màn giúp mình. Đối với tên kia cao thủ thân phận, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nếu có thể dùng câu nói đầu tiên có thể trấn nhiếp Vũ Văn Trác cái loại đó không đứng đắn người, chắc hẳn đối phương thực lực hẳn xa ở nguyên anh kỳ trên. Rốt cuộc là người nào? Diệp Phong trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại không thể nói ra được. Diệp Phong, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bùi Hồng gặp Diệp Phong biết được những chuyện này sau đó, nửa ngày không nói tiếng nói, lo lắng hắn hối hận thả qua mình, có chút bất an hỏi. Ta đang suy nghĩ, nên làm sao bắt bọn hắn lại hai người. Diệp Phong tự nhiên không thể nào đối với Bùi Hồng nói ra trong lòng mình suy nghĩ, lúc này thu liễm suy nghĩ, rời đi đề tài. Ta có thể rút một tay. Bùi Hồng sung phong nhận việc nói, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào đi. Như vậy đi, ngươi cứ như vậy trở về, nói cho bọn họ hai người, ngươi chúng ta mai phục. Diệp Phong nghĩ ra một cái dẫn xà xuất động biện pháp tốt, ngươi đừng bảo là ta đã thương ngươi thành cái bộ dáng này, ngươi nói cho bọn họ. Lần này là cả bẫy. Ta cùng Long Thiên liên thủ đả thương ngươi thành cái bộ dáng này, rồi sau đó ngươi không địch lại chạy trốn. Ta có thể trực tiếp mang các người đi chúng ta nơi tụ tập. Bùi Hồng chủ động nói lên mang Diệp Phong các người đi Vũ Văn Trác cứ điểm. Cái này không có ích lợi gì, lấy Vũ Văn Trác gian xảo, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện thừa nhận. Ta tin tưởng ngươi nói, nhưng là ta còn cần để cho những người khác biết chuyện chân tướng. Diệp Phong lắc đầu, muốn để cho tất cả mọi người biết chân tướng. Chỉ có thể ở hiện trường xảy ra chuyện bắt bọn hắn lại. Ta sẽ để cho không hư, nộ đạo còn có giờ giả cụ là xuất hiện ở hiện trường, sau đó đem Vũ Văn Trác cùng Nỉ Cổ Lạ tại chỗ bắt. Ta trở về sau đó nên làm như thế nào? Bùi Hồng biết Diệp Phong nói cũng có đạo lý, mình mặc dù nói cũng là chân tướng, nhưng dẫu sao chẳng qua là tự mình một người lời khai mà thôi, Vũ Văn chắc cùng Nhị Cổ Lạ hoàn toàn có thể liên hiệp chối tất cả mọi chuyện. Không có đầy đủ chứng cứ, cho dù bắt Vũ Văn chắc cùng Nhị Cổ Lạ, cũng không đủ lấy để cho những người khác tin phục. Bây giờ phải để cho một ít có quyền uy nhân sĩ thấy bọn họ hai người xuất hiện ở mới hiện trường phạm tội. Ngươi nói cho bọn họ, ta hướng về phía ngươi tại chỗ thừa nhận bản thân có chúng phẩm linh tinh, đủ để cho tất cả mọi người rời đi trái đất. Nhưng là ngươi đang cùng Long Thiên tranh đấu sinh ra dư âm bị thương nặng ta tại chỗ ngã xuống đất, sống chết không biết. Diệp Phong khỏe miệng dương lên lau một cái độ cong, Vũ Văn chắc để ý chúng phẩm linh tinh sự việc, khẳng định lo lắng ta lúc này ngủm, hắn biết chủ động tìm tới cửa. Là cái ý kiến hay. Bùi Hồng nghe xong trước mắt sáng lên, lấy hắn đối với Vũ Văn Trác biết rõ, nếu như Diệp Phong thật xuất hiện sinh mạng nguy cơ, Vũ Văn Trác sợ rằng có thể so với chết cha ruột còn muốn cuống cuồng. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có Diệp Phong có thể giúp hắn rời đi trái đất, hắn nhất định sẽ ở Diệp Phong chết trước, nghĩ biện pháp lấy được trung phẩm linh tinh tin tức. Mình chỉ cần vừa nói như vậy, Vũ Văn Trác cái tên kia nhất định sẽ không kịp chờ đợi muốn biết Diệp Phong tình huống kết quả như thế nào. Ngươi có thể hướng bọn họ đề nghị. Các người ba người cùng ra một lượn, từ Long Thiên trong tay đem ta cướp đi. Giúp ta chữa thương, sau đó, từ ta trong miệng bộ ra trung phẩm linh tinh tung tích. Diệp Phong hai tay ôm ngực nói, bất quá không loại bỏ Vũ Văn Trác cái tên kia có thể sẽ nghĩ đến những biện pháp khác, nhưng là ta dám khẳng định, hắn nhất định sẽ tới. Ta biết, nếu như ta nói như vậy, Vũ Văn Trác rất có thể ngày hôm nay thì sẽ chọn lựa hành động, chấm nhất nói, cũng sẽ không vượt qua ngày mai. Bùi Hồng cười nói, dẫu sao. Hắn chỉ dựa vào ta vài ba lời, không cách nào phán đoán ngươi thương thế kết quả như thế nào, hắn phải mau sớm đạt được tin tức tương quan. Được, cứ như vậy đi, ngươi đi về trước dựa theo chúng ta kế hoạch tới. Ta trở về cùng Long Thiên thương lượng một chút nên như thế nào ứng đối lần này chuyện kiện. Diệp Phong rốt cuộc quyết định kế hoạch lần này. Đưa mắt nhìn Bùi Hồng rời đi, Diệp Phong cũng lặng lẽ rời đi. Trở lại nhà trọ sau đó, Trân Châu cùng những thứ khác mấy nữ đã sớm ở công ngụ của mình trong chờ đợi, Long Thiên cũng có chỗ mong đợi. Cái đó người đeo mặt nạ đâu? Long Thiên gặp Diệp Phong bản lĩnh chống không trở lại, có chút hiếu kỳ nói. Ngươi không cần nói cho ta, để cho chị cả ta cực khổ như thế ít ngày, ngươi cuối cùng không bắt cái tên kia. Trân Châu sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu quả thật để cho hắn chạy trốn, lần sau muốn cho bọn họ lên làm khó khăn. Người đeo mặt nạ có ba cái, Vũ Văn Trác, Nhị Cổ Lạ, còn có Bùi Hồng. Mới vừa rồi cái đó là Bùi Hồng, ta đã thuyết phục hắn. Diệp Phong mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, anh Long. Ngươi gọi điện thoại cho hư không nói giải cùng ngộ đạo đại sư đi, thuận tiện để cho bọn họ liên lạc với giờ giả cũ lạ, để cho bọn họ ba người cũng tới. Nói cho bọn họ ta đã biết hung thủ là ai, hơn nữa có cái kế hoạch một lưới bắt hết bọn họ, cùng bọn họ đến sau này ta lại đem chuyện lần này kế hoạch nói cho mọi người. Để cho mọi người kịp chuẩn bị. Cái gì? Diệp Phong sống chết không biết. Vũ Văn chắc hướng Bùi Hồng giận dữ hét, ngươi rốt cuộc đã làm chút gì, bây giờ hắn nếu như chết. Chúng ta có thể cả đời đều không cách nào rời đi địa cầu. Ngươi chỉ có 28 năm, ta cũng chỉ có không tới 200 năm thời gian, ngươi cho rằng ở trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ có thể tìm được ngoài ra hai cây trung phẩm linh tinh sao? Bọn họ xài hơn 2.000 năm mới tìm được hai cây ba. Chẳng qua là một trận bất ngờ, ta cùng Long Thiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bùi Hồng ngập ngừng nói. Hắn rốt cuộc bị thương thành hình dáng ra sao? Ngươi lúc ấy có thấy hay không? Vũ Văn Trác hỏi tới. Ta không biết, vừa nhìn thấy Diệp Phong bị thương, Long Thiên cũng có chút phân tâm, ta liền nhân cơ hội trốn. Chỉ thấy được hắn ngã xuống đất không dậy nổi, tình huống cặn kẽ cũng không biết. Bùi Hồng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Còn có một việc, ở chúng ta động thủ trước, hắn thừa nhận bên trong tay mình có trung phẩm linh tinh. Vũ Văn chắc hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Bùi Hồng cùng Nhị Cổ Lạ, ta phải biết hắn bây giờ thế nào, ta phải nghĩ biện pháp tiến vào bọn họ nhà trọ, điều tra hắn tình huống. Chương 132 Thiện ý viếng thăm. Tướng tưng một tiếng, Diệp Phong các người chỗ nhà trọ cửa tiếng chuông vang lên. Long Thiên mặt đầy âm trầm diễn cảm, đi về phía cửa, mở cửa. Long Thiên, ngươi khỏe à? Cửa một người chàng trai trẻ mặt đầy mỉm cười hướng về phía Long Thiên chào hỏi. Ngươi là? Vũ Văn Trác Long Thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía tên kia chàng trai trẻ, tựa hồ đối với đối phương đột nhiên viếng thăm rất là tò mò. Ngươi làm sao đông nhiên trở về nước? Ừ, hai ngày trước mới vừa trở về. Bởi vì phát hiện gần đây tựa hồ thành phố Hàng Châu rất náo nhiệt. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá tham gia náo nhiệt, nói không chừng sẽ có thu hoạch đâu. Vũ Văn Trác hướng bên trong nhà nhìn quanh. Sau khi trở về, họ gì ghi nổ xin sự việc một đồng lớn, ngày hôm nay thật vất vả mới rút ra thời gian tới nghỉ ngơi, ta lại không muốn trạch ở trong khách sạn, không biết đi nơi nào dạo chơi tương đối khá. Suy đi nghĩ lại, ta quyết định viếng thăm các ngươi một chút, có thể có chút đường đột. Làm sao trong phòng trống rỗng, ngày hôm nay liền ngươi ở nhà một mình. Diệp Phong buổi sáng bị thương, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Long Thiên mặt lộ vẻ lo âu, ta để cho chó sói xanh bọn họ đi mời Ngộ Đạo Đại Sư, nhưng là mới vừa rồi bọn họ gọi điện thoại về, nói Ngộ Đạo Đại Sư bên kia có chút việc làm trễ mãi, sắp tối lên mới có thể tới, ta sẽ để cho bọn họ ở bên kia chờ. Cái gì? Diệp Phong huynh đệ bị thương, còn hôn mê bất tỉnh. Làm sao làm? Vũ Văn Chắc trong con mắt lộ ra vẻ mặt tân cần. Ngươi hẳn cũng nghe nói mấy ngày trước Quỷ Thị Đại Chu diệt sự việc đi, chúng ta phát hiện hung thủ là mấy tên người đeo mặt nạ áo bào đen. Long Thiên đem sự tình nguyên ủy nói ra, trải qua mấy ngày điều tra, chúng ta rốt cuộc tra được một chút mặt mũi, cho nên liền mấy ngày nay liền một mực đang dùng con mồi dẫn dụ đối phương mắc câu. Sáng hôm nay, bọn họ rốt cuộc không nhịn được. Ta cùng Diệp Phong hai người mai phục ở nơi đó, ở đối phương xuất hiện sau đó, đại chiến một trận. Diệp Phong dấu sao chẳng qua là tu vi kim đăng kỳ, ở chúng ta hai người tranh đấu trong bị ảnh hưởng đến, lúc này té xỉu rồi. Ta gặp Diệp Phong té xỉu, thoáng thư giãn một chút, liền bị cái tên kia trốn. Hung thủ kia rốt cuộc là ai? Các người hẳn thấy được hắn bộ mặt thật đi. Vũ Văn Trác có chút khẩn cấp hỏi. Là Bùi Hồng. Long Thiên sắc mặt nặng nề, ta hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ là hắn. Lại là hắn. Vũ Văn Trác cũng lộ ra một bức kinh ngạc hình dáng. Vọng ta cùng hắn làm bạn nhiều năm như vậy, hắn lại làm loại chuyện này, Quỷ Thị những cái kia tiểu thương phiến cũng đều là người vô tội à? Khó trách một đoạn thời gian gần đây, mỗi lần mời hắn đánh cờ, hắn đều nói không thời gian, nguyên lai là sợ bị ta nhìn ra đầu mối. Ai, biết người biết mặt nhưng không biết lòng sao? Long Thiên khá vì tiếc hận lắc đầu một cái. Khá tốt ngươi nói cho ta. Nếu không ta vẫn còn chẳng hay biết gì đâu. Vũ Văn Trác có chút sợ nói, chuyện này, Ngộ Đạo Đại Sư cùng Không Hư Đạo Trưởng đều biết sao. Phải triệu tập người tu chân đồng minh đại hội, đối với hắn tiến hành nghiêm trị. Còn không có, bởi vì Diệp Phong một mực không tỉnh, ta tương đối lo lắng hắn sự việc. Long Thiên lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ dầu dị. Dù sao Ngộ Đạo cùng Không Hư buổi tối sẽ tới cho Diệp Phong chữa thương, đến lúc đó nói cho bọn họ cũng không muộn. Dẫu sao, trong điện thoại nói, một hồi lâu cũng không nói rõ ràng. À, nói cũng phải, dù sao loại người này sớm muộn sẽ phải chịu báo ứng. Cũng không quan tâm vậy thời gian mấy tiếng. Vũ Văn Chắc cũng nên hợp gật đầu một cái. Diệp Phong thương thế rốt cuộc như thế nào đây? Chẳng lẽ rất nghiêm trọng sao? Tầm thường người tu luyện nhưng mà không quá dễ dàng té xỉu đâu. Vũ Văn Chắc tiếp tục hỏi tới. Ta cũng kiểm tra qua, trên người hắn không có vết thương gì. Lúc ấy có thể là vô tình bị chúng ta chấn thương não bộ, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Long Thiên Như cũ mặt đầy vẻ buồn rầu, phải biết, đầu óc nhưng mà cái tinh vi đồ, ta cũng không dám qua loa cho hắn chữa trị. Chỉ có thể chờ cùng xem Ngộ Đạo cùng Không Hư hai người có biện pháp gì hay không. Dẫu sao Phật đạo hai nhà, chữa bệnh cứu người hẳn vẫn là có một bộ. Ta có thể xem sao. Vũ Văn Chắc trên mặt lộ ra vẻ khao khát, hắn là muốn mau sớm xác nhận Diệp Phong có phải là thật hay không rất nghiêm trọng. Xem có thể, nhưng là, Ngộ Đạo bọn họ ở trong điện thoại nói qua, tận lực không nên đụng hắn. Ta cũng chỉ có thể đứng ở một bên làm gấp, không giúp được gì. Long Thiên do dự chốc lát, gật đầu một cái. Không có sao. Ta chẳng qua là xem một chút, dẫu sao y dược chi đạo, ta cũng không có tiếp xúc quá nhiều, cũng không dám qua loa cho người chẩn đoán. Ta cùng Diệp Phong huynh đệ dẫu sao quen biết một trận, hắn hôm nay bị thương, ta ở một bên nhìn một chút tình huống liền tốt, sẽ không để cho người khổ sở. Vũ Văn Chắc mặt đầy mỉm cười gật đầu một cái, hắn lời nói này cũng khá vì thông tình đạt lý. Ừ, Long Thiên gật đầu một cái, mang Vũ Văn Chắc vào phòng. Giờ phút này Diệp Phong ngay mặt sắc cảm đạm nằm ở trên giường, một hơi một tí. Hắn sắc mặt như vậy khó khăn xem, hẳn thương thế không nhẹ. Vũ Văn Trác khẽ nhíu mày, nhưng là hô hấp và tốc độ tim đập coi như đều, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Ngộ Đạo cùng Không Hư hai người ở chữa thương phương diện là thạo nghề, chỉ cần bọn họ chữa khỏi Diệp Phong, nghỉ ngơi mấy ngày hẳn cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Vũ Văn Trác vỗ một cái Long Thiên bả vai, nếu Diệp Phong ngày hôm nay không quá thuận lợi, ta ngày khác lại phóng đi. Ta đi về trước. Không bằng lưu lại. Trước ăn chung cái cơm tối, cùng buổi tối cùng Ngộ Đạo Đại Sư còn có Không Hư Đạo Trưởng cùng nhau tụ họp một chút đi. Long Thiên lên tiếng mời. Còn chưa cần, buổi tối ta phải chuẩn bị ngày mai một ít tài liệu, mình một tay thiết lập tổ chức, không bận tâm không được à. Vũ Văn Trác lắc đầu một cái, hướng cửa đi tới, ta đi trước. Long Thiên đem Vũ Văn Trác đưa đến cửa, trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Vừa lúc đó, Diệp Phong chỗ gian phòng chỗ cửa sổ truyền đến một hồi tiếng thủy tinh bể, Long Thiên trong lòng vui mừng, hắn biết. đối phương rốt cuộc ra tay. Hắn lập tức chạy tới Diệp Phong chỗ ở gian phòng, hai người người đeo mặt nạ áo bào đen đang đem Diệp Phong dùng ra giường gói lại, chuẩn bị từ cửa sổ chạy trốn. Cản ở phía sau một người gặp hắn xuất hiện, lập tức tiến lên đón ngăn trở hắn đuổi theo, mà một người khác chính là cong ra giường bên trong bao gồm Diệp Phong, từ chỗ cửa sổ nhảy ra ngoài. Long Thiên cùng trước mắt tên này người áo bào đen tránh kích chiến thành một đoàn, đột nhiên cổ sau đó chuyển tới một hồi đau nhức, sau đó hai mắt tối sầm, tê liệt ngã trên đất. Các người nhanh chóng hồi cứ điểm. Ta sau này chạy tới. Mặt đầy nụ cười tàn nhẫn Vũ Văn Trác đứng ở mới vừa rồi Long Thiên đứng vị trí sau lưng chỗ, túi đầu nhìn về phía mất đi ý thức Long Thiên. Ẩm. Tên kia người áo bào đen gật đầu một cái, cũng từ cửa sổ chỗ vừa nhảy ra. Đặc biệt cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta, bất quá, có thể đạt được ta tín nhiệm chỉ có người chết. Thật xin lỗi Vũ Văn Trác ngưng chỉ thành câu, một chảo hướng Long Thiên cổ họng dò xét đã qua. Chương 133, bắt sống. Người dám ba. Một tiếng quát lên từ Vũ Văn Trác bên tai nổ vang, chấn đầu hắn một hồi không rõ, đó là Chánh Tông Phật Môn Sư Tử Hống. Khiến cho Vũ Văn Trác dò hướng Long Thiên cổ họng một móng nhỏ chậm, chủ nhân của thanh âm kia thật chặt giữ lại tay hắn cổ tay. Nộ đạo. Đợi Vũ Văn Trác thấy rõ người nọ khuôn mặt, không nhịn được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vũ Văn Trác, chúng ta còn thật không có nghĩ đến, ngươi thân là quốc nội nhất vì lớn tuổi người tu chân một trong, vậy mà sẽ làm loại chuyện này. Một cái thanh âm khác từ Vũ Văn Trác sau lưng thản nhiên vang lên. Không hư. Người đâu lại bất chi bất giác xuất hiện ở mình sau lưng, Vũ Văn Trác lập tức quay đầu lại. Làm Diệp Phong nói cho chúng ta, hết thảy đều là ngươi sắp đặt lúc đi ra, hai chúng ta thật đối với lần này cầm thái độ hoài nghi. Ngộ đạo ngồi xuống thân thể, đỡ dậy Long Thiên, sau đó từ rộng lớn tay háo vào trong, lấy ra một cái ngọc chất chai nhỏ, rút nắp bình, đem miệng chai nhắm ngay Long Thiên lỗ mũi. Một món giống như tơ nhện xương mù màu trắng chui vào Long Thiên trong lỗ mũi, ngộ đạo nhét vào nắp bình. Không lâu sau, một hồi tiếng ho khan kịch liệt từ Long Thiên trong miệng truyền ra, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, thấy được ngộ đạo các người, hồi lâu, đưa mắt đối tiêu ở Vũ Văn Trác trên mình. Mới vừa rồi là ngươi đánh lén ta. Ta đây là không nghĩ tới, ta lại trúng các ngươi vòng bộ. Vũ Văn Trác lần này tại chỗ bị bắt, hắn cũng không có gì hay tranh cãi. Dẫu sao mình cấu kết người đeo mặt nạ áo bào đen, đánh lén Long Thiên, hơn nữa muốn đưa Long Thiên vào chỗ chết được vì đã bị Không Hư cùng ngộ đạo hai người đồng thời xem ở trong mắt. Diệp Phong tổn thương là giả vờ chứ? Trả lời chính xác, bất quá, không có tưởng thưởng. Chậm rãi đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Trác. Bùi Hồng vậy ngu ngốc, lại liền Diệp Phong là thật tổn thương vẫn là giả tổn thương cũng không phân ra được. Vũ Văn Trác không nhịn được nổi giận mắng. Bùi Hồng đã sớm bị Tiểu Phong thuyết phục, bây giờ Nhị Cố Lạc cũng không sai biệt lắm cũng đã bị bắt sống, ngươi cũng không cần phản kháng. Ba chọi một, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Long Thiên ánh mắt lãnh đạm, hắn biết giết chết Hồ Điệp chính là cái người này. Nhị Cố Lạc nhìn cặp kia từ bụng mình xuyên thấu ra bàn tay, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cặp kia bị máu tươi ngâm nhuộm thành màu đỏ tay chủ nhân, Diệp Phong. Thật lâu không gặp, Nhị Cố Lạc. Diệp Phong rút ra mình hai tay, hướng về phía Nhị Cố Lạc khẽ mỉm cười. Loại vết thương này đối với ngươi mà nói không hề coi là có thể chết người đi. Bất quá, hẳn sẽ có chút đau nhìn Nhị Cố Lạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại bụng vết thương, Diệp Phong mặt vẫn mỉm cười như cũ. Ngươi Nhị Cố Lạc nhìn xem Diệp Phong, lại nhìn xem trong tay mình bị Diệp Phong tê liệt ra giường, hắn đại khái biết chuyện gì xảy ra. Được rồi, ta bị thương là chứa. Bây giờ ngươi có thể hiểu. Diệp Phong nụ cười ở Nhị Cố Lạc xem ra có mấy phần tà ác. Lúc này, đi theo Nhị Cố Lạc phía sau nhảy ra cửa sổ Bùi Hồng cũng đã chạy tới. Bùi Hồng, chúng ta phải mau sớm bắt Diệp Phong, sau đó chạy trở về. Nhị Cố Lạc hướng về phía Bùi Hồng hô. Nhưng không ngờ Bùi Hồng nhưng là đứng ở Diệp Phong bên người, lấy xuống mặt nạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Bùi Hồng là người chúng ta. Diệp Phong nhìn xem bên người Bùi Hồng, hướng về phía Nhị Cố Lạc cười nói. Nhị Cố Lạc, ta không nghĩ tới, ngươi lại đọa rơi làm đến nước này. Nhị Cố Lạc sau lưng truyền đến để cho hắn thanh âm quen thuộc, hắn quay đầu lại, thấy được cái đó để cho hắn cực độ khó chịu người đàn ông Dở Dạ Cú Lạc. Dở Dạ Cú Lạc, ngươi là tới bỏ đá xuống giếng sao? Nhị Cố Lạc chặt chẽ nhìn chằm chằm mình cái này từ đối đầu. Ngươi không nên giết ẹ đổ cùng Encho. Dở Dạ Cú Lạc lắc đầu một cái, du du thán ra một hơi tới. Ngươi tử lấy vì phá hư phòng khách cùng trong sân thiết bị giám sát và điều khiển, ta liền không thể phát hiện ngươi. Nhưng là ngươi nhưng không biết, ở ta tòa kia cổ bảo lầu chính lầu chót, có một cái 360 độ thiết bị giám sát và điều khiển, có thể tùy tiện kiểm tra đến bán kính vì 1000 mét khoảng cách bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Mới vừa y liên tên tiểu nha đầu kia mới điều ra phần kia quản chế thu hình, phát hiện một người người đeo mặt nạ áo bào đen tiến vào qua ta cổ bảo, hơn nữa ở mấy phút sau đó liền rời đi. Nhưng là trong đại sảnh cùng trong sân quản chế đều bị người động tới tay chân, căn bản là không thấy được người đeo mặt nạ áo bào đen. Như vậy, hiển nhiên là hắn ở ta cổ bảo bên trong làm một ít người không nhận ra sự việc, ngươi nói đúng sao? Giờ dạ cụ là ung dung thong thả nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nị cổ là đem đầu bên hướng một bên, thần sắc trong, có mấy phần bất đắc dĩ. Vậy ngươi có thể giải thích một chút, tại sao ngươi cái này thân trang bị tại sao cùng giết chết ẻ đùa người giống nhau như lúc sao? Giờ dạ cụ là tiếp tục hỏi tới. Cho dù không phải ngươi làm, cũng là ngươi đồng như làm. Giết nước anh cổ bảo vậy hai tên tử tức là Vũ Văn Trác điều khiển hắn làm. Bùi Hồng nói ra chuyện chân tướng. Ngươi càng làm cho ta thất vọng, nị cổ lạ. Nghe Bùi Hồng vừa nói như vậy, giờ dạ cụ là khe như mày, chúng ta huyết tộc là cao quý trung tộc, không có người nào có thể chỉ khiến cho chúng ta làm cái này, làm cái đó. Ngươi bây giờ loại này mặc cho người định đoạt ngu xuẩn được vì, mất hết huyết tộc mặt. Ngươi không xứng làm một người huyết tộc. Nị cổ lạ ngoài dự đoán mọi người không có tiến hành phản bác, ngược lại thì ý chí lúc này tiêu chìm xuống, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt đất mà người. Gặp nị cổ lạ như vậy, giờ dạ cụ lạ hướng xuống đất phun một bãi nước miếng. Sau đó thân thi triển ra hai cái màu đen cánh rơi, dùng sức vô mấy cái, cả người treo lơ lửng ở không trung. Nị cổ lạ, sau này không nên để cho ta gặp lại ngươi, ngươi đồ hèn nhất này. Xuất hiện lại ở trước mặt của ta. Ta thì phải đại biểu thủy tổ kẻn đại nhân hoàn toàn xóa bỏ ngươi. Nói xong, dơ dạ cụ lạ phe phẩy cánh biến mất ở Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người trong tầm mắt. Mà nỉ cổ lạ chính là ý chí xa suốt rũ thấp đầu, mặc cho Bùi Hồng giữ lại mình mạch môn, đem mình thực lực giam cầm lại. Không nói tiếng nào đi theo Diệp Phong cùng Bùi Hồng sau lưng của hai người, lần nữa bước vào Diệp Phong ở nhà trọ cao ốc trong. Diệp Phong, giết ta đi. Ở trong thang máy, nỉ cổ lạ đưa ra như vậy một cái kỳ quái thỉnh cầu. Xử trí ngươi như thế nào, không phải ta định đoạt, là do ngộ đạo bọn họ quyết định. Diệp Phong xoay đầu lại lạnh lùng liếc mắt một cái bên người Nị Cổ Lạ. Ta biết loại chuyện này cuối cùng xử trí kết quả là như thế nào. Nị Cổ Lạ lắc đầu một cái, một loại là bị phế trừ tu vi, mà một loại khác chính là lựa chọn chết. Ta lựa chọn chết, nhưng là ta yêu cầu tử hình người thi hành phải là ngươi Diệp Phong. Nị Cổ Lạ ánh mắt hết sức chấn định nhìn về phía một bên Diệp Phong, nói ra lần này không giải thích được tới. Chương 134 Ngày xét xử, bị cầm giữ thực lực Vũ Văn Trác ba người bị giam đặt ở Diệp Phong các người tìm được một cái tạm thời trong kho hàng, một ngày ba bữa ngược lại cũng không ít mấy người. Mà ba người cũng rất phối hợp không có chơi chạy trốn trò lừa bịp, đàng hoàng lưu lại ở liền trong kho hàng, chờ ngày xét xử đến. Hôm nay là ngày thứ ba liền đi. Vũ Văn Trác ở trong kho hàng chậm rãi đi thong thả bước chân, đồng nhiên hướng Nỉ Cổ Lạ cùng Bùi Hồng hai người nói. Là ngày thứ ba, ba ngày thời gian. Đã đủ đem tất cả nguyên anh kỳ cường giả tụ tập ở thành phố Hàng Châu. Bùi Hồng gật đầu một cái, ngày hôm nay tất cả nguyên anh kỳ cường giả tập trung đông đủ sau đó, đến lượt tiến hành đối với chúng ta xét xử. Nị cổ lạ như cũ ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía mặt đất, không nói một lời. Vũ Văn Trác có chút khinh thường liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Bùi Hồng. Bùi Hồng, ta đây là không nghĩ tới, ngươi lại bị Diệp Phong vậy cái đứa nhỏ tùy tiện thuyết phục. Ta thật không biết, đây là ta đối với Diệp Phong đánh giá thấp tạo thành. Vẫn là ta xem cao người tạo thành. Vũ Văn Trác, không được ngu ngốc, sai rồi chính là sai rồi. Bùi Hồng cười khổ lắc đầu một cái, chúng ta ba cái, đều là bị tư dục làm đầu góc mê muội ngu xuẩn. Nếu như lúc ấy không chơi loại này cho lừa bịp, trực tiếp cùng Diệp Phong thương lượng, từ hắn nơi đó mua trung phẩm linh tinh nói không chừng chúng ta bây giờ đã rời đi địa cầu. Diệp Phong có phải hay không hướng ngươi hứa hẹn, có thể giải quyết ngươi đại hạn buông xuống vấn đề. Vũ Văn Trác lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Hồng nói. Là cho ngươi tăng lên thực lực đan dược, hay là để cho ngươi rời đi trái đất linh tinh? Bùi Hồng ngẩng đầu nhìn một cái Vũ Văn Trác, đối với cái vấn đề này, hắn lựa chọn giữ yên lặng. Yên tâm đi, hắn đối với ngươi cam kết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vũ Văn Trác trên mặt thoáng qua lau một cái nụ cười dữ tợn. Ngươi nói gì? Bùi Hồng nghe Vũ Văn Trác những lời này, khẽ nhíu mày, cũng muốn hỏi ra một chút mặt mũi tới. Vũ Văn Trác trợn mắt nhìn xem hướng mình Bùi Hồng một cái, cũng không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát, cửa kho hàng mở ra, Diệp Phong cùng Long Thiên hai người đứng ở cửa kho hàng miệng, nguyên bản đủ ám một mảnh kho hàng nhất thời sáng rỡ. Xem ra, hôm nay chính là ngày xét xử. Vũ Văn Trác tựa hồ không có sợ hãi chút nào, nói cách khác, toàn thế giới nguyên anh kỳ cường giả đều đã tụ tập ở chỗ này. Dẫu sao dính đến ba tên nguyên anh kỳ cường giả xét xử, sự quan trọng đại, tất cả nguyên anh kỳ cường giả đều phải tham gia bỏ phiếu. Long Thiên diễn cảm nghiêm túc. Diệp Phong chính là đi tới Vũ Văn Trác trước mặt. Bình tĩnh nhìn hắn, ngươi cho rằng đáng giá không? Vũ Văn Trác rốt cuộc thu liễm nụ cười, cùng Diệp Phong đối mặt, hồi lâu, hắn lựa chọn né tránh, khóe miệng lần nữa hơi nâng lên, có lẽ vậy. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, trong con mắt thoáng qua lau một cái vẻ tiếc nuối, nghiêng mặt đi nhìn một cái Long Thiên, ta hỏi xong, đi thôi. Năm người một đường đi xe đến ngoại ô bên ngoài một cái thung lũng, trong khe núi, bao gồm Ngộ Đạo, Không Hư cùng Giờ Giả Cụ là ba người, đã có 11 người đang đợi. Diệp Phong phát hiện, trong đó có 3 nam 2 nữ là trước ở Ha Ha Chặt Chẽ người bữa đã gặp, ngoài ra 2 nam 1 nữ nhưng là nhìn không quen mặt. Xem ra đều đến đông đủ. Vũ Văn Trác ánh mắt hai cái quan sát đã qua, hiển nhiên phần đông người đều đã cùng hắn là người quen cũ. Ngộ Đạo các người chính là sắc mặt phức tạp nhìn về phía bị cầm giữ tu vi ba người. Vũ Văn Trác, ngay trước mặt của mọi người, đem sự tình đi qua nói hết ra đi. Không Hư đạo trưởng cái đầu tiên lên tiếng, đến lúc đó, bao gồm Long Thiên cùng Diệp Phong ở bên trong, chúng ta 13 người, sẽ cho ra một cái bỏ phiếu, quyết định nên xử trí như thế nào các người. Ta không có gì đáng nói. Vũ Văn Trác nhún vai một cái, nên biết, các người cũng đã biết. Cần gì phải nghe nữa ta nói một lần câu chuyện đâu. Trực tiếp cho ra kết quả là được rồi. Vũ Văn Trác lời ấy rõ ràng cho thấy không có chút nào hối hận biểu hiện. Nghe Không Hư các người không ngừng cau mày. Nhìn xem như cũ vẻ mặt có chút đờ đẫn nhì cố lạ, Không Hư đưa mắt về phía Bùi Hồng, được rồi. Vậy Bùi Hồng ngươi tới nói đi. Đem sự việc từ đầu tới đuôi cho biết tất cả mọi người tại chỗ. Bùi Hồng gật đầu một cái, mấy tháng trước kia, Vũ Văn Trác đống nhiên tìm được ta, nói cho ta, có người rất có thể có biện pháp rời đi trái đất. Hắn hỏi ta, có nguyện ý hay không cùng hắn hợp tác, sau khi chuyện thành công, liền có thể cùng hắn cùng nhau rời đi trái đất. Ta biết mình đại hạn buông xuống, đáp ứng hắn. Người kia là ai? Trong mọi người, một người người đẹp tóc vàng đối với cái vấn đề này tương đối hiếu kỳ. Là Diệp Phong. Bùi Hồng nhìn một cái Diệp Phong, tại chỗ những thứ khác mấy người cũng đều như có thâm ý quan sát Diệp Phong một phen. Mấy tháng trong thời gian, chúng ta vẫn luôn ở chú ý Diệp Phong, kết quả thật để cho ta cùng Vũ Văn Trác ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì hắn trên mình xảy ra quá nhiều chúng ta không cách nào hiểu sự việc. Chúng ta không biết hắn trên mình rốt cuộc có bí mật gì. Thậm chí Vũ Văn Trác chủ động tiếp xúc qua hắn, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù. Sau đó, Diệp Phong cùng Nỉ Cổ Lạ phát sinh mâu thuẫn, Long Thiên đem Nỉ Cổ Lạ bị thương nặng. Vũ Văn Trác tìm tới Nỉ Cổ Lạ, để giúp Nỉ Cổ Lạ tăng lên thực lực báo thù, cùng với giúp hắn rời đi trái đất vì cắm rỗ, dù khiến cho Nỉ Cổ Lạ gia nhập. Hơn nữa cho Nỉ Cổ Lạ một viên chữa thương đan dược, giúp hắn chữa hết nguyên bản ít nhất phải 10 ngày mới có thể tốt thương thế, còn khiến cho hắn tu vi có gia tăng. Sau đó, Vũ Văn Trác có Diệp Phong phải đi quỷ thị, hắn muốn thiết lập một vòng bộ để gạt lấy Diệp Phong tín nhiệm. Vì vậy, ta cùng hai người bọn họ đi Bét Mù Đa bên kia, bắt sống vậy chỉ nguyên anh kỳ ma thú. Hắn muốn chế tạo một trận đại chu diệt, sau đó giá họa cho Diệp Phong, đến lúc đó cùng Diệp Phong bị đầy đủ tu chân giới truy nã, hắn lại ra mặt, lấy này đạt được Diệp Phong tín nhiệm. Vậy các ngươi vì sao phải lấy đi tất cả buôn bán vật phẩm đâu? Diệp Phong không nhịn được hỏi. Vũ Văn Trác nói, ngươi đi quỷ thị nói không chừng là lấy được tin tức gì, nơi đó có vật ngươi cần, nói không chừng chúng ta có thể có thu hoạch, hơn nữa còn có thể che giấu chúng ta chế tạo giết hại chân chính động cơ, đánh lừa dư luận. Ở ma thú bị thương nặng tất cả mọi người sau đó, hắn dọn dẹp hiện trường, hơn nữa cẩn thận đem tất cả vật phẩm cũng thu thập. Cuối cùng, trở về sau đó phát hiện, trên căn bản không có gì đồ hữu dụng. Thật ra thì Vũ Văn Trác lúc ấy vẫn luôn theo dõi ở các người phía sau hai người, cho đến các người hai người vào núi cốc, hắn mới giết hồ điệp. Hơn nữa lấy vậy mấy cây vạn năm hạt sen. Sau đó, các người vẫn luôn đang điều tra chuyện này, nhưng là chúng ta không biết, các người rốt cuộc nắm giữ một ít gì đầu mối, các người lại phát hiện trong đó một người hung thủ là huyết tộc bá tước. Cho nên đưa mắt hoài nghi đến Giờ Dạ Cụ Lạ cùng Nỉ Cổ Lạ trên người của hai người. Chúng ta có sau khi tin tức này, Nỉ Cổ Lạ lựa chọn biến mất, là vì để tránh cho cùng các người tiếp xúc quá nhiều lộ ra chân tướng. Ở Vũ Văn Trác dưới chỉ thị, Nỉ Cổ Lạ theo dõi ở Diệp Phong sau lưng, giết chết Giờ Dạ Cụ Lạ quản gia cùng người giúp việc, muốn mượn này khơi mào Giờ Dạ Cụ Lạ cùng Diệp Phong giữa mâu thuẫn. Cắt đứt các người đối với chuyện này điều tra, vì chúng ta tranh thủ càng nhiều hơn thời gian để che giấu trước lưu lại đầu mối. Về sau nữa, chính là mấy ngày trước, các người rốt cuộc phát hiện chúng ta động cơ, hơn nữa lấy này thiết lập cả bẫy, ta chúng các ngươi vòng bộ, lựa chọn nói cho các người chuyện chân tướng. Chuyện về sau, các người cũng đã biết. Bùi Hồng rốt cuộc đem sự tình nguyên vẹn đi qua giảng thuật ra. Vũ Văn Trác, thành tựu đúng sự kiện chủ mưu, ngươi còn có cái gì muốn giải bày không? Ngộ Đạo lần nữa cho ra để cho Vũ Văn Trác cơ hội giải thích. Lúc này, Vũ Văn Trác trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nơi đan điền ngưng tụ lại lau một cái nhàn nhạt màu trắng hào quang, các người muốn rời khỏi trái đất. nếu ta không có cơ hội rời đi, các người cũng đều lưu lại cho ta chôn theo đi.
Không tốt, hắn muốn tự bảo Nguyên Anh.
Diệp Phong phản ứng đầu tiên.
Chương 135, Bể Đan Thành Anh.
Mọi người nghe được Diệp Phong gào thét đều có chút không biết làm sao, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này, tự bảo Nguyên Anh, bọn họ vẹn vẹn chỉ là ở ghi lại tu chân sử trong cổ tịch thấy qua tương quan miêu tả thôi.
Nguyên Anh kỳ cường giả tự bạo, có thể tùy tiện hủy diệt nửa thành phố.
Mà khoảng cách Vũ Văn chắc không tới 100 mét khoảng cách mọi người, cây bản liền không có bất kỳ huyền niệm gì sẽ đang nổ ngay tức thì, hóa thành phấn vụn.
Vừa lúc đó, trước mắt mọi người một hoa, Diệp Phong đột ngột biến mất ở tại chỗ, cơ hồ ở cùng trong chốc lát xuất hiện ở Vũ Văn chắc trước mặt, tay phải xuyên thấu hắn khoang bụng, dò vào trong đan điền.
Vũ Văn chắc mặt đầy kinh hãi nhìn Diệp Phong động tác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng dò nhập mình trong đan điền tay nào ra đòn nắm được mình ý đồ tự bạo Nguyên Anh.
Hắn muốn đẩy ra Diệp Phong, nhưng là thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế.
Diệp Phong ở tiếp xúc tới Vũ Văn Trác Nguyên Anh ngay tức thì, một cổ mênh mông linh lực từ Nguyên Anh trong khơi thông đi ra, thông qua Diệp Phong ngón tay xâm nhập hắn thân thể.
Diệp Phong không dám có chút lạnh nhạt, cổ linh lực này cũng không phải là công kích mình, mà là Vũ Văn Trác mới vừa âm thầm tích góp ở trong đan điền, mới vừa rót vào Nguyên Anh trong, dùng để nổ Nguyên Anh linh lực.
Nguyên bản nếu là cổ linh lực này không có được khơi thông, Nguyên Anh thì sẽ giống như bong bóng bị thổi nhập quá nhiều chất khí vậy, sinh ra nổ.
Mà Diệp Phong ngón tay chạm tới Nguyên Anh, thì tương đương với dành cho Nguyên Anh một cái khác tuyên tiết khẩu, dư thừa linh lực cũng biết từ điểm này bị loại bỏ đi ra.
Diệp Phong nhanh chóng vận xoay quanh mình trong cơ thể công pháp, đem dư thừa linh lực hấp thu tiến vào trong đan điền của mình, hôm nay hắn cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới chậm tách ra bây giờ loại trạng huống này.
Nhưng là hắn biết, nếu như mình đan điền hấp thu đầy đủ năng lượng, Nguyên Anh khơi thông vẫn chưa kết thúc nói, mình có thể sẽ ở Nguyên Anh sinh ra nổ trước, bị linh lực căng bể.
Tới chợ giúp ba.
Diệp Phong thật vất vả mới phân ra vừa phân tâm thần hướng về phía giờ phút này vẫn ở chỗ cũ ngẩn người Long Thiên các người hô.
Ngộ đạo cùng hư không hai người vẫn là nhanh nhất kịp phản ứng, bọn họ thành tựu trên trái đất tu chân giới Nguyên Lão, biết đại khái Diệp Phong là ở chọn lựa đại vũ trì thủy phương pháp, đối với Vũ Văn chắc trong cơ thể năng lượng tiến hành khai thông.
Hai người cơ hồ đồng thời xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng, đưa tay khác nhau quá giang Diệp Phong hai vai.
Đem năng lượng khai thông tiến vào chúng ta trong cơ thể, hắn mới vừa đem mình tổn trữ ở trong đan điền gấp mấy lần với Nguyên Anh ẩn chứa linh lực toàn bộ rót vào Nguyên Anh trong, ngươi thân thể không chịu nổi nhiều như vậy linh lực.
Nộ đạo hướng về phía Diệp Phong thấp giọng quát lên.
Diệp Phong không có trả lời, giờ phút này chỉ cần hơi vừa phân thần, sợ rằng Vũ Văn chắc thì sẽ nổ. Hắn đem xâm lược linh lực trong cơ thể dựa theo mình công pháp đường dây ở trong người vận hành một chu thiên sau đó, thông qua mình đan điền lọc, mới đưa vào ngộ đạo cùng hư không hai người trong cơ thể.
Các người cũng tới trợ giúp, chúng ta ba người căn bản là không cách nào chịu đựng nhiều như vậy linh lực.
Không hư hướng về phía mấy người còn lại hô.
Long Thiên đang muốn tới, nhưng mới vừa bước ra hai bước, một cái liếc qua liền như cũ ngồi ở chỗ đó nỉ cô lạ, hắn có chút không quá yên lòng. Lo lắng nỉ cổ là sẽ ở tất cả mọi người xử lý Nguyên Anh tự bạo thời điểm ra tay, hắn lựa chọn bên cạnh xem.
Mà những thứ khác mấy người cũng biết, nếu là mình không rút, đợi một hồi Vũ Văn chắc thành công tự bạo, đến lúc đó nếu là mình không có thể tới kịp chạy khỏi ra phạm vi nổ, cũng biết trở thành vật chôn theo.
Bọn họ lựa chọn đem để tay lên liền ngộ đạo cùng hư không bả vai của hai người.
Thậm chí liền Bùi Hồng cùng giờ giả cụ lạ cũng gia nhập vào, đưa đến ở một bên đứng xem cũng chỉ có Long Thiên cùng nỉ cổ lạ.
Ngộ đạo liếc mắt một cái Long Thiên cùng ngồi dưới đất nỉ cô lạ, hắn biết Long Thiên trong lòng có chỗ cố kỵ, huống chi bây giờ nếu như mọi người ở linh lực truyền tống trong quá trình không xảy ra vấn đề nói, nguy cơ hẳn là không lớn.
Hắn cũng không có thúc giục Long Thiên tới trợ giúp, mà là đem tâm tư thả lại khai thông năng lượng trên.
Có ngộ đạo đám người trợ giúp sau đó, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được mình áp lực ít rất nhiều, đối với vậy vào bên trong cơ thể cuồng bạo linh lực khống chế cũng càng ngày càng thuần thục.
Nguyên bản vận hành một chu thiên thì nhất định phải đem năng lượng chuyển vận đi, Diệp Phong bắt đầu tăng nhanh mình trong cơ thể năng lượng tốc độ vận hành.
Đổi vì vận hành hai cái chu thiên lại chuyển vận đi, như vậy tới nay, mình đan điền lấy được năng lượng so với mới vừa rồi lại thêm không thiếu.
Hắn như thế thay đổi, nộ đạo các người rõ ràng cảm giác được áp lực giảm nhỏ xuống.
Bọn họ trong lòng cũng ở trong tối từ thán phục, Diệp Phong lại đang ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền thích hướng loại này tiết ấu.
Không những không có bởi vì cuồng bạo năng lượng tràn vào mà tay chân luống cuống, ngược lại có thể dựa theo mình cần tới điều chỉnh linh lực vận hành.
Diệp Phong có thể cảm giác đến, mình trong đan điền linh lực trình độ đậm đà bắt đầu kích thích đến mình kim đan, nguyên bổn đã thuộc về kim đan kỳ đỉnh cấp, không cách nào hấp thu nhiều hơn năng lượng kim đan, ở đan điền tràn đầy linh lực nồng nặc dưới tình huống, bắt đầu có chút dục dịch.
Diệp Phong tự nhiên cũng chú ý tới loại biến hóa này, hắn biết, đây là sắp bể đan thành anh điểm báo trước.
Dưới tình huống bình thường, tiến vào kim đan kỳ đỉnh cấp sau đó, kim đan sẽ cự tuyệt giống như thường ngày hấp thu năng lượng, mà là chủ động, lấy một loại đặc biệt chậm rãi trạng thái hấp thu trong đan điền độ dày tương đối cao linh lực hạt, loại trạng thái này liền tầm thường nội thị đều không cách nào phát hiện. Nhưng là Diệp Phong nhưng là có thể cảm giác đến, mình ở đã tới kim đan kỳ đỉnh cấp sau đó, kim đan ở lấy một loại đặc thù phương thức hoàn thiện mình, mà không phải là tầm thường kim đan kỳ cường giả đỉnh phong cho là lâm vào trạng thái ngủ say. Loại này tự mình hoàn thiện trạng thái ở đã tới nhất định trình độ sau đó sẽ bị đánh vỡ yên lặng, lần nữa bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng, mà lúc này, chính là muốn bể đan thành ánh lúc. Nếu như đem luyện vực trong thời gian cũng tính luôn, Diệp Phong kim đan đã trầm mặc 2 năm nửa thời gian, cái này hoàn thiện quá trình đối với Diệp Phong loại này tốc độ tu luyện người mà nói, đã là siêu cấp chậm chạp, dẫu sao, hắn từ một người bình thường đến kim đan kỳ mới dùng không tới nửa năm thời gian. Diệp Phong thấy kim đan loại biến hóa này, trong lòng rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn dè dặt khống chế linh lực lấy hòa nhã trạng thái chạy vào trong đan điền của mình, đem trong đan điền linh lực tiến hành lọc, áp xúc, đem dư thừa linh lực thua đưa ra ngoài. Diệp Phong lập lại tiến hành loại này lao động, cũng không biết qua thời gian bao lâu, bên trong đan điền kim đan rốt cuộc bắt đầu chuyển động lực. Ở kim đan chuyển động dưới, toàn bộ trong đan điền những cái kia linh lực tinh thuần bị quậy lên một cái vòng xoáy, lấy kim đan làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Diệp Phong rõ ràng cảm thấy mình kim đan đang lấy nuốt chừng thế, điên cuồng hấp thu trong đan điền linh lực. Không tới một phút thời gian, Diệp Phong tích tụ ở trong đan điền linh lực liền hoàn toàn khô khốc. Lúc này, nội đạo các người rốt cuộc phát hiện Diệp Phong biến hóa trên người, trải qua bể đan thành anh trạng thái bọn họ, tự nhiên biết Diệp Phong giờ phút này gặp vấn đề gì. Hai người nhìn nhau một cái, ngưng từ Diệp Phong trong cơ thể hút lấy linh lực, hai tay nhưng cũng không dám buông ra. Giờ phút này lo lắng bọn họ không phải Vũ Văn Trác Nguyên Anh thả ra năng lượng có thể hay không đem Diệp Phong căng bể, mà là trải qua thời gian dài như vậy khai thông sau đó, Vũ Văn Trác trong cơ thể còn thừa lại linh lực có đủ hay không Diệp Phong đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Ngộ đạo cùng không hư phía sau hai người mấy người ở phát giác trong không khí dị thường linh lực chập chờn sau đó, cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đem tay mình rút lui hai người đầu vai, ở một bên xem chừng sự kiện lần này nhân vật chính Diệp Phong. Ngưng tụ tâm thần, dựa theo bên trong cơ thể người năng lượng vận hành đường đi, đem Vũ Văn Trác linh lực trong cơ thể khai thông tiến vào mình đan điền. Không cần lo lắng căng bể ngươi đan điền, lúc này có thể đem năng lượng vận hành tốc độ tăng đến tối đa, tranh thủ một lần thành anh. Bể đan cần đại lượng linh lực tiến hành đánh vào, cũng là một cái thống khổ quá trình, tận lực một lần thành công đi. Nếu như Vũ Văn Trác trong cơ thể năng lượng không đủ, đưa đến bể đan thất bại, chúng ta hai người sẽ giúp ngươi một tay, giúp ngươi đánh vào lần thứ hai, thành tựu Nguyên Anh. Ngộ đạo thanh âm thông qua Phật môn Chánh Tông ngưng tâm chú phát ra, rõ ràng truyền vào Diệp Phong trong tai, cũng để cho Diệp Phong càng vì an lòng. Nếu ngộ đạo đại sư đều nói như vậy, toàn lực hấp thu năng lượng hẳn sẽ không đối với đan điền tạo thành ảnh hưởng. Diệp Phong trong lòng ngầm nói, vậy ta cũng không cần đối với Vũ Văn Trác người này khách khí cái gì. Muốn đến bước này, Diệp Phong cũng không việc gì có thể cố kỵ, bắt Vũ Văn Trác Nguyên Anh ngón tay lần nữa về phía trước lộ ra mấy phần, đem toàn bộ Nguyên Anh cầm ở bàn tay mình trong. Toàn lực mở ra võ điển tầng thứ 2 năng lượng hấp thu phương thức, lấy một loại cuồng bạo tư thái điên cuồng hấp thu Vũ Văn Trác linh lực trong cơ thể. Vũ Văn Trác rõ ràng cảm giác được mình trong cơ thể chuyện gì xảy ra, vốn là tự chủ chút xuống ra năng lượng, hôm nay biến thành bị đối phương cưỡng ép hấp thu, cái này làm cho hắn trong lòng có chút rung động. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong công pháp lại bá đạo nhược tư, nguyên bản muốn hơn 10 người mới có thể hấp thu năng lượng, hôm nay đều đang không thỏa mãn được Diệp Phong nhu cầu. Bể đan thành anh hắn cũng trải qua, nhưng xa không có Diệp Phong như vậy, cần như vậy khổng lồ linh lực. Chẳng qua là mấy phút đồng hồ thời gian, Diệp Phong đã nhìn thấy mình trên kim đan nứt ra một đạo sợi tóc vậy dấu vết, vậy đạo dấu vết ở năng lượng đánh vào dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lớn, hơn nữa càng ngày càng sâu. Theo năng lượng điên cuồng rót vào, toàn bộ kim đan rốt cuộc bị đánh đến chia 5 x 7, giống như từ trời cao rơi xuống đất thủy tinh cầu. Những cái kia hơi nhỏ bể mảnh ở năng lượng đánh vào dưới rất nhanh biến mất không gặp, mà những cái kia khối lớn lưu lại chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc nhỏ đi. Lại qua mấy phút đồng hồ thời gian, cuối cùng một khối lưu lại rốt cuộc ở Diệp Phong điểm chính chú ý dưới, biến mất bóng dáng. Diệp Phong biết, bể đan quá trình đã hoàn thành, tiếp theo, chính là tạo nên Nguyên Anh. Diệp Phong bên trong đan điền năng lượng từ từ ngưng tụ thành trong suốt hình giọt nước vật, những cái kia hình giọt nước vật bắt đầu tự động hội tụ vào một chỗ, ngay tại Diệp Phong nhìn chăm chú dưới, chậm rãi biến hóa ra một đứa bé sơ sinh hình thái. Theo giọt nước không ngừng hội tụ, vậy trẻ sơ sinh cũng từ gạo vậy lớn nhỏ chậm rãi trở nên lớn, cuối cùng hóa thành nửa bàn tay vậy lớn nhỏ. Mới ngừng lại. Diệp Phong có chút hiếu kỳ nhìn mình trong cơ thể một màn này, theo hắn biết, Nguyên Anh hẳn không phải là cái bộ dáng này. Quả nhiên, hắn trong đầu mới vừa thoáng qua cái ý niệm này, trong cơ thể Nguyên Anh lại lần nữa sản sinh biến hóa. Ngoại giới linh lực bắt đầu trực tiếp rót vào Nguyên Anh trong, nguyên bản Nguyên Anh trong suốt màu sắc bị rót vào tầng một mông lung trắng. Màu trắng kia lúc đầu rất nhạt, theo linh lực kéo dài truyền vào, vậy giống như sương mù vậy màu trắng nhạt, dần dần hóa thành sữa bò vậy đậm đặc trạng thái. Theo năng lượng không ngừng truyền vào, hài nhi kia tứ chi cũng dần dần mở rộng ra tới, mắt mũi cùng ngũ quan cũng từ từ rõ ràng. Giống nhau là một cái hơi co lại vậy nhỏ Diệp Phong. Diệp Phong nhìn mình trong cơ thể giống như thần tích vậy biến hóa, trong lòng mừng rỡ như điên. Đột nhiên bây giờ, vậy Nguyên Anh mở hai mắt ra, hướng về phía Diệp Phong khẽ mỉm cười, Diệp Phong biết, mình đã thành công kết thành Nguyên Anh. Trong óc một hồi chấn động, một đạo kim quang đột phá óc hạn chế, chiếu vào liền Nguyên Anh trên trán, Diệp Phong lập tức cảm giác được mình trong đầu tựa hồ nhiều hơn chút gì. Cơ hồ ở đồng thời hắn cũng cảm giác được, mình linh lực trong cơ thể tốc độ vận hành dần dần chậm lại, khôi phục được mình lúc bình thường tốc độ. Hắn có chút nghi ngờ đem ý thức thu hồi thân thể, phát hiện bị mình nắm trong tay Nguyên Anh lại ngưng chủ động chuyển vận năng lượng, hơn nữa vậy Nguyên Anh sờ lên chỉ có trước khi một nửa hơi nhỏ. Diệp Phong dưới kinh ngạc, buông lỏng mình bắt Nguyên Anh tay. Ngộ đạo cùng không hư hai người gặp Diệp Phong có động tác, biết hắn Nguyên Anh đã thành, buông lỏng khoác lên Diệp Phong đầu vai tay. Thành công. Hai người mặt đầy mỉm cười nhìn Diệp Phong. Ừ, Diệp Phong cũng gật đầu một cái. Vừa lúc đó, một cái không tới lớn chừng bàn tay tiểu nhân từ Vũ Văn Trác khoang bụng chối ngày đi ra. Ở Diệp Phong các người vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng lại lúc này hướng phương xa vội va đi, Vũ Văn Trác thân thể cũng theo đó chán nản ngã xuống đất. Chương 136, Bùi Hồng lựa chọn. Đợi Diệp Phong các người kịp phản ứng, vậy không đến lớn chừng bàn tay Nguyên Anh tiểu nhân đã kinh chui vào trong rừng cây biến mất không gặp. Bị hắn trốn. Diệp Phong ung dung thở dài một cái, hôm nay lấy Nguyên Anh thể tồn tại, chúng ta muốn tìm được hắn cũng khó. Theo hắn đi đi. Lấy loại trạng thái này, hắn cũng không khả năng rời đi địa cầu. Truyền tống trận lên áp lực, ước chừng có cường độ thân thể đã tới Nguyên Anh kỳ cường giả mới có thể chịu đựng. Vẹn vẹn là Nguyên Anh thể nói, sẽ bị xé thành phấn vụn. Không hương ngược lại là không quá mức để ý loại chuyện này, lựa chọn như vậy chạy trốn, hắn cái này cả người tu vi coi như là lúc này hủy diệt. Không có trong thân thể kinh mạch tới khai thông linh lực, cũng không có đan điền cái loại đó thích hợp Nguyên Anh tu luyện hoàn cảnh. Nguyên Anh thể căn bản không có biện pháp hấp thu ngoại giới linh lực, chớ đừng nói chi là tự bạo. Trừ phi chuyển tu tán tiên, nếu không hắn cũng chỉ có thể chờ đợi đại hạn hạ xuống, sau đó Nguyên Anh tiêu tán, phù với Nguyên Anh trên ý TH. C cũng quy về hư vô. Nhưng mà, ta rõ ràng cầm giữ hắn Nguyên Anh, tại sao hắn vẫn có thể tự bạo, thậm chí còn có thể chạy trốn? Nộ đạo đưa ra sự nghi ngờ của mình. Đang kiểm tra Vũ Văn Trác thân thể Diệp Phong. Đồng nhiên ở Vũ Văn Trác mới vừa rồi khoang bụng trong vết thương dò được một cái mềm mại vật thể, hắn đem cái vật kia từ Vũ Văn Trác trong đan điền lấy ra ngoài, ta nghĩ, ta biết tại sao ngươi cấm chế sẽ mất hiệu lực. Cái này Nguyên Anh là từ đâu tới? Chung quanh những người khác cũng có chút hiếu kỳ nhìn lại, Diệp Phong trong tay đang nắm một cái khác lớn chừng bàn tay Nguyên Anh. Cái này đã không có ý thức Nguyên Anh hai mắt nhắm nghiền, cả người bị màu vàng kim dây mây quấn quanh, hiển nhiên cái này dây mây chính là ngộ đạo vậy cấm chế thật thể hóa trạng thái. Hắn có hai cái Nguyên Anh. Diệp Phong cho ra kết luận chính xác, cái này mới là ngươi giam cầm cái đó, hắn chạy trốn cái đó, là không có bị giam cầm cái đó. Không nghĩ tới, ta nhất thời sơ sót, thiếu chút nữa để cho mọi người mất mạng. Ngộ đạo mặt đầy áy náy. Đại sư ngươi không cần tự trách, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ có hai cái Nguyên Anh. Cho nên giam cầm hắn sự việc, vô luận đổi ai tới làm, kết quả cũng giống nhau. Diệp Phong lên tiếng an ủi, huống chi bây giờ nguy cơ đã giải trừ, mọi người đều không sao. Diệp Phong nói đúng. Không hư cũng hướng về phía ngộ đạo gật đầu một cái, quay lại nhìn về phía Nghỉ Cổ Lạ cùng Bùi Hồng hai người. Huống chi, hôm nay xét xử vẫn chưa kết thúc, chúng ta bây giờ hẳn suy tính là đem chuyện này làm xong. Trong khe núi, mọi người lần nữa ngồi vây liền một đoàn, tiếp tục mới vừa rồi xét xử. Đầu tiên mà nói Bùi Hồng đi, hắn thành tiểu Vũ Văn Trác sớm nhất đồng lõa, từ vừa mới bắt đầu cũng biết Vũ Văn Trác tất cả âm mưu, hắn không những không có cho ngăn cản, ngược lại tham dự bộ phận hành động. Không hư đạo trưởng đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, nhìn về phía Bùi Hồng, nhưng là hắn có thể kịp thời hối cải, trợ giúp chúng ta đem hai người khác bắt về quy án, cũng coi là có công. Mọi người lại nói, nên xử trí như thế nào hắn đi. Đạo trưởng, ta trước tiên nói một chút về ta cái nhìn đi. Diệp Phong cái đầu tiên lên tiếng, Bùi Hồng bản tính không hề xấu xa, hắn là trên trái đất hôm nay nhất lớn tuổi người tu chân, không có một trong. Hắn là mọi người tại đây trong, tư cách giả nhất. Hơn nữa phần lớn người tại chỗ cũng hẳn biết, hắn cách 3.000 năm đại hạn vẹn vẹn chỉ còn lại 20 thời gian 8 năm. Chuyện lần này, có thể nói, chỉ là nhất thời tư dục mở mắt. Mọi người phải biết, 3.000 năm thời gian, hắn liền làm qua như thế một kiện chuyện sai lầm. Nhân vô thập toàn, ai cũng không thể cả đời đều không làm một kiện chuyện sai lầm. Dĩ nhiên, hắn lần này sai lầm xác thực cũng tạo thành ảnh hưởng không tốt, thành phố Hàng Châu quỷ thị đại chu diệt, để cho rất nhiều người cũng mất đi thân hữu của mình, có lẽ bọn họ sẽ ở tương lai rất dài trong một đoạn thời gian cũng cuộc sống ở trong thống khổ. Nhưng là, ta hy vọng, mọi người có thể cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Giết hắn, hoặc là phá hủy hắn, cũng xa không để cho hắn sửa đổi có ý nghĩa. Mọi người ở đây nghe xong Diệp Phong trần thuật đều lựa chọn yên lặng, Bùi Hồng chính là vẻ kiêu ngạo cảm kích nhìn về phía Diệp Phong. Hắn vừa đã buông xuống đồ đao. Hơn nữa lấy hành động thực tế biểu minh mình lập trường, nói rõ chính hắn cũng có hối hận. Một bên Ngộ Đạo cái đầu tiên bày tỏ đồng ý Diệp Phong ý kiến, Diệp Phong, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào hắn cho phải đây? Ngươi không ngại cho ra một cái đề nghị tới, để cho mọi người xem có được hay không? Ta cảm thấy, trừng phạt nhỏ lớn giới một phen vẫn là có cần thiết. Ta là cảm thấy, trừng phạt không phải mục đích, chẳng qua là đưa đến một cái phòng ngừa tác dụng, hắn nếu đã hối cải, trừng phạt ý nghĩa không phải quá lớn. Ta vốn là dự định, ở chúng ta rời đi trái đất trước, thông qua truyền tống trận, ở chúng ta dưới giám sát, đem hắn đưa đi. Như vậy, sau này hắn làm cái gì, cũng nguy hại không tới trên trái đất những người khác. Diệp Phong đem kế hoạch của mình nói ra. Diệp Phong anh bạn trẻ, ngươi cái này không thể coi như là trừng phạt đi, rời đi trái đất không phải là hắn kết quả mong muốn sao. Ngươi đây có thể nói là khen thưởng hắn. Bên cạnh lập tức có người đưa ra phản đối ý kiến. Không bằng như vậy đi, liền phạt hắn đi theo Diệp Phong bên người 100 năm. 100 năm thời gian, hắn phải nghe Diệp Phong điều khiển, như vậy Diệp Phong vừa có thể giám sát đến hắn được vì, hắn lại có thể lấy hành động để đền bù mình sai lầm, hơn nữa thời khắc tự kiểm điểm mình thành tựu. Không Hư đạo trưởng đưa ra như vậy một cái nghe có chút kỳ quái đề nghị. Cái này nghe ngược lại không tệ, 100 năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là cũng đã đủ để cho hắn dùng để tỉnh lại. Cũng coi là một cái tu thân dưỡng tinh quá trình đi. Một bên Ngộ đạo cũng gật đầu một cái. Nghe Ngộ đạo cũng nói như vậy, những người khác ngược lại là không có nhắc lại ra phản đối ý kiến. Bùi Hồng, loại chuyện này ta nói ra, cũng không phải là vì làm nhục ngươi. Dựa theo tuổi tác mà tính, ngươi thậm chí có thể nói, là ta cùng Ngộ đạo hai người tiền bối. Không Hư hướng về phía trên mặt âm tình bất định Bùi Hồng nói. Đúng như Ngộ đạo mới vừa nói, đây là một cái tu thân dưỡng tính quá trình. Cái này 100 năm ngươi nếu là nấu xuống, tâm cảnh của ngươi tu vi đem sẽ có được phạm vi lớn tăng lên, chắc hẳn một điểm này chính ngươi cũng biết. Gần 3.000 năm thời gian, ngươi vẫn luôn đứng ở đỉnh cấp, mặc dù ngươi thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là trên trái đất, những thứ khác nguyên anh kỳ cường giả thấy ngươi cũng phải gọi một tiếng lao đại ca. Chính là bởi vì như vậy, ngươi mới sẽ bị lạc mình phương hướng, bị ngoại vật mê, hoặc làm chuyện sai. Cái này 100 năm thời gian, có lẽ rất khó nhịn, nhưng là nếu không kinh này chỉ lệ, ngươi ngày sau khó tránh khỏi cũng biết bởi vì những thứ khác cám dỗ mà phạm sai lầm giống vậy. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận chúng ta đề nghị? Chắc hẳn Diệp Phong ngươi cũng có nơi biết rõ, hắn tuyệt đối không phải cái loại đó thừa dịp người gặp nguy người, sẽ không cố ý đi làm để cho ngươi khó chịu sự việc. Huống chi, tất cả mọi người tại chỗ trong, hắn tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng tiềm lực to lớn. Đi theo hắn bên người, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ đối với ngươi có chút ích lợi. Không Hư tiếng nói rơi xuống, mọi người đều nhìn về Bùi Hồng, chờ đợi hắn cho ra câu trả lời. Ta nguyện ý. Bùi Hồng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Không Trung Hư gật đầu một cái. Chương 137, quỷ hút máu tình yêu. Xử lý xong Bùi Hồng sự việc sau đó, mọi người đưa mắt về phía vẻ mặt đờ đẫn Nicola. Nicola, huyết tộc bá tước, trước đoạn thời gian, đem thợ săn trong tổ chức một tiểu đội diệt đoàn, chu diệt Diệp Phong ba tên bạn đồng đội. Sau đó bởi vì Vũ Văn Trác dụ dỗ, trước sau tham dự quỷ thị tàn sát chuyện kiện, luân đôn cổ bảo án mạng. Có nghiêm trọng thích giết chóc nghiêng về. Không Hư đạo trưởng đem đoạn này thời gian cùng nhì cổ lạ có liên quan nơi có thời gian tất cả đều giảng thuật ra, cơ hồ mỗi một trận chuyện kiện trong, cũng có thể thấy nhì cổ lạ tàn sát người yếu được vì. Nhì cổ lạ, ngươi có cái gì muốn biện giải cho mình sao? Ngộ đạo nghe xong khẽ nhíu mày. Không có. Nhì cổ lạ rốt cuộc đem sự chú ý từ không có gì cả trên mặt đất rời ra chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngộ đạo. Ngươi không biện giải cho mình nói, đối với ngươi xét xử kết quả có thể sẽ rất gay go. Ngộ đạo tốt bụng nhắc nhở. Nhì cổ lạ chỉ là có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm Ngộ đạo, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu là như vậy, vậy cứ dựa theo trước kia trái đất tu chân giới ký kết thông lệ tới xử lý đi. Không Hư đạo trưởng gặp Nhì cổ lạ vẫn là loại này tiêu cực chống cự thái độ, không dự định tiếp tục cùng hắn lãng phí thời gian. Dựa theo thông lệ, hắn loại này tình tiết cực kỳ tồi tệ, bình thường có hai loại phương thức xử lý. Một loại là tử hình, mong đợi hắn đời sau có thể làm một người tốt. Một loại khác là phế trừ hắn tu vi, mặc cho hắn chết già trên trái đất. Không hư đạo trưởng hướng về phía tại chỗ mọi người còn lại giải thích, tuy nhiên đối với loại quy định này, mọi người sớm đã có nghe thấy, bất quá, cũng giới hạn với nghe nói qua mà thôi. Nicola, ngươi có quyền làm ra lựa chọn. Cái này hai loại phương thức, hai chọn một. Chết hoặc là bị phế trừ tu vi. Không hư nhìn về phía rõ ràng rất là không yên lòng Nicola. Nếu như ta lựa chọn chết nói, ta có thể lựa chọn tử hình người thi hành là Diệp Phong chứ. Nicola nghiêng mặt sang bên tới nhìn về phía Không hư. Cái này, dựa theo thông lệ, không có đặc thù gì hạn định, mấu chốt là Diệp Phong có nguyện ý hay không. Nếu như hắn nguyện ý, chúng ta không có bất kỳ ý kiến, nếu như hắn không muốn, vậy ngươi chỉ có thể ngoài ra chọn những người khác. Không hư có chút kỳ quái nhìn một cái bên cạnh mình Diệp Phong. Ta có thể tiếp thụ, nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói cho ta, ngươi chọn ta nguyên nhân. Diệp Phong cũng không có trực tiếp từ chối, hắn muốn biết nỉ cổ là tại sao làm ra loại này kỳ quái quyết định. Bởi vì ngươi là tiểu thư Kelly bằng hữu duy nhất. Ta muốn cho tiểu thư Kelly tới ra tay, nhưng là, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng là sẽ không đồng ý làm loại chuyện như vậy. Cho nên ta chỉ có thể chọn ngươi. Nỉ cổ là cho ra nguyên nhân này để cho Diệp Phong cảm thấy hơn nữa cổ quái. Huống chi, ngươi hơn ta, bởi vì ta giết ngươi cùng tiểu thư Kelly bạn. Ngươi là tất cả mọi người tại chỗ trong nhất muốn giết người ta. Không sai, ta đã từng nói, ta sẽ xách đầu ngươi, đi lễ truy điệu William bọn họ. Diệp Phong ngược lại là không có chối sự thật này. Bất quá, ta cũng không phải là, ngươi là cái loại đó sẽ ngoan ngoan đưa cổ liền lục người. Ngươi biết không? Mấy ngày nay tới nay, ta phát hiện thân vì huyết tộc ta, cả đời này chính là một cái bi kịch. Nicola thở dài một cái. Mấy trăm năm trước, ta cùng giờ giả cụ lạ cơ hồ đồng thời tấn thăng bá tước, nói cho đúng tới, ta so hắn còn phải sớm hơn lên mấy giây thời gian. Nhưng mà hắn giờ giả cụ lạ lại bị người viết vào trong sách, trở thành không người không biết, không người không hiểu nhân vật. Mà ta nhưng là tên chưa từng có ai biết đến, không có bất kỳ người biết ta tên chữ, ta câu chuyện. Ta dạo chơi với đèn màu rực rỡ về đêm bây giờ. Mấy trăm năm thời gian, rốt cuộc ở một cái ban đêm thấy được một người để cho tim mình động người phụ nữ. Ta giết chết nàng đồng bạn, đem nàng giam lỏng. Nghĩ hết các loại biện pháp nhưng không có được nàng, nàng thậm chí không muốn cùng ta nói hơn một câu. Người phụ nữ kia sau đó bị ngươi cứu đi. Ngươi nói đúng Kelly. Diệp Phong nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức biết hắn trong miệng người phụ nữ kia là ai. Không sai, thật ra thì ban đầu, ta lấy vì, ta chẳng qua là đối với nàng có hảo cảm mà thôi. Nghĩ hết biện pháp. Chỉ là vì đạt được nàng người. Ta không có đối với nàng dùng sức mạnh, ta một mực cho là bởi vì huyết tộc lòng tự ái không cho phép ta làm như vậy, ta muốn cho nàng chân chính khuất phục với ta. Nhưng là cho đến mấy ngày gần đây, ta phát hiện, ta không muốn đối với nàng dùng sức mạnh, là bởi vì ta không đành lòng thương tổn tới nàng. Ta biết, ta muốn có được, không phải nàng người, mà là lòng nàng. Mấy ngày nay thời gian, vừa nghĩ tới mình sắp từ cái thế giới này biến mất, nàng là duy nhất một xuất hiện ở ta trong đầu người. Ta đầu óc hoàn toàn bị nàng bóng dáng nhét đầy, thậm chí liền trong giấc ngộng cũng biết gặp phải nàng. Ngươi biết loại cảm giác đó sao? Yêu một người, nhưng không có cách nào cho nàng hạnh phúc, ngược lại, mang cho nàng tất cả đều là thống khổ. Ta thật sự là một người thất bại. Nỉ cô là mặt đầy cười khổ lắc đầu. Sau đó, Vũ Văn Trác cho ta đan dược, giúp ta chữa thương, cam kết giúp ta đạt được Kelly. Để cho ta từ một người cao quý huyết tộc, luân lạc vì hắn một con cờ, giống như cái xác biết đi vậy mặc hắn bày bố trí. Lại là hoàn toàn để cho ta vứt bỏ ta còn dư lại duy nhất một món đồ huyết tộc tôn nghiêm. Ta liền huyết tộc tôn nghiêm đều không có thể bảo vệ ở, ta thật không tìm được tiếp tục chống đỡ ta sống tiếp lý do. Ta khi còn sống, chính là một cái to lớn bàn uống trà nhỏ, phía trên bày đầy tất cả lớn nhỏ các loại thức dậy. Cứ như vậy kết thúc cũng tốt, sớm một chút bước vào luân hồi, bắt đầu mới khi còn sống nỉ cổ lạ đã hoàn toàn lòng như cho tàn, hắn thậm chí đánh mất sống tiếp ý chí lực. Diệp Phong biết, chết đối với hiện tại hắn mà nói. Có lẽ thế hát. Thật sự là một loại giải thoát. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta tới thi hành ngươi tử hình. Diệp Phong nghe xong nỉ cổ lạ giải thích, gật đầu một cái, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Ta muốn gặp tiểu thư Kelly một lần cuối. Nỉ cổ lạ nhìn về phía Diệp Phong, gặp hắn trên mặt lộ vẻ khó xử, hắn biết Kelly là nhất định không muốn lại thấy được mình. Chỉ cần xa xa liếc mắt nhìn liền tốt, không cần để cho nàng gặp gỡ cùng ta mặt đối mặt lúng túng. Liên một cái. Để cho ta biết nàng phải chăng quá tốt. Được rồi. Nỉ cổ lạ đều nói như vậy, Diệp Phong cũng khó mà cự tuyệt điều thỉnh cầu này, dẫu sao chỉ cần Kelly không thấy nỉ cổ lạ, nàng bị tâm lý vết thương cũng sẽ không bị kích thích. Chúng ta bây giờ liền lên đường, cùng ta gặp hoàn nàng một lần cuối, ngươi liền giết ta đi. Càng sớm kết thúc càng tốt. Nị cổ là tỏ ra có chút khẩn cấp. Diệp Phong quay đầu lại, dùng ánh mắt trưng cầu những người khác ý kiến, Long Thiên các người cũng hướng về phía hắn gật đầu, bày tỏ đồng ý làm như vậy.
Được rồi.
Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái. Diệp Phong các người ở nhà trọ đối diện một tòa cao ốc bên trong, một người đàn ông cầm ống dòm hướng Long Nguyệt các người chỗ ở gian phòng nhìn quanh cái gì. Ống dòm ống kính ai cái quét qua bên trong căn phòng mấy người phụ nữ, cuối cùng rơi vào yên lặng ngồi ở trên ghế salon đọc sách Kelly trên mình. Qua hồi lâu, tên đàn ông kia rốt cuộc để tay xuống ở giữa ống dòm, hướng về phía sau lưng cách đó không xa Diệp Phong các người gật đầu một cái, động thủ đi. Ở chỗ này là được. Diệp Phong chậm rãi đi tới tên đàn ông kia trước người, ở Long Thiên đám người nhìn soi mói, tay phải lấy một loại kinh khủng tốc độ ngay tức thì xuyên thấu đối phương ngực trái vị trí trái tim, yên nghỉ đi, nghỉ cố lạ, đời sau làm người tốt. Hấp thu người chết linh hồn số lượng, 1. Cống hiến giá trị, 13, tội ác trị giá, 25.397. Có thể đổi cấp 2 vực trị giá, 25.410 điểm. Diệp Phong trước mặt lại lần nữa đụng tới liền một người để cho hắn có mấy phần quen thuộc khung đối thoại. Chương 138, Diệp Phong thân thế. Làm một loạt chuyện kiện cũng hạ màn, Diệp Phong đám người sinh hoạt cũng rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường. Mà Diệp Phong cũng lâm vào quấn quýt trong, bởi vì vì ngộ đạo đám người ở mình xử tử nhị cô lạ sau đó, cũng hỏi mình liên quan tới trung phẩm linh tinh sự việc. Diệp Phong tự nhiên không thể nào hào phóng đến đem 12.000 cấp vực trị giá một khối trung phẩm linh tinh tùy ý đưa ra hai khối. Phải biết, hắn thật vất vả mới toàn đến hơn 50.000 cấp 2 vực trị giá, hoàn toàn có thể tưởng tượng sau này đến chân chính người tu chân thế giới. Nếu như vực trị giá không đủ, cuộc sống sẽ như thế nào khó khăn. Ngay sau đó, hắn nói cho ngộ đạo các người, mình trước nói bản thân có trung phẩm linh tinh, là bởi vì bản thân có biện pháp lấy được, mà không phải là mang theo người loại đồ vật này. Mình phải cùng tên kia hôm nay tất cả mọi người lấy là thật thực tồn tại cường giả thần bí liên lạc, sau đó, từ hắn nơi đó lấy được trung phẩm linh tinh. Ngộ đạo các người cũng không có hoài nghi quá nhiều, bởi vì Diệp Phong toàn thân cao thấp xác thực không có dùng tới chữ vật đồ. Mà trung phẩm linh tinh nếu không phải dùng vật phẩm đặc biệt gửi, vậy năng lượng khổng lồ, rất dễ dàng liền sẽ cho người phát hiện. Chỉ có Long Thiên, biết vậy cái gọi là cường giả thân bí, hoàn toàn là Diệp Phong bịa chuyện đi ra ngoài, bất quá hắn cũng muốn đi vạch trần Diệp Phong, hắn chỉ là có chút tò mò, Diệp Phong nên như thế nào giải quyết chuyện lần này. Tiểu Phong, đã 3 ngày, trung phẩm linh tinh sự việc có hay không giải quyết? Long Thiên thật vất vả đem một mực giống như theo đuôi vậy đi theo Diệp Phong phía sau cái mông đùi hồng chi mở, bu lại. Ngươi trước nhưng mà nói cho ngộ đạo bọn họ, mấy ngày gần đây sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với tên kia cường giả thần bí, sau đó, từ tay hắn lấy được trung phẩm linh tinh. Ngươi có thể hay không để cho ta thanh tĩnh một hồi, không được mỗi ngày đều hỏi ta loại chuyện này. Diệp Phong tức giận nói, hắn bây giờ đang quấn quýt với nên để cho ngộ đạo các người trả giá nào để đổi lấy cái này hai khối trung phẩm linh tinh. Giá cả quá thấp, không có lợi lắm, giá cả quá cao, lại lo lắng ngộ đạo các người không chịu trách nhiệm nổi. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, mình muốn không muốn lúc này cùng ngộ đạo các người cùng nhau rời đi trái đất. Không có biện pháp, ngộ đạo bọn họ mỗi ngày tất cả đánh cho ta điện thoại, hỏi ta sự tiến bộ của ngươi như thế nào. Ngươi cũng không thể để cho ta nói cho bọn họ, ngươi mấy ngày nay cũng đang ngẩn người đi. Long Thiên thì là một bộ chuyện không đóng mấy treo thật cao dáng vẻ. Ta mấy ngày nay đều ở đây muốn không muốn cùng ngộ đạo bọn họ cùng nhau rời đi trái đất, hơn nữa trong vấn đề này lặp đi lặp lại quân quyết. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên. Ngươi sẽ cùng bọn họ cùng nhau rời đi sao? Ta không đi được, ta có cha, còn có một cái em gái, ta không thể bỏ lại bọn họ bỏ mặc. Ta phải cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Long Thiên quả quyết lắc đầu cười nói. Diệp Phong nghe sững sốt một chút, vậy ta cũng không rời đi, ta đối với Kelly cam kết qua, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Kelly giao cho ta đi. Long Thiên vậy phó biểu tình, rõ ràng không phải là đang nói giỡn, nhiều một người, thiếu một người đối với ta mà nói đều giống nhau. Dù sao bọn họ đều là người trưởng thành, cũng không khó khăn chiếu cố. Huống chi ta còn có quán ba đế hoàng có thể dùng để tiêu ma thời gian. Ngươi và ta bất đồng, ngươi không có để lại tới cần thiết. Nhưng mà Diệp Phong tạm thời bây giờ cũng không nghĩ ra được làm sao phản bác. Tiểu Phong, trước khi rời đi, lưu một phần máu dạng. Long Thiên vũ một cái Diệp Phong bả vai, sau đó cho ta mấy tờ ngươi khi còn bé tấm ảnh, còn có ngươi bây giờ tấm ảnh. Ngươi muốn làm gì? Diệp Phong có chút không giải thích được nói. Dù sao ta sẽ lưu lại rất nhiều năm, đại đa số thời điểm đều là nhàn rỗi, không ngại giúp ngươi tìm một chút cha mẹ ngươi. Nếu quả thật tìm được bọn họ, ta sẽ mang bọn họ cùng nhau rời đi trái đất. Long Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Phong sẽ có phản ứng như thế, mặt đầy mỉm cười nhìn Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt viết đầy kinh ngạc, khó che giấu vui sướng nhưng là chớp mắt rồi biến mất, không cần làm phiền, căn bản cũng không có bất kỳ đầu mối nào có thể cung cấp tuần tra, trên người ta không có bớt, cũng không có ai lưu lại bất kỳ có thể cung cấp nhận ra vật phẩm. Mới vừa sanh ra đứa bé, đều là không sai biệt lắm hình dáng đi, có tấm ảnh cũng không dùng. Huống chi ta bây giờ bộ dáng này, cũng là đi qua nhiều lần linh lực địch sạch sẽ sau dáng vẻ. Ngươi là đầu năm mùng một ngày đó bị người ở cô nhi viện cửa phát hiện đi, cô nhi viện tên chữ cũng không phải là đầu mối sao. Long Thiên ngược lại là tràn đầy lòng tin. Diệp Phong trầm mặc xuống, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ta không biết, không có tiên thiên di chuyển tật bệnh một cái khỏe mạnh bé trai sơ sinh, tại sao phải bị cha mẹ vứt bỏ. Ta tốn rất nhiều năm thời gian, muốn biết tại sao, nhưng là ta không nghĩ ra được một cái có thể thành lập câu trả lời. Bọn họ thậm chí ở vứt bỏ ta sau đó, cũng không có nghĩ tới muốn tìm hồi ta. Ta hàng năm cũng biết hồi một lần cô nhi viện, viện trưởng cho tới bây giờ cũng không có nói ra qua có người đi cô nhi viện đi tìm ta. Đều đã 20 năm. Ngươi không phải bị vứt bỏ, không có ai sẽ vứt bỏ ngươi. Bọn họ làm như vậy, nhất định là có nỗi khổ. Tin tưởng ta, ta sẽ vì ngươi tìm được bọn họ, đến lúc đó để cho bọn họ trước mặt cùng ngươi giải thích. Long Thiên cho tới bây giờ không có gặp qua Diệp Phong bộ dáng này, hắn chỉ có thể như vậy lên tiếng an ủi. Không cần, ta không có sao. Diệp Phong hướng về phía Long Thiên khoát tay một cái, để cho ngộ đạo bọn họ ngày mai đến đây đi. Sau khi nói xong, bước nhanh rời đi nhà trọ. Hư vực trong, Diệp Phong trong tay thưởng thức trước hai cây trung phẩm linh tinh, đây là hắn mới vừa xài 20.000 cấp 2 vực trị giá mua lại.